Chương 375. Đại Hoang Tông chương 375, Đại Hoang Tông thái thượng trưởng lão uống một ngụm nước lèo, nhìn về phía Bộ Phương ánh mắt trở nên càng phát không thể tưởng tượng nổi. Hắn chẳng bao giờ nghĩ tới nguyên lai một chén nước lèo lại còn có thể so sánh trên linh đan rượu dược công hiệu, một chén nước lèo cư nhiên có thể trị liệu thương thế. Đan dược luyện chế vô cùng rườm rà cùng chắc trở, hơn nữa thành đan mang theo cấp thấp, càng là phẩm cấp cao đan dược thì càng khó có thể luyện chế ra tới. Đây cũng là vì sao ở trên đại lục luyện đan sư địa vị cao như vậy sùng nguyên nhân. Thế nhưng hôm nay, Bộ Phương còn con này một chén nước lèo, cư nhiên đó là so sánh trên đan dược dược hiệu. Đây quả thực giống như là dùng một bả phong duệ trường kiếm xé rách thường quy giống nhau. Thái thượng trưởng lão trong mắt tràn đầy cổ quái, thế nhưng miệng cũng chưa từng dừng lại, thổi thổi nóng hôi hổi nước lèo đậm đặc, kế tục uống một ngụm. Vẻ mặt hưởng thụ cảm thụ được canh nóng theo cổ họng trào vào trong bụng cái loại cảm giác này. Theo nước lèo đậm đặc vào bụng, như là có một chút kim quang khi hắn tiểu phúc trô nơ rộ ra giống nhau, ấm áp năng lượng tứ tán ra, dũng mãnh vào tứ chi của hắn bách hải, nhường thân thể hắn tương thế, lại là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đang khôi phục. Này hiệu quả, so với đan dược càng thêm cường hiệu. Ôi trời ơi, quả thực thật bất khả tư nghị. Bộ Phương liếc lao nhân này lên mắt, nhìn lao nhân kia không ngừng biến ảo sắc mặt, Bộ Phương đạm đạm nhất thiếu, trong tay khói xanh lượn lờ, long cốt thái đao đó là bị hắn nắm ở trong tay. Đùa bỡn một cái đao hoa, Bộ Phương đem lao đi ra ngoài huyết phượng kê khơi mào. Đen kịt trong, một đạo ánh đao hiện lên, huyết phượng kê đó là bị chém làm hai nửa. Huyết sát huyết phượng kê chân trôi lơ lửng ở trong hư không. Bộ Phương nắm long cốt thái đao, dùng sống dao tùy ý bổ. Con kia huyết phượng kê chân, đó là bay về phía thái thượng trưởng lão. Phật nhảy tường ăn ngon không chỉ có riêng là nước lèo đậm đặc, phương diện này sở đinh ra nguyên liệu nấu ăn, càng mỹ vị trung mỹ vị. Thái thượng trưởng lão nhãn tỉnh sáng lên, chén tiểu trong tay nhoáng lên lay động, liền đem đùi gà tiếp được. Lau một cái râu mép, lão giả sâu đậm ngửi một cái đùi gà trên phát ra mùi thịt. Thịt này, thật là thơm. Thái thượng trưởng lão xách miệng tán dương. Về sau, hắn đó là cầm lên đùi gà này, cắn mạnh một miếng. Mềm mại bắp thịt của trong nháy mắt như là nước chảy vậy thẳng vào lão giả trong miệng, phản phất là hóa thành sợi tơ vậy thịt gà ở lão giả mồm miệng giữa xuyên toa, như là ở xoa bóp giống nhau, làm cho cảm thấy vô cùng thư thích. Túi kia khóa lại nhu nị ra gà phía dưới thịt gà đó là triệt để bính phát ra hương khí. Cuồn cuộn hương vị tràn ngập đến bốn phía, nhường tất cả mọi người là không khỏi say mê. Long cốt thái đao kế tục cuốn, Bộ Phương cấp Tiếu Mông cũng là quay chụp một cái cánh con gà đi tới. Tiếp nhận cánh con gà Tiếu Mông, đối với Bộ Phương cung kính chắp tay, tràn đầy cảm kích. Nghe Nhan nhãn tỉnh sáng lên, nhìn chằm chằm Bộ Phương đó là hô, ta cũng muốn. Bộ Phương liếc Nghe Nhan liếc mắt, khoe miệng nhất thời xé ra. Long cốt thái đao cuốn, phốc suy, liền đem huyết phượng kê đuổi gà cắt hạ, nhẹ nhàng dương lên, rơi vào rồi Nghe Nhan cầm lấy trong chén sứ. Đây là cái gì? Đuổi gà. Nghe Nhan một khuôn mặt tươi cười nhất thời cứng đờ, tức giận a. Đôi mắt đẹp vừa lộn, Trừng Bộ Phương liếc mắt, lại cũng không nói gì thêm. Đùi gà có thể mỹ dung dưỡng nhan, Phật nhảy tưởng trong đùi gà. Hiệu quả tự nhiên càng lộ vẻ. Bộ Phương nói thật, "Bộ lão bản, cho chấm cũng tới một phần đi." Cơ thành tuyết sớm đã thành bị tràn ngập ở trong không khí hương vị cấp cầu dẫn tham ăn không nớt. Nay Phật nhảy tưởng hương vị không giống bình thường, hắn trước đây cũng là ăn xong Bộ Phương thái phẩm, tự nhiên là biết Bộ Phương xuất phẩm, tất chúc tinh phẩm, vị nói làm sao có thể phải không tốt. Đem một con huyết vượng kê chia xong, Bộ Phương liền đem long cốt thái đào thu vào. Tất cả mọi người là ăn mùi ngon, miệng có thừa hương. Loẹ loẹ mặt một bà rậm rạp ở miệng của bọn họ chu vi. Đoạn Vân vào đế đô, men theo hương vị đó là tìm được Phương Phương tiểu điếm. Mê say hương vị chuyện lay động ở toàn thành, Đoạn Vân hầu như không tốn hao cái gì tinh lực đó là tìm được. Đi tới tiểu điếm trước cửa, đó là thấy sau đại chiến tàn phá mặt đất phế tích. Trong không khí tràn ngập phong duệ chân khí nhường Đoạn Vân tâm thần đều là hơi có chút rung động. Rất hiển nhiên, vừa rồi người này bạo phát một hồi phi thường đáng sợ đại chiến, hơn nữa lấy Đoạn Vân kiến thức, có thể rõ ràng cảm thụ được trong không khí có chút hỗn loạn thiên địa uy áp. Lại có người điều khiển thiên địa uy áp. Lẽ nào vừa rồi tại đây đế đô trong bạo phát thần thể cảnh chiến đấu? Thập phẩm thân cảnh, cảnh giới thứ nhất đó là thần thể cảnh. Cái cảnh giới kia chiến đấu, làm sao có thể sẽ phát sinh tại như vậy một cái địa phương nhỏ trong? Hắn đi vào tiểu điếm nội, không ngoài dự liệu thấy được Bộ Phương, hắn muốn có muốn mở miệng nói cái gì đó, nhưng là bị trong không khí tràn ngập hương vị hấp dẫn. Nhìn chu vi một ít thức ăn mùi ngon, thỉnh thoảng phát sinh xoẹt âm hưởng một đám người. Đoạn Vân chịu đựng không nổi mê hoặc cũng phải cần một phần. Nguyên tinh đối với hắn mà nói, tự nhiên không coi vào đâu. Mà uống một ngụm nước lèo sau hắn, đó là hoàn toàn đem tự mình muốn có muốn đánh coi là báo cho biết Bộ Phương chuyện tình cấp phao đến sau đầu. Mỹ vị, còn hơn đan hỏa thịt quay vị đạo càng thêm được. Đoạn Vân chẳng bao giờ ăn được quá ăn ngon như vậy thái phẩm. Trong lòng hắn đông nhiên có chút cảm động. Thức ăn này phẩm không phải là dùng thiên địa huyền hỏa nấu nướng đi. Đoạn Vân nhớ lại Bộ Phương nước tiểu tính, theo bản năng hỏi. Nhưng mà, Bộ Phương không có chút nào che lấp, trực tiếp đó là gật đầu. Đoạn Vân lệ rơi đầy mặt, quả nhiên, người này xa xỉ cư nhiên dùng thiên địa huyền hỏa tới nấu nướng. Đây chính là hết thể luyện đan sư tha thiết ước mơ hỏa diệm à? Cái loại này thiên tài địa bảo, ngươi đặc biệt sao cầm tới nấu nướng? Ngươi không biết như vậy rất phung phí của trời sao? Đoạn Linh cảm thấy một trận chán nản, cũng là thiên địa huyền hỏa cảm thấy bi ai. Lúc trước hắn còn đang bi ai mình đan hỏa, thế nhưng thật không ngờ, cùng thiên địa huyền hỏa khi xuất, mình đan hỏa kỳ thực rất may mắn. Bộ lão bản, ta lúc này đây đến đây chứ, ngoại trừ muốn nếm thử của ngươi thái phẩm ở ngoài, còn muốn nói cho ngươi biết một cái tin xấu. Đoạn Vân cầm lấy một khối lớn thịt ở rầm rì gặm cắn. Đống nhiên đó là nói rằng. Thiên địa huyền hỏa ở Nam Cương nơi xuất thế, tin tức này rất nhanh thì phải truyền ra, mà tiếp qua không lâu sau vẫn coi bọn người Nam Cương nơi là nơi thí luyện cường đại tông môn đó là phải biết được tin tức này, tất nhiên sẽ phái người đến đây, đến lúc đó phái mà đến tồn tại. Tu vi khẳng định vô cùng đáng sợ. Đoạn Vân nhắc nhở hết liền tiếp tục gặm khối lớn thịt. Thái thượng trưởng lão cùng Vu Mục cũng là đều cao mày, có chút kiêng kỵ. Đến bọn họ tầng thứ này, tự nhiên là biết Nam Cương nơi nhỏ bé, Đoạn Vân trong miệng nói tông môn, đó là Đại Hoang Tông, một cái đem Nam Cương nơi coi làm đệ tử nơi thí luyện cường đại tông môn. Đó là một cái bàng nhiên thế lực lớn, thực lực đáng sợ cùng hùng hậu, đối với Đại Hoang Tông đệ tử mà nói, nơi thí luyện quả thực không có gì nguy hiểm. Thế nhưng chính là một cái nơi thí luyện xuất hiện vạn thú viêm ngày như vậy địa huyền hỏa, bọn họ làm sao có thể sẽ bỏ qua. Thiên địa huyền hỏa, có thể gặp mà không thể cầu. Đến lúc đó Đại Hoang Tông tuyệt đối sẽ phái cường giả mà đến tìm kiếm bộ phương đòi vạn thú viêm. Thái thượng trưởng lão cũng là cùng bộ phương nói chuyện này, bất quá bộ phương cũng không có cỡ nào lưu ý vạn thú viêm đã bị hắn ăn, đã là thứ thuộc về hắn, chẳng lẽ còn có thể nổ ra. Bắc Cung Minh mang theo mấy vị bị thương Đại Hoang Tông đệ tử ở 10 vạn đại xuyên trong rừng rậm xuyên toa. Sắc mặt của hắn vô cùng xấu xí, trong lòng kỳ thực không hề cam, có phiền muộn, rất có kịch liệt vô lực cùng hối hận. Đối mặt vạn thú viêm tiên địa này nguyên hỏa, hắn không động tâm. Đó là giả. Vốn có hắn cho rằng, hắn có thể quét ngang này nơi thí luyện hiểu rõ thế lực, vững vàng đương đương cấp đi này vạn thú viêm, thế nhưng hắn thế nào cũng không nghĩ ra, này góc địa phương còn có nhiều như vậy kinh khủng cường giả. Nửa bước thần cảnh tồn tại. Mấy nỗi buồn bực nhường hắn nửa ngày đều là thức tỉnh không đến tồn tại. Còn có cả thiên địa huyền hỏa đều ăn kỳ ba tồn tại, mà bởi vì những nguyên nhân này khiến cho hắn và thiên địa huyền hỏa thất chi giao tí, tim của hắn rất đau. Đoàn người ở ưu tĩnh trong rừng rậm đi chậm rãi, rất nhanh đó là đi ra ưu sâm cánh rừng, đi tới một cái to lớn sơn cốc nơi, bay lưu thác nước như ngân hà giống nhau chiếu nghiêng xuống, phát sinh tiếng sấm, đinh tai nhức óc, nồng nặc thiên địa linh khí tràn đầy cho sơn cốc này. Ở trong sơn cốc có một tòa có vẻ có chút hoang vắng cung điện, ở đó cung điện trước bóng người dư sức, có chứa nhiều thân ảnh ở ghé qua, những thứ này thân ảnh đều là ăn mặc thống nhất phục sức, trên người khí tức vô cùng đáng sợ. Trong cung điện ngồi xếp bằng mấy đạo nhân ảnh, trong đó một đạo nhân ảnh tựa hồ cảm ứng được Bắc Cung Minh tồn tại, chậm rãi mở mắt ra. Phảng phất có ánh sáng màu vàng, ánh sáng ngọc bắn ra, dâm dạng, giống như là muốn rọi sáng mọi thứ. Mà vừa bước vào bên trong cung điện, Bắc Cung Minh nhất thời cảm giác trong lòng run lên, như là bị một con vô hình mắt cấp nhìn chăm chú vào. Phong, Phong nghi trượng, tại hạ có quan trọng hơn tin tức bẩm báo. Bắc Cung Minh trong lòng thực sự không muốn đem thiên địa huyền hỏa tin tức nói ra, thế nhưng bằng thực lực của hắn lại đạt được không được, mọi cách mâu thuẫn dưới, hắn vẫn tuyển trạch kể ra. Chương 376 chó ra cuộc sống hạnh phúc. Chương 376 chó ra cuộc sống hạnh phúc. Tin tức gì? Chậm rãi mở mắt ra, trung niên nam tử trong mắt tựa hồ có ánh sáng hoa ở lưu chuyển, nhìn chăm chú vào Bắc Cung Minh, nhường Bắc Cung Minh trong lòng một trận sợ run cùng chột dạ. Đây là một đôi phảng phất có thể xem thấu nhân tâm tư mắt, này mắt nhường Bắc Cung Minh cả người đều là ở sợ hãi. Phong nghi trượng là Đại Hoang Tông phái xuống tới tọa trấn này nơi thí luyện cường giả, hắn phụ trách hay Bắc Cung Minh chỗ ở tiểu đội, tu vi vô cùng cứng hãn. Bắc Cung Minh chí tôn trung kỳ tu vi tại đây Phong nghi trượng trước mặt liền đối coi dũng khí cũng không có. Phong nghi trượng, tại hạ ở nơi thí luyện trong phát hiện thiên địa huyền hỏa. Bắc Cung Minh nhớ tới tự mình đã trúng nhiều như vậy hạng ấm nổi, bị một đám đất cấp chỉnh đầy bụi đất, trong lòng đó là cảm nhận được một hờn dỗi. Lấy hắn tu vi của mình nhất định là không có cách nào tìm bề bãi, cướp giật đi thiên địa huyền hỏa tiểu tử tựa hồ còn có một cái cường hãn vô cùng khôi lỗi. Khôi lỗi có thể là có thể một đến năm, một cái đánh năm chí tôn, hắn này đơn độc đi tới, nhất định là muốn bị đánh. Bắc Cung Minh lại không đốc, cho nên vẫn là thở dài, nói. Phong nghi trượng vốn có biếng nhác ánh mắt đang nghe được Bắc Cung Minh câu nói này thời gian, đột nhiên ngưng trệ. Ánh mắt lợi hại giống như là một bả phong duệ trường kiếm dường như, trong nấy mắt đó là như muốn đâm vào Bắc Cung Minh tâm thần đệ. Nhưng Bắc Cung Minh cả người đều là cả người run lên. Ngươi nói cái gì? Nơi thí luyện xuất hiện thiên địa huyền hỏa. Phong nghi trượng âm thanh trong mang theo mấy phần cổ quái. Này nơi thí luyện riêng thần thể cảnh tồn tại đều thai nghén không được, có thể thai nghén ra thiên địa huyền hỏa. Là ngươi ngu chứ hay là ta ngu? Phong nghi trượng nhìn về phía Bắc Cung Minh, ánh mắt thực sự như là đang nhìn một đứa ngốc. Bắc Cung Minh trợn tròn mắt, này Phong nghi trượng tự nhiên còn chưa tin. Hắn vội vàng đem ở 10 vạn đại xuyên trong chuyện xảy ra đều là nói cho Phong nghi trượng, mà nghe xong sự miêu tả của hắn, Phong nghi trượng gương mặt đều là nặng như nước. Ngươi nói, vì thiên địa này huyền hỏa, tiểu đội tử thương phân nửa. Phong nghi trượng âm thanh có chút lạnh giá, nhìn Bắc Cung Minh ánh mắt nhường người sau nhất thời cảm thấy thấy lạnh cả người bao trùm thân thể. Hắn là mang đội nghi trượng, quản lý đó là Bắc Cung Minh điều này đội ngũ, hôm nay Bắc Cung Minh cư nhiên đã chạy tới nói cho hắn biết, đội ngũ tử thương phân nửa. Trách nhiệm này hoàn toàn coi là ở tại trên đầu của hắn, hơn nữa tông môn trong còn có thể quản hắn muốn nói pháp. Phong nghi trượng y lìa lạnh xuống thần tình, tựa hồ là nhường chung quanh vài tên cường giả cũng là chậm rãi mở mắt ra, kinh ngạc hướng phía hắn này chỗ ở vị trí nhìn quét mà đến. Phong nghi trượng bay mấy người gật đầu thăm hỏi, về sau đó là lôi kéo Bắc Cung Minh đi ra trong đại điện này tầm khu vực. Cái này đại điện là Đại Hoang Tông tại đây nơi thí luyện trung tụ tập điện. Mỗi lần phái đi trước nơi thí luyện trung thử luyện các đệ tử cuối cùng cũng là muốn trở lại người này, bước trên trận pháp mới có thể trở về Đại Hoang Tông. Thật sự có thiên địa huyền hỏa, đều không phải ngươi vì từ chối trách nhiệm mà lập lời nói dối. Phong nghi trượng đem Bắc Cung Minh kéo đến một cái phòng trong, lạnh lùng hỏi: đệ tử nếu có lửa gạt, thì hình thần câu diện. Bắc Cung Minh trong lòng run lên, phát hạ độc thể. Nghe được Bắc Cung Minh độc này thể, Phong nghi trượng trong con ngươi càng phát tinh lượng, thiên địa huyền hỏa. Cái này cằn cỗi Nam Cương nơi cư nhiên sẽ có thiên địa huyền hỏa, đây là cơ duyên, đại cơ duyên a. Nếu là có thể thu được thiên địa huyền hỏa, vậy coi như là một cái công lớn, ở tông môn chúng có thể thu được không ít thứ tốt. Thiên địa huyền hỏa, quả thực là đồ tốt. Đáng tiếc gần nhất còn có cái chuyện trọng yếu phải xử lý. Phong Nghi trượng phụ bắt tay vào làm, cau mày, không biết là chuyện gì, có thể so với thiên địa huyền hỏa quan trọng hơn. Bắc Cung Minh hiếu kỳ. Phong Nghi trượng liếc mắt nhìn hắn, thử nở nụ cười một tiếng. Ngươi không phải nói thiên địa huyền hỏa đã bị người cấp thôn vệ luyện hóa sao, chạy hòa thượng chạy không được miếu. Ngươi sẽ đi ngay bây giờ phụ trách cho ta trành khẩn cắn nuốt thiên địa huyền hỏa người, tùy thời cùng bản nghi trượng giữ liên lạc, đợi ta xử lý xong huyền hư linh trạch nguyên tinh đại mỏ chuyện tình sau đó thì sẽ tới rồi. Bắc Cung Minh ngẩn ngơ, về sau ngã hít một hơi khí lạnh. Nguyên tinh đại mỏ, đây chính là không được đông tây a. Thanh Phong Đế Đô khôi phục an tĩnh cùng tường hòa. Tuy rằng đá vụn cửa hàng đầy đất, tuy rằng không ít dân chúng gia viên bị hủy, nhưng là bởi vì lúc này đây Cơ Thành Tuyết sớm an bài Đế Đô thủ vệ xua tan dân chúng, sở dĩ chẳng thai nạn này cũng không có tạo thành quá lớn người thành viên thương vong. Mà những phòng ốc kia bị hủy bách tính, thì cũng là bị Cơ Thành Tuyết cấp an bài ở tại hoàng cung trước đại điện trên quảng trường. Thiên Huyền Môn cũng là mở ra, sắc mặt hạ rất nhiều bách tính. Mỗi toàn gia chiếm một miếng nhỏ địa phương, phân một ít đệm chăn, xiêm y đó là đủ để. Bách tính đối với lần này tuy rằng tiếng oán than dậy đất, thế nhưng cũng rõ ràng, này đã là biện pháp tốt nhất. Mà Đế Đô chữa trị công tác lại đang khẩn la mật cổ tiến hành chung, phong ốc trung kiến, ngay đạo một lần nữa cửa hàng thì chờ một chút đều là đang tiến hành chung. Trên công địa len ken có tiếng vang vọng không dứt. Sáng sớm nắng ấm bước nhảy ra chân trời, đầu ép hạ ấm lòng người quang mang thời gian, bộ phương cũng là vẻ mặt mơ hồ từ trên giường bỏ dậy. Ngáp một cái, sau khi đánh răng rửa mặt xong hắn đó là chậm rãi đi xuống lầu. Trong phòng bếp rất an tĩnh, Vũ Phủ từ trở về Viễn Hư Linh Trạch trong sau, sáng sớm nhà bếp đó là thiếu nói tích cực bóng hình xinh đẹp. Về phần Tiếu Tiểu Long người kia, cũng không có như vậy tích cực. Bộ Phương dùng một cây tinh mịn dây thường đem mình phát đuôi buộc trói lại, long liếu long tay áo, dãy rủa cái cổ bước chân vào nhà bếp bên trong. Đi tới mình lò bếp trước, lấy ra thanh phi thường nặng nghề thái đao, Bộ Phương ngáp một cái, đó là bắt đầu đều đâu vào đấy luyện tập kỹ thuật sắt dao cùng chạm trổ. Tuy rằng hắn hôm nay chủ nghệ còn hơn vừa tới thời gian đã tiến bộ không ít, thế nhưng loại này huấn luyện thường ngày lại là không thể ít, bởi vì này huấn luyện là một vị đầu bếp cơ sở. Cơ sở bắt tủ, vạn trượng cao lầu mới có thể đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đem thái đao cất xong sau đó, Bộ Phương bắt đầu từ hệ thống túi không gian trong lấy ra mấy thịt xương sườn, chuẩn bị cấp Tiểu Hắc nấu nướng túy bài cốt. Nhìn mấy thịt xương sườn, Bộ Phương bỗng nhiên sửng sốt. Nột, thiếu chút nữa đã quên rồi, con kia chó mập hôm nay muốn ăn chí tôn thịt rồng túy bài cốt ta. Bộ Phương táp đi một chút miệng, thuận lợi đem thịt xương sườn thu vào. Hắn đi tới tủ bắt trước, từ đó lấy ra hôm qua để đặt ở tại trong đó chí tôn rồng xương sống lưng. Khói xanh lượn lờ, long cốt thái đao nổi lên. Chém xuống mấy thịt long tích cốt, đem này e giờ rửa sạch sau đó, Bộ Phương đó là lấy ra huyền vũ nồi. Đen kịt mà nặng nề huyền vũ nồi tản ra phong cách cổ xưa khí tức, ở trên bàn tay của hắn phương không ngừng mà xoay tròn, tối hậu hóa thành bình thường nồi lớn bé, oanh gác ở táo trên này. Nhu liễu nhu muối, Bộ Phương lui về sau một bước, sắc mặt hơi nổi lên hồng nhuận, về sau hé miệng, phun hộp ra một đoàn ngọn lửa màu vàng. Hỏa diễm chui vào huyền vũ nồi đáy nồi, bắt đầu an tĩnh thiêu đốt. Điểm ấy lửa phương thức mỗi một lần đều làm cho Bộ Phương nghĩ có chút tiểu xấu hổ, phản phất tự mình hóa thân hổ lô ba như nhau. Kế tiếp đó là đều đâu vào đấy nấu nướng quá trình, túy bài cốt nấu nướng trình tự, Bộ Phương từ từ nhắm hai mắt cũng là có thể đọc lầu lầu, nấu nướng quá trình càng là phi thường thành thạo. Hơn nữa dùng thịt rồng chế tác túy bài cốt hắn cũng không phải lần đầu tiên làm, sở dĩ rất có kinh nghiệm. Chí tôn lửa thịt rồng quá dầu sau đó, hương vị thuần dày vô cùng, chậm rãi phiêu đãng dựng lên, không ngừng lay động người vị giác, làm cho Bộ Phương đều là nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Nghe mùi thơm này, Bộ Phương đó là không nhịn được nghĩ khởi ngày hôm qua gặm Phật nhảy tường lắm chảo. Mỹ vị a. Bộ Phương nhỉ non một câu. Suy suy suy. Trong nồi hỏa quang cuộn trào mãnh liệt, về sau tiêu thất đình trệ, Bộ Phương cái môi run lên, liền đem trong nồi kết màu đỏ túy chấp múc đến nồi muỗng chung, về sau tới ở tại đã xử lý tốt thịt rồng trên. Phốc suy, đang đăng nhiệt khí thăng trào dựng lên, bạch sắc nhiệt khí quần cuộn đẩy ra, kèm theo phảng phất nổ tung tới hương vị, làm cho say mê trong đó, vô pháp tự kiềm chế. Chí tôn thịt rồng túy bài cốt. Món ăn này nếu để cho người khác cấp biết, nhất định là muốn hù dọa người xấu lá gan, ai dám ăn a. Đoan khởi tản ra hương vị túy bài cốt, Bộ Phương nhíu nhíu mày, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lại đem túy bài cốt cấp để xuống. Không vội ba cấp tiểu hắc bưng đi tới. Cửa tiểu hắc từ lúc Bộ Phương nấu nướng túy bài cốt thời gian, một đôi mắt chó đã là trưởng lớn, dòm khe cửa, lỗ mũi chó không ngừng nún, người trong không khí tràn ngập đi ra ngoài hương vị. Chó ra sớm đã thành không thể chờ đợi. Bộ Phương từ hệ thống túi không gian chung, đem ban đầu ở 10 vạn đại xuyên trong liền căn mang đất đều là cấp đào lên tử linh quả cây lấy ra, về sau trồng ở tại tiểu điếm trong một góc, cùng năm văn ngộ đạo cây sen lẫn nhau hô ứng. Mà ở trồng này tử linh quả phía sau cây, Bộ Phương tựa hồ phát hiện tiểu điếm trong không gian phát triển không ít, tựa hồ trở nên trống không rất nhiều. Trong điếm bàn ghế cũng không biết bao thở bổ sung rất nhiều. Đây là bị hệ thống chút bất chi bất giác quyết chương sao? Bộ Phương hưng phấn trong lòng thầm nghĩ. Bất quá Bộ Phương chỉ là hưng phấn một hồi, đó là cấp tử linh quả cây nhường, lấy một chén mát lạnh nước trái cây. Mát lạnh nước trái cây, thơm nước túy bài cốt. Bộ Phương nhìn đều muốn ăn. Mở ra cửa của tiểu điếm bàn, tiểu hắc nhất thời giật giật chó cái lốt hai, lui về sau mấy bước, hưng phấn nhìn chằm chằm Bộ Phương. Bộ Phương khẽ miệng xé ra, đem bưng chí tôn thịt rồng túy bài cốt cùng tử linh quả nước bày ở tiểu hắc trước mặt. Hôm nay cho ngươi thêm một đạo uống, vị đạo rất tốt. Bộ Phương nhu liễu nhu tiểu hắc vậy không nhượng chút nào đuổi bằng bộ lông, thản nhiên nói: "Yêu a." Tiểu hắc mắt chó kinh ngạc nhìn Bộ Phương liếc mắt, tiểu tử này biết hiếu kính chó ra. Hai long rầm rì một tiếng, chó ra đó là không kịp chờ đợi đối Bộ Phương bùng trí tôn thịt rồng túy bài cốt ăn. Nó chờ mong đạo này túy bài cốt mong đợi đã lâu. Ăn ngon á không? Một khối chí tôn thịt rồng túy bài cốt nhập khẩu, chó ra cảm giác mình hạnh phúc hầu như muốn chảy nước mắt, toàn bộ chó đều là chìm đắm trong túy bài cốt mỹ vị trong vô pháp tự kiềm chế, chó đuôi trái phải không ngừng lắc lư, tần suất phi khoái. Chó ra yêu túy bài cốt yêu chó ra. Đây là chó ra hạnh phúc này. Bộ phương lần thứ hai trà sát tiểu hắc đầu chó, hắn đó là đứng lên, đi trở về tiểu điểm trong. Lôi một cái ghế, thư thư phục phục lui nằm ở ghế trên, ánh mặt trời ấm áp từ ngày đó không trên bỏ ra, trước mắt lại là trở nên một mảnh trống trải. Bộ phương rất hưởng thụ loại này cuộc sống nhàn nhã, ngáp một cái, hắn hầu như muốn buồn ngủ. Ngay tại lúc hắn vừa mị trên ánh mắt thời gian, trong đầu đó là vang lên hệ thống âm thanh, thanh âm này tới đột nhiên, thiếu chút nữa không có đem nhàn nhã lui nằm bộ phương dọa cho chết. Chương 377. Thỉnh ký chủ chinh phục tiểu hắc chương 377, thỉnh ký chủ chinh phục tiểu hắc nhiệm vụ lâm thời, thỉnh ký chủ đi trước Huyền Hư linh trạch, tranh đoạt nguyên tinh đại mỏ tinh nguyên, tình mở ra tinh nguyên trong chứa đựng chất bảo, dùng trong đó chân bảo nấu nướng một món ăn phẩm, nhiệm vụ thưởng cho 20 tu vi chân khí thưởng cho. Hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc âm thanh ở buồn ngủ bộ phương trong đầu vang lên. Giống như là nửa ngủ nửa tỉnh giữa, đột nhiên gần kề màng thai mà bạo động đồng hồ báo thức giống nhau, thiếu chút nữa không có đem bộ phương sợ từ lui nằm ghế trên trở mình xuống tới. Bộ phương mở mắt, trong mắt còn có mấy phần mê man, hắn vươn tay vô vô ngực, sắc mặt có chút biến thành màu đen. Hệ thống, ngươi lần sau tuyên bố nhiệm vụ, có thể hay không cấp cái nhắc nhở khúc nhạc dạo? Đừng bất thình lình tới một câu, phải hù chết người a. Bộ phương thu thập quyết tâm tỉnh, bất mãn nói, nhiệm vụ lâm thời đem cho 3 ngày sau mở ra, thỉnh ký chủ sớm chuẩn bị sẵn sàng, lần hành động này cần tiểu hắc cùng nhau theo ký chủ đi trước, thỉnh ký chủ ở trong vòng 3 ngày chinh phục tiểu hắc, nếu là tiểu hắc không muốn đi trước, liền phán định ký chủ nhiệm vụ lâm thời thất bại, đem khấu trừ 10 tu vi chân khí thường cho. Ký chủ vẫn là nghiêm túc như vậy. Bất quá này trong giọng nói nội dung cũng làm cho bộ phương không tự kìm hãm được nhíu lông mày, trong lòng cảm thấy 10 phần vô cùng kinh ngạc cùng nghi hoặc. Nhiệm vụ của lần này lại là tiểu hắc cùng tự mình đang đi trước, chẳng lẽ không đúng tiểu bạch sao? Thế nào nhỏ đi hắc con kia chó lười. Bộ phương chớp mắt một cái con ngươi, quay đầu nhìn về phía cửa con chó kia đầu đều là chôn vào từ mâm trung đối thơm nước túy bài cốt tiểu hắc, không khỏi liệt liêu liệt miệng. Hệ thống ý tứ là muốn nhường ta nói phục tiểu hắc theo ta đang đi trước hoàn thành lần này nhiệm vụ lâm thời. Bộ phương nhỉ non một câu. Không sai, ký chủ. Hệ thống bất thình lình lại nhảy ra một câu, chấm tư bộ phương lại bị lại càng hoảng sợ. Nghẹn náo. Muốn thuyết phục con này chó lười đi ra đi, hệ thống ngươi xác định đều không phải đang nói đùa sao? Tiểu bạch thật tốt à, lại nhu thuận vừa đáng yêu, mập phì cái bụng xúc cảm còn như vậy không sai. Con này chó mập. Ai, không nói. Bộ phương cảm thấy có chút tâm mệt mỏi. Bất quá trong lòng mệt đồng thời, hắn cũng là cảm thấy có chút kinh hãi, bởi vì này một lần nhiệm vụ lâm thời thưởng cho thật là có ta mê người. 20 tu vi chân khí thưởng cho, điều này có thể đủ tiết kiệm được bộ phương nhiều ít doanh nghiệp thời gian a. Coi như là vì này 20 tu vi chân khí thưởng cho, bộ phương cảm giác mình cũng cần nỗ lực phấn đấu một phen, không phải là dụ dỗ chó mập sao? Hắn đẹp trai như vậy, khẳng định có thể. Ngay bộ phương trầm tư thời gian, cửa tiệm bên ngoài đó là có mấy đạo nhân ảnh nhanh chóng đi tới, cắt đứt bộ phương trầm tư. Bộ phương ngẩng đầu nhìn lên, không là người khác, chính là Nghê Nhan cùng lao đầu dâu bạc. Sau lưng Nghê Nhan thì là theo chân Tiếu gia tỷ đệ. Tiếu Tiểu Long trên mặt sa sút tinh thần màu sắc đã biến mất, cả người sắc mặt hồng nhuận có ánh sáng trạch, da rẻ trắng nõn, vô cùng mịn màng, tinh thần mười phần. Bộ lao bản buổi sáng tốt lành a. Tiếu Tiểu Long vui vẻ cùng bộ phương lên tiếng chào hỏi. Bất quá bộ phương cũng không trở về hắn, chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn, thẳng đến Tiếu Tiểu Long mặt đỏ lên như là đi khỉ. Cổ dường như không phải vậy xông vào nhà bếp trong, bắt đầu luyện tập. Lần sau trở lại trễ như thế, hậu quả ngươi hiểu được. Bộ phương từ lui nằm cái ghế đứng lên, quay đã tiến nhập trong phòng bếp Tiếu Tiểu Long nói rằng. Tiếu Tiểu Long nhất thời một lảo đảo, trong lòng bi phẫn. Vũ phu muội tử không ở, ngươi chỉ biết khi dễ ta. Tiếu Yên Vũ ôn hòa nhìn bộ phương, nàng nhỏ và dài ngọc thủ vừa nhấc, lấy ra một cái to lớn hà bao, trong túi sách đều là chứa tràn đầy nguyên tinh, đưa cho bộ phương. Bộ lão bản, đây là một vạn nguyên tinh, nhưng nhiều hơn nữa nguyên tinh cũng không đủ lấy vô pháp biểu đạt ta Tiếu gia trên dưới đối với bộ lão bản lòng cảm kích. Tiếu Yên Vũ một đôi như nước trong veo con ngươi trực câu câu nhìn chằm chằm bộ phương, mang theo vài phần cảm ơn chân thành nói. Nói bộ phương đều là có chút ngượng ngùng. Bất quá bộ phương không biết là da mặt dày còn là nguyên nhân gì, sắc mặt không có có biến hóa chút nào, chỉ là chuyện đương nhiên nhận lấy hà bao, thu bảo. Âu Dương Tiểu Nghệ hừ tiểu khúc, vui sướng đi tới tiểu điếm nội. Đứng ở tiểu điếm chung lâu như vậy nàng rất nhanh đó là phát hiện tiểu điếm không bình thường, bởi vì vây bắt ngộ đạo cây cùng mới trồng tử linh quả cây tha một vòng nàng, phát hiện tiểu điếm tựa hồ trở nên trống không rất nhiều. Thối lão bản, tiểu điếm hình như trở nên lớn a. Âu Dương Tiểu Nghệ trừng mắt mắt đối với bộ phương hỏi. Nô, là khuyết trương. Bộ phương bình tĩnh trả lời, cũng không có giải thích cái gì, hắn hiện tại chính đang giàu gì nói như thế nào phục tiểu hắc cùng hắn làm nhiệm vụ đi chứ. Huyền Hư Linh Trạch nguyên tinh đại mỏ. Bộ phương nhớ tới lần này nhiệm vụ lâm thời địa điểm, không khỏi có chút vô cùng kinh ngạc, lại là Huyền Hư Linh Trạch à. Hơn nữa nguyên tinh đại mỏ là cái gì? Cùng kim mập mạp nhà nguyên tinh mỏ có cái gì khác nhau sao? Ký chủ xin chú ý, nguyên tinh mỏ chính là chôn sâu cho dưới thai nén nguyên tinh phổ thông mạch khoáng, bên trong không chứa mạch khoáng tinh nguyên, sản xuất nguyên tinh chất lượng kém, tạp chất nhiều. Nguyên tinh đại mỏ còn lại là đồng dạng chôn sâu đầy đất, thai nén vô số nguyên tinh đại hình nguyên tinh mỏ, đại mỏ chung thì phải chất chứa mạch khoáng tinh nguyên, sản xuất nguyên tinh chất lượng cao, tạp chất ít, là tiềm long đại lục trên giao dịch tiền cùng tu luyện nhu yếu phẩm. Hệ thống cấp bộ phương giải thích một chút. Bộ phương bình tĩnh, nói ngắn gọn, nguyên tinh đại mỏ kỳ thực hay nguyên tinh mỏ, chỉ bất quá còn hơn nguyên tinh mỏ càng thêm giàu có, nhưng lại chất chứa mạch khoáng tinh nguyên, mà bộ phương lần này nhiệm vụ lâm thời mục tiêu đó là mạch khoáng tinh nguyên. Giống nhau một cái nguyên tinh đại mỏ phải sản xuất 3 mạch khoáng tinh nguyên, một người trong đó là thật tâm tinh nguyên, giá trị khá thấp, còn lại 2 cái là không phải thành thực tinh nguyên, giá trị ngược cao. Tinh nguyên nội phải ẩn giấu thần bí vật, thần bí này vật có thể là thượng cổ thời đại bảo thuốc, cũng có thể là có chút thần bí sinh vật. Đối với một ít danh từ mới, hệ thống đều có thể kịp thời giải thích cấp bộ phương nghe, bởi vì này ta đều liên quan đến bộ phương có thể không hoàn thành nhiệm vụ lâm thời. Nghe hệ thống như thế một miêu tả, bộ phương đột nhiên cảm giác được này mạch khoáng tinh nguyên có chút ý tứ. Hệ thống, ngươi nói, này tinh nguyên trong có thể hay không cất giấu cái gì thượng cổ thần long gì gì đó? Bộ phương suy đoán nói, ký chủ xin chớ lo lắng, nguyên tinh đại mỏ tinh nguyên không có khả năng chất chứa thượng cổ thần thú, bởi vì nguyên tinh đại mỏ cung cấp năng lượng không đủ để nhường thần thú trầm miên. Bộ phương tò mò cùng hệ thống tách một ít liên quan tới nhiệm vụ lâm thời chuyện tình. Nghe nhàn đám người còn lại là đã điểm được rồi thái phẩm. Âu Dương Tiểu Nghệ đem thái phẩm tên gọi đều là nói cho bộ phương sau đó, bộ phương đó là trực tiếp bước chân vào nhà bếp trong, bắt đầu nấu nướng. Thái thượng trưởng lão ngồi ngay ngắn ở ghế trên, nhìn bộ phương tiến nhập trong phòng bếp bóng lưng, tha có thâm ý vết thương trên người hắn thế đã ở hôm qua Phật nhảy tưởng trị hết dưới toàn bộ khôi phục lại. Thái phẩm hiệu quả quả thực so với đan dược còn muốn cấp lực, thái thượng trưởng lão lần đầu tiên nghiêm túc như vậy mà nghiêm túc quan sát cái tiểu điểm này, này càng đánh lượng trong lòng còn lại là càng kinh ngạc. Bất kể là thần bí bộ phương, hay là cửa nằm đối chén sứ mạnh ăn chó mập, hay là cẩn thận tỉ mỉ đứng ở trong phòng bếp vũ khí giải quyết phiền phức khối lỗi, đều là tản ra khí tức thần bí. Hắn lấy ra mấy quả ngọc phù, bắt đầu thôi diễn, tựa hồ là muốn nếm thử thôi diễn ra có liên quan bộ phương mấy phần chu ti ma tích. Bởi vì hắn suy đoán, như chó mực loại đáng sợ này tồn tại, làm sao có thể chạy đến một phàm nhân nơi đang chó giữ cửa chứ? Bộ phương tuyệt đối có không phải so với tầm thường thân phận. Chẳng lẽ là Tiềm Long đại lục trên có chút thế lực lớn cường giả con, lại hay là có chút đại năng giả thu liễm thần thông ở tiểu điểm trung giả trang heo ăn con gọn? Càng là tưởng trong lòng hắn càng là hiếu kỳ. Nhưng mà, nắm bắt ngọc phù còn chưa từng bắt đầu thôi diễn, thái thượng trưởng lao tâm thần đó là run lên, cả người tựa hồ cũng là có loại hít thở không thông cảm giác, nhường hắn sợ run không ngớt. Tiểu điểm trong chuyện lay động đi ra một cổ áp lực khí, nhường trong tay hắn mấy quả ngọc phù đều nghiền nát ra. Mà đại trưởng lão cả người cũng là có ta hoảng hốt, sắc mặt biến được trắng xám. Hắn nhất thời trong lòng dùng mình, thu liễm tâm thần, cũng không dám nữa có động tác khác. Không hề nghi ngờ, cái tiểu điểm này quá đặc biệt sao dọa người. Hắn tưởng từ ngày đó cơ trong tìm đến Chu Ti Ma Tích, đều thiếu chút nữa bị phản vệ, may mà trong lòng hắn có chuẩn bị, vung tham mau. Nghe Nhan nghi ngờ nhìn đại trưởng lão liếc mắt, nhìn bàn kia trên vỡ vụn bói toán phủ, này xinh đẹp kỳ cục nữ nhân bĩu môi. Nàng mới lười quản bộ phương là thân phận gì chứ, nàng chỉ để ý bộ lao bản món ăn ăn có không ngon hay không ăn, bộ lao bản cuối cùng cũng đến là thân phận gì, cùng nàng có quan hệ gì đâu. Từng đạo thơm nước thái phẩm từ phòng bếp trong bưng ra, bày ở trên bàn. Nghe Nhan nhất thời nhãn tình sáng lên, không kịp chờ đợi bắt đầu muốn đại khoái đó gì. Thái thượng trưởng lão nhìn bộ phương ánh mắt của có mấy phần kính nể, này làm cho bộ phương cảm thấy có chút không giải thích được. Lão nhân này ánh mắt của vì sao đột nhiên trở nên là lạ? Chẳng lẽ mình thay đổi đẹp trai? Bất quá hắn cũng lười để ý tới lão nhân này, đem hết thảy thái phẩm đều là nấu nướng hoàn tất sau đó, đó là hoảng hoảng du du đi hướng cửa. Ở tiểu điểm chung mọi người ánh mắt nghi hoặc trong, bộ phương nói ra sách lên quần, ngồi chồm hổm xuống, hướng phía con kia đối chén sư ăn không ngừng chó mực, cười khúc khích. Chương 378. Như ngươi vậy là tìm không được đẹp chó mẹ. Chương 378. Như ngươi vậy là tìm không được đẹp chó mẹ. Nguyễn Hư Linh Trạch, xà nhân đại thành. Nguy nga xà nhân đại thành tọa lạc tại Nguyễn Hư Linh Trạch trong, tòa thành lớn này vô cùng to lớn, cao vóc thành tường, hầu như muốn che khuất bầu trời. Ở trên thành tường thì là có thêm nắm đao kiếm xà nhân thủ vệ ở gác. Những thứ này xà nhân tinh khí thần vô cùng sung túc, ánh mắt của bọn họ trong đều cũng có phong duệ màu sắc bắn ra. Xà nhân đại thành là xà nhân hoàng kiến tạo đại thành, là hết thảy xà nhân quy tụ nơi, mỗi một vị xà nhân đối với người này đều cũng có mãnh liệt lòng trung thành. Ở chỗ này trong thành lớn, bọn họ phải không tự chủ được cảm thấy tự hào. Mà chứa nhiều Huyễn Hư Linh Trạch trong xà nhân bộ lạc đều là phải như là triều bái vậy tới tiến nhập xà nhân đại thành. Huyễn Hư Linh Trạch tọa lạc tại Thanh Phong Đế quốc phía trên, thế nhưng phía tây phương hướng cũng nhận lâm mênh mông hải dương, diện tích vô cùng rộng. Hải dương đối với bất luận kẻ nào mà nói đều là một cái thần bí mang. Mà giờ khắc này, ở hải dương giao giới điểm chỗ, một mặt đầu tiếu vách núi trên, một đạo xinh đẹp bóng hình xinh đẹp đứng ngạo nghễ. Đây là một vị xà nhân, khuôn mặt tuyệt mỹ, đầy đầu lục sắc sợi tóc, ở gió thổi trên biển suy phất hạ, lung tung phiêu đãng. Hạ thân là màu xanh đuôi rắn, nửa người trên còn lại là đầy đà người thân. Đây là xà nhân đại thành xà nhân hoàng. Xà nhân hoàng đuôi rắn xoay quanh lên, đứng ở đó đầu tiêu vách đá, con ngươi xinh đẹp nhìn vách đá hạ không ngừng đánh ra mà đến quần quần sóng biển, ngập trời cánh hoa cuộn trào mãnh liệt dâng trào, thanh nghiền nát hơi nước suy phất lại đây. Hơi nước có chút thịt xuống mặt, đây là biển bị đạo. Hán hải trung tuy rằng tràn đầy không biết, thế nhưng đối với cường giả mà nói, cũng vô cùng mê hoặc, bởi vì hải dương trung cơ duyên còn hơn đại lục kỳ thực cũng không ít. Xà nhân hoàng hôm nay đã đạt đến chi tôn bình cảnh, vốn có muốn cấp giật đến lúc này đây vạn thú viêm tới tiến hành tiến hóa, đột phá đến tầng thứ cao hơn, thế nhưng cuối cùng cũng thất bại. Vạn thú viêm chưa từng cấp giật đến, mà không vạn thú viêm nàng muốn tránh phá chi tôn công xiềng, độ khó kia thực sự quá lớn. Cho nên hắn hôm nay chỉ có một tìm cách, thậm chí nói, nàng đã hạ quyết tâm, quyết định xử lý xong xà nhân đại thành chuyện tình sau đó, đó là đi trước vô tận hãn hải trong, tìm kiếm tránh phá chi tôn công xiềng, bước vào thập phẩm thần cảnh cơ duyên. Cự ly xà nhân đại thành mấy trăm dặm một cái ao đầm địa trung, có chứa nhiều tuổi còn trẻ lực tráng xà nhân đang ở vất vả cần cù công việc. ao đầm địa bị đào ra một cái hố to, chậm rãi chảy xuôi triệu bùn tản ra tanh hôi khí. Mà hố to phía dưới lại là có thêm bảng bạc linh khí phóng lên cao. Từng bị xà trên mặt người đều là tràn đầy hưng phấn, bọn họ không ngừng ra vào cho này cái hố to, từ bên trong vận ra từng cục nhiễm đen thủy triệu bùn nguyên tinh. Nguyên tinh lóe sáng ánh sáng ngọc, tỷ lệ thơm ngon vô cùng. Bạch Triển đứng chắc tay, chân đạp ở triệu bùn trên, cũng không dính nhuộm chút nào. Hắn nhìn ao đầm hố to, trong con người hơi có chút hưng phấn. Này hố to dưới là một cái nguyên tinh mỏ, một cái cất giữ lượng phi thường khả quan nguyên tinh mỏ. Cái này nguyên tinh mỏ là ở không lâu bị phát hiện, xà nhân đại thành cùng Bạch Vân Sơn trang cảng vì thế đại chiến một phen, bất quá cuối cùng cũng quyết định cộng đồng khai phá điều này nguyên tinh mỏ. Theo đào móc tiến hành, Bạch Triển trong lòng cũng là rũ phát kinh hãi, bởi vì hắn phát hiện này nguyên tinh mỏ quy mô tựa hồ có chút ngoài dự liệu của bọn họ. Lớn có chút khó có thể tưởng tượng. Lớn như vậy một cái nguyên tinh mỏ, tuyệt đối có thể cho Bạch Vân Sơn trang thực lực để thăng một mạng lớn. Thối lao bản này là đang làm gì? Âu Dương Tiểu Nghệ nghi hoặc nhìn ngồi xổm Tiểu Hắc trước mặt, vẻ mặt cười khúc khích Bộ Phương, trong lòng nhất thời có chút nghi hoặc. Bộ Phương ngu cười rộ lên thực sự thật là khó xem a. Đang ở bẹp bẹp đối chén sứ ăn trí tôn thịt rồng túy bài cốt Tiểu Hắc tựa hồ cũng là phát hiện ngồi chồm hổm ở trước mặt hắn cười khúc khích Bộ Phương. Nụ cười kia nhường chó ra mắt chó nhất thời trừng lớn, cả người chó lông đều là ngã dựng lên. Này nha muốn làm gì? Chó ra vung lên đầu chó, trên miệng còn dính nhuộm kết màu đỏ túy chấp, móng chó tử chụp tới, đem trước người từ mâm đều là mò được bên cạnh mình, cảnh giác nhìn chằm chằm Bộ Phương. Ai cũng đừng nghĩ từ chó ra người này cướp đi túy bài cốt. Chó ở túy bài cốt ở, muốn cướp đi túy bài cốt, hỏi trước chó ra móng chó có đồng ý hay không. Chó ra hướng phía Bộ Phương nhe răng trợn mắt, lộ ra miệng đầy trắng loáng chó nhà, trong kẻ răng còn loáng thoáng mang theo mấy cây béo mập lông tơ, chó đuôi nhoáng lên nhoáng lên. Bộ Phương nụ cười trên mặt nhất thời cứng lại rồi. Hắn như thế chân thành mà nụ cười ôn nhu cư nhiên đánh không nhúc nhích được chó ra. Bộ Phương nu liễu nhu tự mình cứng ngắc mặt của, trong lòng không khỏi nói thầm, chẳng lẽ là vừa rồi tự mình cười phương thức không đúng. Liếc chó ra liếc mắt, Bộ Phương nhất thời thở ra một hơi, khóe miệng xé ra, lại là lộ ra một đạo nhường chó mao cốt tủng nhiên dáng tươi cười. Cười cái gì a cười? Chó ra hận không thể một cái tát thanh Bộ Phương cấp đánh bay, không có việc gì đã chạy tới cười, còn cười như thế sợ hãi làm cái gì? Chó ra rầm rì một tiếng, mặc kệ phải Bộ Phương, chó đuôi nhoáng lên, thân thể vừa chuyển, quay đầu. Cổ quay Bộ Phương, về sau kế tục vùi đầu bắt đầu đối phó trong chén sứ thơm nước trí tôn thịt rồng túy bài cốt. Bộ Phương trở nên mặt không chút thay đổi, nội tâm hắn cảm thấy có chút thất bại. Lẽ nào nụ cười của hắn thiếu có sức cuốn hút? Lẽ nào nụ cười của hắn không lực tương tác? Suy nghĩ một chút, Bộ Phương hay là bỏ qua dùng dáng tươi cười đả động Tiểu Hắc tìm cách, hắn tràn ngập mị lực dáng tươi cười há là một con chó có thể hiểu. Nhéo Tiểu Hắc vậy không đoạn hoàng động đuôi, Bộ Phương hơi kéo kéo. Tiểu Hắc nhất thời tức giận nghiêng đầu qua chỗ khác, trừng mắt Bộ Phương, kế tục nhe răng trợn mắt. Lộn lại ăn, chúng ta thương lượng chuyện này. Bộ Phương bình tĩnh nói. Tiểu Hắc sửng sốt, dâm di một tiếng, đó là lại xoay người lại đối diện Bộ Phương, kế tục vùi đầu đối chén sứ bẹp cái liên tục. Tiểu Hắc à, ngươi xem ngươi mỗi ngày ghé vào cửa tiệm, đều thay đổi mập, dáng vẻ như vậy vóc người thế nào hấp dẫn chó mẹ. Tiếp theo lão bản ta muốn đi ra ngoài làm nhiệm vụ, ngươi theo ta cùng đi chứ, thuận tiện rèn luyện một chút thân thể, nhường vóc người thon thả một ít, được hấp dẫn chó mẹ. Bộ Phương nghiêm trang nói. Hấp dẫn chó mẹ. Chó ra như vậy phong soái, từ trong ra ngoài đều là tản ra kinh người mỹ lực, còn cần dùng tục tằng ngoại tại tới tân trang tự mình sao? Tiểu Hắc nghe xong Bộ Phương nói, lật chó mắt, mặc kệ phải hắn. Bộ Phương vô cùng đau đớn, đều là hắn thanh này chó mập cấp quán á Tiểu Hắc à, ngươi không thể cam chịu, vì càng ngày mai tốt đẹp, ngươi cần đứng lên, cải biến tự mình, bộ dáng như vậy, tương lai của ngươi sẽ mới hạnh phúc. Bộ Phương tận tình quên lơn, cùng lão bản đi ra ngoài đi một chút đi, biết một chút về quen mặt, bớt mập một chút. Tiểu Hắc hoàn toàn không dự định phản ứng này, không biết gân đáp sai rồi Bộ Phương, vùi đầu ăn túy bài cốt, này trí tôn thịt rồng làm túy bài cốt quả thực quá mỹ vị, càng ăn càng thơm. Cái gì nước trái cây vị đạo cũng phi thường tốt, vừa ăn túy bài cốt một bên uống nước trái cây, đơn giản là hoàn mỹ nhất chó sinh. Bộ Phương cảm giác mình lại bị không để ý tới. Hắn phát hiện mình tựa hồ còn so ra kém một đạo túy bài cốt, xem ra chỉ có thể thi triển ra đòn sát thủ. Bộ Phương khuôn mặt nghiêm túc, chính khâm vi ngồi chồm hổm, nghiêm túc nhìn Tiểu Hắc, ngươi đều không phải thích ăn túy bài cốt sao? Tốt. Tiểu Hắc ca, ngươi cũng không theo ta ra ngoài đi bộ. Không đi nói, vậy ngươi sau đó thì mơ tưởng ăn nữa đến túy bài cốt. Ngươi ăn được túy bài cốt coi là ta thua. Ừ, tiểu dạng, không làm cho ngươi túy bài cốt còn không sợ ngươi ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Bộ Phương bình tĩnh nghĩ đến, khoe miệng không khỏi xé ra, lộ ra một đạo mao cốt tủng nhiên mỉm cười. Tiểu Hắc động tác mạnh cứng đờ, về sau nâng lên đầu chó, mắt chó đúng lúc là thấy được Bộ Phương trên mặt nhường chó tạc mao dáng tươi cười. Về sau thổ liếu thổ chó đầu lưỡi, dâm di một tiếng, kế tục đối túy bài cốt. Phản phất có một trận gió lạnh thổi phất mà qua, thổi bay Bộ Phương sợi tóc, nhường hắn cảm thấy có vài phần thê lương. Tiểu Hắc vì sao một điểm đều không lo lắng cho mình uy hiếp? Chẳng lẽ không cấp làm túy bài cốt loại này nghiêm phạt, đều không thể chinh phục Tiểu Hắc sao? Tiểu Hắc đúng là không thèm để ý Bộ Phương uy hiếp, không phải là không để cho túy bài cốt sao? Không túy bài cốt này, chó ra ngủ một giấc không phải tốt, ngủ một giấc cái mấy trăm năm, còn ăn hình tròn túy bài cốt, cầm túy bài cốt tới uy hiếp chó ra, thử. Tuổi con trẻ. Chán nản Bộ Phương đứng thẳng người, run lên có chút phát cương hai chân. Con này chó lười, gọi hắn đi ra ngoài đi bộ thế nào khó như vậy. Mỗi ngày chỉ có biết ăn thôi ngủ, ngủ rồi ăn, như vậy tại sao có thể tìm được xinh đẹp chó mẹ? Bộ Phương phụ bắt tay vào làm, ở tiểu điếm trước cửa thông thả đi bộ. Xa xa, Cơ Thành Tuyết sải bước mà đến, bên người hắn theo mấy vị chạy chậm mà đến tiểu thái giám, bọn họ hướng phía tiểu điếm nội vị trí đó là chạy tới. Mà Bộ Phương thông thả thân hình đột nhiên dừng lại, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn về phía Tiểu Hắc, thản nhiên nói, "Như vậy, ngươi theo ta ra ngoài đi bộ một không tốt làm nhiệm vụ, sau này túy bại cốt thêm gấp đôi lượng." "Gấp đôi lượng?" "Lần lượng lượng." "Lượng." Tiểu Hắc cho cái lỗ tai khẽ động, đầu chó mạnh từ từ mâm trung rút lên, mắt chó con ngươi toát ra tinh mang nhìn thẳng Bộ Phương, thanh Bộ Phương đều là lại càng hoảng sợ. Bộ Phương nhíu mày nhìn thẳng Tiểu Hắc. Tiểu Hắc đầu lưỡi vươn ở môi chu vi một liếm, về sau chậm rãi nâng lên nó khéo léo là lướt móng chó tử. Xa xa vốn có hào hứng đi tới Cơ Thành Tuyết nhất thời bị lại càng hoảng sợ, hai chân đều cũng có ta như nhũn ra. Chó ra động. Tự mình lẽ nào đâu đắc tội nó lão nhân ra. Si móng chó tử làm cái gì, có chuyện hào hào nói, đừng si móng đuốt ta, nhiều nguy hiểm. Chó ra mắt chó chúng bắn ra hưng phấn quan mang, lung linh móng chó trên, hai cây đầu ngón tay băng bắn ra tới. Lại thêm gấp đôi lượng, gấp hai lượng ví bài cốt, bằng không không bằng nữa. Chó ra ôn hòa mà tràn ngập từ tính giọng nam vang vọng. Bộ Phương trầm mặc nửa ngày, mặt không chút thay đổi, nói, thành giao. Thời khắc này Bộ Phương, trong lòng cũng là có chút không nói gì, con chó này đã không có tiết tháo. Nguyên lai chinh phục đơn giản như vậy, chỉ là nhiều hơn mấy khối túy bài cốt chuyện tình. Chương 379. Cơ Thành Tuyết thỉnh cầu. Chương 379. Cơ Thành Tuyết thỉnh cầu. Xa xa, xa xa quan vọng Cơ Thành Tuyết, khi nhìn đến Bộ Phương vẻ mặt hài lòng xoay người tiến nhập tiểu điểm trong sau, mới đúng chiến chiến nơm nớp đã đi tới. Hắn thật sự là bị Tiểu Hắc làm cho sợ hãi, vô duyên vô cố dương móng chó. Con chó kia móng là có thể tùy tiện dương sao? Diên Chí Tôn cũng là có thể một con chó móng đập chết. Hắn có thể không đảm chiến sao? Đợi được Tiểu Hắc một lần nữa bắt đầu đối từ mâm trung túy bài cốt thời gian, Cơ Thành Tuyết mới đúng mang theo mấy vị kia tiểu thái giám, thận trọng đi vào tiểu điểm bên trong. Hắn hôm nay tới là có chuyện gì muốn cùng bộ lao bản thương lượng. Vừa vào tiểu điểm bên trong, Cơ Thành Tuyết đó là nhịn không được hít sâu một hơi, trong không khí tràn ngập hương vị nhường hắn không khỏi lộ ra vẻ mặt hưởng thụ dáng tươi cười. Hắn cũng không có lập tức tìm Bộ Phương chuyện thương lượng, mà là tìm một chỗ ngồi xuống, bắt đầu gọi món ăn, thuận tiện còn điểm một phần băng tâm ngọc bình rượu. Sau khi cơm nước no nê, mới đúng hài lòng hà hơi. "Bộ lão bản, chắc có chuyện tưởng thương lượng với người một chút." Ngồi ở ghế trên, Cơ Thành Tuyết nhìn về phía lui nằm ở trên ghế Bộ Phương, nói. Bộ Phương vốn có hít mắt, nhất thời cảm thấy có chút nghi hoặc, nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn về phía Cơ Thành Tuyết. Lúc này đây Chí Tôn đại chiến ngươi cũng là biết, vô cùng đáng sợ, nửa nhiều đế đô đều là ở trong chiến đấu bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, rất nhiều dân chúng đều là không nhà để về, dân chúng tâm tình có chút suy sụp. Cơ Thành Tuyết thở dài một hơi, chậm rãi nói. Bộ Phương trầm mặc, không nói gì thêm, chỉ là ánh mắt tiếp tục xem Cơ Thành Tuyết. Chân muốn khẩn cầu bộ lão bản xuất thủ, nấu nướng một ít thái phẩm cấp dân chúng, dùng mỹ thực tới giảm bớt dân chúng tâm tình. Cơ Thành Tuyết chân thành nhìn Bộ Phương. Đây cũng là hắn suy nghĩ thật lâu mới đúng nghĩ ra được biện pháp, bộ lao bản thái phẩm là một loại có thể làm cho người sung sướng thái phẩm, đối với giảm bớt dân chúng bi thương tâm tình chắc là rất có hiệu quả. Chỉ là hắn không xác định, Bộ Phương có hay không sẽ ra tay, mà thỉnh Bộ Phương nấu nướng đại giới lại là bao nhiêu. Dù sao muốn nấu nướng thỏa mãn nửa nhiều đế đô dân chúng thái phẩm, lượng có thể không thể khinh thường. Bộ Phương kinh ngạc nhìn Cơ Thành Tuyết liếc mắt, thật không ngờ đối phương lại là thỉnh cầu hắn nấu nướng thái phẩm. Bộ Phương cũng không có cự tuyệt, bởi vì Chí Tôn chi chiến có rất đại bộ phận trên nguyên nhân là hắn đưa tới, bị hủy nửa đế đô cũng cùng hắn có liên quan, nhường hắn xuất thủ nấu nướng, tự nhiên là không có vấn đề. Thế nhưng hắn hôm nay đã thuyết phục Tiểu Hắc, mà ba ngày sau sẽ đến mở ra nhiệm vụ, rời đi đế đô. Sở dĩ cái này hoạt động nhất định phải mau chóng sớm. Hắn đem yêu cầu này nói cho Cơ Thành Tuyết, Cơ Thành Tuyết nhất thời trên mặt nổi lên vẻ hưng phấn. Chỉ cần Bộ Phương chịu ra tay là được, về phần sắp xếp thời gian, này đều không phải là sự. Cơ Thành Tuyết hưng phấn đi trở về, hắn đánh bộ ngực đem nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị nhiệm vụ cấp ôm lấy xuống tới, có thể mời được Bộ Phương xuất thủ cũng đã phải không dịch, chính là chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, lấy Thanh Phong Đế quốc quốc cố, hay là rất dễ làm được. Cái này hoạt động thời gian xác lập ở tại ngày thứ hai. Cơ Thành Tuyết một hồi trong hoàng cung, đó là sai người đem tin tức này tán phát ra ngoài, mà Hắc Tâm tiểu điếm lao bản muốn nấu nướng thái phẩm cấp đế đô dân chúng tin tức rất nhanh đó là chuyển khắp đế đô. Tất cả mọi người là hưng phấn thêm chờ mong. Hắc Tâm tiểu điếm hôm nay ở trong đế đô danh tiếng đó là như sấm bên tai, lên tới 7, 8 chục tuổi hoàng hôn lão giả, cho tới 3-4 tuổi nha ngôn ngữ tiểu đồng vậy cũng là nghe qua Hắc Tâm tiểu điếm tên. Nổi danh như vậy tiểu điếm lao bản ra tay nấu nướng, làm sao sẽ làm cho bất kỳ đợi chứ? Có người thậm chí kích động ngủ không được. Sáng sớm ngày thứ hai, Bộ Phương thật sớm bắt đầu từ trên giường bỏ lên, đi tới nhà bếp trong huấn luyện một phen kỹ thuật sắt rau cùng chạm trổ, cấp ghé vào cửa tiểu Hắc nấu nướng một phần thêm lượng túy bài cốt sau đó là mở tiệm môn. Tiếu Tiểu Long cùng Âu Dương Tiểu Nghệ đều là đi tới tiểu điếm. Bộ Phương nhường Tiếu Tiểu Long kế tục tiểu điếm doanh nghiệp, mà mang theo Âu Dương Tiểu Nghệ, hướng phía Thanh Phong Đế quốc hoàng cung đại hùng điện chỗ ở phương hướng đi đến. Hắn nếu đáp ứng Cơ Thành Tuyết, vậy dĩ nhiên sẽ không nuốt lời. Hắn hôm qua đã đem cần nguyên liệu nấu ăn đều là nói cho Cơ Thành Tuyết, nhường hắn trước thời gian chuẩn bị, hiện tại đi tới chính là vì xử lý một chút nguyên liệu nấu ăn. Thanh Phong Đế đô, Thiên Huyền môn sân rộng. Rộng lớn Thiên Huyền môn trên quảng trường, chật ních rậm rạp chẳng chịt đế đô dân chúng. Người này đơn giản là muốn hóa thành một cái nhỏ chợ giống nhau, bởi vì dân chúng phòng ốc đều là bị hủy, những dân chúng này môn đều là vùi ở người này, có đáp nổi lên chúng động, có còn lại là chống đỡ thừa dịp loạn xiêm áo một ít than, sinh ý đến cũng là có chút náo nhiệt. Này nhất phái khí thế ngất trời giáng dấp, thẳng Thanh Bộ Phương cấp nhìn mục trường cổng đốc. Hắn có vẻ về tới kiếp trước chợ bán thức ăn cảm giác. Bộ Phương mang theo Âu Dương Tiểu Nghệ chen qua Thiên Huyền môn, đó là trực tiếp tiến nhập trong hoàng cung. Trong đại hùng điện Cơ Thành Tuyết đã sớm đang đợi Bộ Phương, thấy Bộ Phương đến sau đó, tự mình mang theo Bộ Phương đi trước ngự phòng ăn phương hướng đi. Ngự phòng ngăn sửa sang lại vô cùng ngăn nắp sạch sẽ, một đại bài đầu bếp đều là hưng phấn nhìn chằm chằm Bộ Phương. Ở Thanh Phong Đế Đô, Bộ Phương là hết thảy đầu bếp tượng gỗ. Nguyên liệu nấu ăn đống tràn đầy một cái phòng, Bộ Phương nhàn nhạt gật đầu sau đó là lấy ra một bả thái đao, bắt đầu thuần thục xử lý nguyên liệu nấu ăn. Bộ Phương huy động thái đao tốc độ nhanh vô cùng, người bình thường mắt thịt đều là theo không kịp, thái đao cùng thất phát sinh va chạm âm thanh, như là một loại phi thường hòa hải tiết tấu. Mà đao mang đang lóe lên trong mắt, giống như là sao băng vậy sẽ qua, sát na kinh ngạc đến ngây người người nhãn cầu. Tràn đầy một đống lớn nguyên liệu nấu ăn, chỉ chốc lát sau đó là bị xử lý hoàn tất. Mà Bộ Phương cũng là bắt đầu hắn lúc này đây nấu nướng thái phẩm. Lượng lớn hơn, muốn thích hợp một đống người ăn, không hề nghi ngờ, đó chính là thất thải nguyệt nhà giáo. Đây là hắn lần trước bách gia hiến thắng lợi thái phẩm, lấy ra nấu nướng cũng không coi là bôi nhọ thanh danh của hắn. Đang một chén bát trắng loạn bánh sủi cào ra nổi, nóng hôi hổi rót vào trong chén, dâng lên sớm đã thành ở trên trời huyền môn trên quảng trường đợi thật lâu dân chúng thời gian, thiên huyền môn trên quảng trường nhất thời phát ra hưng phấn la lên có tiếng. Đang thứ nhất dân chúng cắn mở thất thải nguyệt nha giáo bánh trèo ra, trong bánh thịt bính phát ra hương vị, cuộn trào bánh liệt ra. Đông đảo hương vị hội tụ vào một chỗ, ngũ quang thập sắc quang mang từ bánh trèo trùng bắn ra, phảng phất là ở trên bầu trời tạo thành các màu đám mây, đẹp không sao tả xiết. Mỗi một vị ăn thất thải nguyệt nha giáo dân chúng đều là vẻ mặt say sưa chi trạng. Nguyệt nha giáo chung mang theo cái loại này sung sướng tâm tình, nhường những dân chúng này vốn có bởi vì trôi dạt khắp nơi mà có chút khổ sở tâm thần tình bình phục rất nhiều, đối với tương lai tràn đầy mong muốn. Mười vạn đại xuyên trong nguy nga cung điện, Phong Nghi Trượng chậm rãi mang theo một đội đệ tử từ trong đại điện đi ra, dừng ở trên quảng trường. Phong Nghi Trượng ánh mắt quét toàn trường liếc mắt, cẩn thận tỉ mỉ trên mặt, không có chút nào dáng tươi cười, càng nhiều hơn lại là một loại lạnh lùng. Thường ngày các ngươi tu hành cũng không từng thâm nhập nơi thí luyện, lúc này đây bản Nghi Trượng đó là mang bọn ngươi thâm nhập này nơi thí luyện, trực diện này nơi thí luyện đất, các ngươi cần rèn đúc cần chiến đấu, những thứ này tu vi không mạnh đất vừa vẫn thích hợp các ngươi. Đây là đối với các ngươi một lần khảo nghiệm, mong muốn các ngươi có thể không phụ bản Nghi Trượng kỳ vọng, không phụ tông môn đối với các ngươi kỳ vọng. Phong Nghi Trượng nghiêm túc nói. Sau khi nói xong, phía sau hắn đó là đi ra hai đạo thân ảnh, đó là hai đạo khóa lại trường bào màu xám trung thân hình. Phong Nghi Trượng quay hai người này gật đầu, về sau hai đạo thân ảnh trên người đó là bính phát ra cường hãn khí tức. Đều kết ấn, đại điện chu vi một cổ vô hình ba động nhất thời phóng thích ra ngoài, từng đạo quang mang trào vào mỗi một vị gần xuất trinh đệ tử trên người. Làm xong đây hết thảy, Phong Nghi Trượng hài lòng gật đầu, vung tay lên, một chiếc to lớn chiến thuyền trống rỗng hiện lên, từ nhỏ biến thành lớn, từ từ trở nên che khuất bầu trời lên. Thật lớn linh thuyền chiến thuyền huyền phù cho hư không, tản ra bàng bạc khí tức, nhường mỗi một cái đệ tử trên mặt đều là toát ra vẻ của nhiệt. Đang các đệ tử đều là leo lên chiến thuyền sau đó, Phong Nghi Trượng cũng là phiêu nhiên như khởi, đạp hư không đó là bước vào chiến thuyền trong. Một tiếng nổ vang, phảng phất chống chiều chung sớm vậy âm hưởng. Chiến thuyền này chậm rãi ở trên hư không trung bắt đầu di động, mang theo kịch liệt hô khiếu chi thành, bay nhanh ra. Chạy ra khỏi 10 vạn đại xuyên, hướng phía Viễn Hư Linh Trạch phương hướng đội và đi. Nguyên Tinh Đại Mỏ không cho sơ thất, nhất định phải nắm giữ ở Đại Hoang Tông trong tay. Bất luận cái gì dám ngăn trở đất, giết không tha. Phong Nghi Trượng đứng ngạo nghễ ở chiến trường đằng trước, mặc cho cuồng phong gào thét, mặc cho xiêm ý bay phất phới, như trước bất vi sở động. Chiến trường chậm rãi bay ra 10 vạn đại xuyên, đang bay quá Hạo Thiên Tháp phía trên thời gian, nhường trong Hạo Thiên Tháp cường giả đại khí đều là không dám ra. Tất cả Hạo Thiên Tháp cường giả sợ hãi không gì sánh được. Đứng ở chiến thuyền đằng trước Phong Nghi Trượng còn lại là khinh miệt cùng khinh thường liếc Hạo Thiên Tháp vị trí liếc mắt. Ở chiến thuyền rời đi sau đó, Bắc Cung Minh cũng là có ta bi phẫn chật vật ra đi. Mục đích của hắn là đi trước Thanh Phong Đế Đô, coi chừng cắn nuốt thiên địa huyền hỏa tiểu tử. Đợi Phong Nghi Trượng trở về, đoạt lại vạn thú viêm, mang theo mãnh liệt không cam lòng cùng oán khí, Bắc Cung Minh không kịp chờ đợi muốn xem đến dùng ngấm nồi đập hắn ba bẩm tiểu tử thê thảm hạ trạng. Phong Nghi Trượng thế nhưng thần thể cảnh tồn tại, đối phó vậy không quá thất phẩm tiểu tử không cùng bóp mềm bùn như nhau sao? Tính là khôi lỗi có thể dùng lực đỉnh chí tôn, thế nhưng ở thần thể cảnh trước mặt đều là con kiến hôi. Run rẩy đi, chết tiệt đất. Lão tử đã chuẩn bị xong hắc qua, chuẩn bị đập trở về. Chương 380. Vũ phụ không thể cùng ngài học chú nghệ. Chương 380. Vũ phụ không thể cùng ngài học chú nghệ. Mở ra cửa của tiểu điếm bản, ánh dương quang bắt đầu từ ngày đó không trên đầu rơi xuống, vẩy vào Bộ Phương trên người, tản ra noãn hồng hồng cảm giác, có chút thoải mái. Tiểu hắc quỳ rạp trên mặt đất, khép mắt ở nghỉ ngơi, cũng không để ý tới từ nhỏ trong điếm đi ra Bộ Phương. Ngáp một cái, đưa tay ra mời lại thắt lưng, Bộ Phương ăn mặc quần áo trường bào màu trắng đi tới tiểu hắc bên người, nhu liễu nhu đầu cho sau, khiến cho tiểu hắc từ nghỉ ngơi trùng tỉnh lại, một đôi mắt chó có chút tức giận nhìn Bộ Phương. Không thúy bài cốt thời gian, chớ quấy rầy ầm ĩ ngươi chó ra. Chớ ngủ, chuẩn bị xuất phát, chúng ta muốn bắt đầu làm nhiệm vụ. Bộ Phương kéo kéo khoe miệng, hoàn toàn mặc kệ chó ra tức giận ánh mắt, kế tục nhu liễu nhu đầu chó, thản nhiên nói. Tiểu hắc nhất thời sửng sốt, làm nhiệm vụ. Bộ Phương sớm đã thành đem tiểu điểm trung chứa nhiều sự tình đều là phó thác cho Tiếu Tiểu Long, bất quá kỳ thực hắn cũng không có nhiều lo lắng, bởi vì Tiếu Tiểu Long hẳn là sớm đã thành rất quen rất nhiều, dù sao Bộ Phương ba ngày nay hai đầu tiểu vã ngoại bảo. Bộ Phương đứng lên, khẽ ngẩng đầu lên, đó là thấy đỉnh đầu của mình phía trên có một màu trắng quang điểm chậm rãi nổi lên, về sau ở trong hư không càng đổi càng nhiều, bắt đầu vẽ ra một cái huyền ảo truyền tống trận pháp. Ký chủ xin chú ý, Huyền Hư Linh Trạch truyền tống gần bắt đầu. Hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc âm thanh ở Bộ Phương trong đầu đột nhiên vang vọng, làm cho Bộ Phương tâm thần nhất thời dùng mình. Chó ra vung lên mắt chó liếc Bộ Phương đỉnh đầu truyền tống trận pháp liếc mắt, trong con ngươi hiện lên lao một cái kinh dị. Cực kỳ cự ly xa đại biến mất trận. Loại trận pháp này dùng ở phạm vi nhỏ truyền tống thật sự là lãng phí a. Chó ra trong lòng thầm nhũ một phen, sau đó liền thấy trong trận pháp chuyển ra từng đạo sóng gió. Hô lạp lạp. Rất nhanh, mãnh liệt cơn lốc bắt đầu từ trận pháp trong tuôn ra, đem Bộ Phương thân hình đều là bao vây lại. Đây là truyền tống muốn bắt đầu. Bộ Phương đang kêu gọi Tiểu Hắc cũng là bình tĩnh mà ung dung từ dưới đất đứng lên, mà ưu nhã bước chân mèo, từ từ bước chân vào cơn lốc trong. Ông. Một trận ba động vang vọng mà qua, về sau Bộ Phương cùng Tiểu Hắc thân hình đó là biến mất. Mà tiểu điểm trước cửa lần thứ hai khôi phục yên tĩnh. Huyễn hư linh trạch. Một mảnh ao đầm nơi bầu trời, đột nhiên nổi lên một cái màu trắng quang điểm, bạch sắc quang điểm ở trong nháy mắt đó là trở nên càng ngày càng nhiều, rất nhanh đó là dập dạp chẳng chịt bao trùm hư không, vẽ ra một cái trận pháp. Một trận cuồng phong dâng lên, cuồn cuộn nổi lên ao đầm địa trung triệu bùn cùng bọt nước, hoa lạp lạp âm hưởng vang vọng không dứt. Đứng ở triệu bùn trung tiểu linh thú thậm chí đều vẻ mặt mờ mịt bị này cuồng phong cấp quyền đến trên bầu trời. Cuồng phong đột nhiên tán đi, lộ ra một đạo nhân ảnh. Khắp bầu trời triệu bùn mất đi cuồng phong chống đỡ lực, đó là ba đều hạ xuống. Tiểu Hắc đứng ở Bộ Phương bên cạnh thân, ghét nhìn hoàn cảnh xung quanh, đầy đất nghiêm hồ hồ triệu bùn, thanh hôi mùi, nhường Tiểu Hắc không nhịn được nghĩ muốn phong bế lỗ mũi chó. Này đều lộn xộn cái gì địa phương a? Bộ Phương nhìn chu vi, đột nhiên cảm giác được có chút quen thuộc, này mặc dù đang huyễn hư linh trạch trùng, hoàn cảnh đại thể trên không có gì khác biệt, thế nhưng có địa phương vẫn rất có đặc điểm. Đi lên trước nữa không xa, tựa hồ hay trước đây xà nhân kia vườn thuốc sở tại, Vũ Phủ xà nhân bộ lạc hay ở đằng kia. Bộ Phương trong lòng nghĩ đến, trong đen mắt híp một cái. Nhớ tới Vũ Phủ nhà đầu kia, tựa hồ về tới xà nhân bộ lạc trong sau thì không có gì tin tức, chẳng lẽ là trầm mê cho xà nhân bộ lạc trùng, không muốn bẩm tiểu điểm. Hôm nay vừa vặn tới nơi này mà, đó chính là đến xà nhân bộ lạc trung đi coi trộm một chút, nhìn Vũ Phủ này xà nữ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Theo lý thuyết, nàng hẳn là đã sớm nên trở về đến tiểu điểm trung. Trong lòng nghĩ như vậy, Bộ Phương đó là mang theo vẻ mặt ghét cùng không vui Tiểu Hắc hướng phía xà nhân bộ lạc phương hướng đi đến. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau đó là thấy được xà nhân vườn thuốc đơn sơ hàng rào. Nếu thấy được xà nhân vườn thuốc, cự ly xà nhân bộ lạc cũng không xa. Bộ Phương bước qua hàng rào, Tiểu Hắc còn lại là móng chó vung lên, trực tiếp đem hàng rào cấp vô nát bấy, về sau giơ lên đầu chó, mà ưu nhã bước chân mèo kế tục đi trước. Bộ Phương đảo cặp mắt trắng dã, con này ngạo kiểu chó a xà nhân vườn thuốc trung linh dược như trước lớn lên có chút sung xuê, bất quá hôm nay Bộ Phương tự nhiên là chướng mắt những thứ này phẩm cấp thấp linh dược, sở dĩ tịnh không để ý mà Tiểu Hắc dĩ nhiên là càng coi thường. Một người một chó, rất nhanh đó là bước qua vườn thuốc, mà lúc này, hắn cũng rốt cục bị trông coi vườn thuốc xà nhân cấp chú ý tới. Người nào? Một tiếng quát lớn, mấy đạo nắm trường mâu xà nhân đó là chập chờn dáng người, đem Bộ Phương thân hình cấp bao vây lại. Bộ Phương nhàn nhạt liếc mắt một cái đưa hắn bao vây lại xà nhân thủ vệ, nhướng mày. Đừng làm rộn, đi tìm các ngươi tộc trưởng Vũ Phong lại đây. Bộ Phương chính là lời nói nhường chung quanh xà nhân đều là không khỏi sửng sốt, trước mắt cái này mang theo một con chó nhân loại đầu góc có phải hay không có cái hố, hắn nói gọi tộc trưởng thì sẽ tới. Ngươi là tới khôi hài sao? Bọn thủ vệ trên mặt nhất thời lộ ra khinh thường cười nhạt, người này loại thật sự là cuồng vọng tự đại, tộc trưởng là ngươi muốn gặp là có thể gặp. Ngoan ngoãn cùng chúng ta đi, tộc trưởng không có thể như vậy cái gì a mèo a. Chó đều có thể đủ thấy. Xà nhân thủ vệ nở nụ cười lạnh, liếc mắt một cái Bộ Phương bên người Tiểu Hắc sau, trường mâu vung lên, tản ra hàn ý trường mâu nhất thời nhắm thẳng vào Bộ Phương. Tiểu Hắc nhìn một đám thủ vệ huy động trường mâu, nhất thời mắt chó một phen, nhất thời chuẩn bị vung lên móng chó tử. Này một bầy kiến hôi vậy xà nhân, móng chó vung lên thì giải quyết rồi. Bộ Phương tiểu tử này còn theo chân bọn họ rong dài cái gì, sớm một chút làm xong nhiệm vụ, về sớm một chút ngủ. Thấy Tiểu Hắc tựa hồ muốn động thủ, Bộ Phương nhất thời ho nhẹ một tiếng ngăn trở Tiểu Hắc, còn hắn thì nhìn về này xà nhân thủ vệ, trên người thất phẩm chiến thánh khí tức bộc phát ra. Đừng động một chút là huy móng vuốt, ta muốn lấy lý phục người, Bộ Phương trong lòng nghĩ đến. Những thủ vệ kia không đốc, ở cảm ứng được Bộ Phương trên người thất phẩm chiến thánh hơi thở thời gian, sắc mặt đều là xảy ra cự biến hóa lớn. Trước mắt người này loại lại là một vị thất phẩm chiến thánh tồn tại. Vài tên thủ vệ nội tâm bỗng nhiên hiện ra sợ hãi, đối mặt thất phẩm chiến thánh, bọn họ những thứ này cực mạnh bất quá ngũ phẩm chiến vương thủ vệ, đâu là đúng tay. Dẫn ta đi gặp các ngươi tộc trưởng đi. Bộ Phương thản nhiên nói. Mấy vị xà nhân thủ vệ đâu còn dám cự tuyệt, không thể làm gì khác hơn là mang theo Bộ Phương hướng phía xà nhân bộ lạc trung phương hướng đi đến. Bọn họ không biết Bộ Phương, sở dĩ tịnh không rõ ràng lắm Bộ Phương đã từng tới xà nhân bộ lạc. Xa xa, tựa hồ là có xà nhân bỏ vào có nhân loại xâm lấn xà nhân bộ lạc tin tức. Tinh nhuệ xà nhân thủ vệ đều tràn tới. Càng có một tiếng trung khí mười phần quát lớn vang vọng. Ai dám xông vào ta xà nhân bộ lạc? Gầm lên giận dữ, một đạo cuồng bạo thân ảnh bắt đầu từ xa xa bay nhanh chạy nhanh đến, vung lên đầy đất triệu bùn. Xà nhân Ani trợn mắt trừng trừng, nhìn quét bốn phía. Trung quanh xà nhân nhìn hắn, trên mặt đều là lộ ra vẻ cung kính. Xà nhân Ani, đây chính là bọn họ thủ vệ thống lĩnh. Một thân tu vi cũng đã đạt đến thất phẩm chiến thánh cảnh giới, cường hãn không gì sánh được. Có Ani thống lĩnh xuất thủ, cái này dám xông vào xà nhân bộ lạc nhân loại xong đời. Xà nhân Ani khí tức trên người vô cùng cường hãn, mắt trừng lên, như là chuông đồng giống nhau, nửa người trên cơ nhục rầm rạp, tràn đầy lực lượng bạo phát cảm giác. Hắn vừa xuất hiện, ánh mắt đó là đảo qua, rơi vào mấy vị kia thủ vệ trên người. Các ngươi nói có nhân loại tự tiện xông vào ta xà nhân bộ lạc, còn dõng dạc nói muốn gặp tộc trưởng. Ani nói rằng, vừa nói, một bên ánh mắt của hắn đó là vượt qua thủ vệ, rơi vào đứng ở thủ vệ trung tâm, tự tiếu phi tiếu liếc hắn Bộ Phương. Xà nhân kia thủ vệ thấy Ani đến, nhất thời có người tâm phúc, vội vàng đem sự tình đều là nói cho Ani, vừa nói còn một bên thêm mắm thêm muối. Nay ngươi cùng bọc loại, kế tiếp đã có thể có ngươi tốt chịu được, dám chém gió, sẽ đến thừa thụ chém gió đại giới. Nhưng mà, sắc mặt của hắn đột nhiên bị kiềm hãm, thanh âm đàm thoại trở nên càng ngày càng yếu, tối hầu như vi không thể nghe thấy, mắt trừng lớn, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cùng hoảng sợ nhìn phía xa. Chỉ thấy nhường hắn thập phần kính nể An Ni thống lĩnh, khi nhìn đến loài người kia trong nháy mắt, cùng phách khí thế đó là biến mất, cả người bay nhanh chạy tới loài người trước mặt, túi đầu không lưng, cung kính vạn phần. Xa nhân thủ vệ có chút động, một màn này quả thực quá có lực đánh bảo. Này hay là bọn hắn trong ngày thường vô cùng uy nghiêm An Ni thống lĩnh sao? Hay là vậy có thể đủ tay cắn xé lục giai linh thú, nội giận chém thất giai linh thú khí phách An Ni thống lĩnh sao? Ôi, bộ lão bản, ngài thế nào tới? Tới cũng không thông chi An Ni một tiếng. An Ni thấy bộ phương thời gian, trong nội tâm đầu tiên là run lên, về sau đó là kinh ngạc không gì sánh được, nhanh lên cùng kính nói. Không phải do hắn không cung kính a, trước mắt người này là ai vậy? Thanh Phong Đế Đô Hắc Tâm Tiểu Điếm lão bản, Hắc Tâm Tiểu Điếm cường hãn không gì sánh được, chết ở trong đó bát phẩm chiến thần đều có một đồng lớn. Hắn cũng không dám cùng người trước mắt này loại gọi nhịp, nói sau hắn cũng không có gọi nhịp cần phải, bộ phương vẫn luôn là hắn tự gỗ, thậm chí hắn còn muốn cùng bộ phương học trung nghệ, bất quá bị bộ phương vô tình cự tuyệt mà thôi. Thế nhưng cái này cũng không gây trở ngại hắn đối với bộ phương sùng bái. Bộ phương nhìn này vẻ mặt hưng phấn cùng cung kính An Nhi, có vẻ gặp được người hái mộ cảm giác, trong lòng không rõ lại là có vài phần lâng lâng dở khóc dở cười. Vũ phu chứ, nàng cũng đã về tới xã nhân bộ lạc chung đi, chẳng lẽ còn không xử lý tốt trong bộ lạc chuyện tình? Bộ phương cũng không có quá nhiều quân quyết, mà là trực tiếp nhìn xà nhân An Nhi, trực tiếp đó là mở miệng hỏi. Hắn chuyến này tiện đường tới đây xà nhân bộ lạc mục đích đó là làm rõ ràng vũ phủ chuyện tình. Nha đầu kia có thể là của hắn đầu bếp học đồ, hắn hẳn là thích đương biểu thị một chút quan tâm. Nhưng mà, ở bộ phương đề cập vũ phủ cái tên này thời gian, trung quanh xà sắc mặt người ở trong nháy mắt đó là trở nên khó coi. Thương phấn An Nhi cũng là sắc mặt cứng đờ, có chút ngượng ngùng nhìn bộ phương, trong ánh mắt do dự không ngừng. Bộ phương nhất thời cảm nhận được có chút cổ quái, nếu mày nói, tình huống gì? An Nhi hít sâu một hơi, tựa hồ cảm nhận được bộ phương trên mặt càng ngày càng thần tình lạnh như băng, trong lòng nhất thời vừa nhảy. Ánh mắt của hắn liếc về bộ phương bên người con kia dạy chó mập, đôi mắt càng co rụt lại, trong lòng như là bị một cái bàn tay vô hình cấp nắm lấy giống nhau, hầu như riêng hô hấp đều là khó có thể làm được. Con chó này thế nào cũng tới. Con này cùng ác ma vậy đáng sợ chó mập. Trước đây tiểu hắc một trường sợ chết một đống lớn bát phẩm chiến thần hình ảnh còn thật lâu khắc ở trong óc của hắn khó có thể biến mất, hôm nay thấy tiểu hắc, tự nhiên mà vậy vô ý thức có chút sợ hãi. Thế nhưng hắn đối mặt bộ phương ánh mắt lạnh như băng, tâm thần lại là run lên. Tối hậu rốt cục vẫn phải lên tiếng, chỉ là ánh mắt kia có chút tự do. Vũ phủ. Vũ phủ nàng xuất hiện một điểm nhỏ chẳng hướng, hôm nay cũng không ở trong bộ lạc, bất quá bộ lão bản. Vũ phủ sau đó khả năng đều sẽ không trở về nữa cùng ngài học tập chủ nghệ. Chương 381. Ngươi nào biết ta cường đại chương 381, ngươi nào biết ta cường đại vũ phủ khả năng sau đó cũng sẽ không ở trở lại cùng ngài học tập chủ nghệ. An Nhi có chút kinh hãi đảm chiến nói ra những lời này, đồng thời thỉnh thoảng chú ý bộ phương sắc mặt, rất sợ bộ phương một cái mất hứng, bên cạnh hắn con kia chó một móng vuốt đem mình cấp đập chết. Bất quá hắn lo lắng hiển nhiên là dư thừa, tiểu hắc mắt chó một phen, đều mặc kệ phải hắn, một cái nhỏ xà nhân, đâu đáng giá chó ra động móng. Bộ phương nghe xong lời này, phản ứng đến là không An Nhi như đã đoán trước như vậy quá kích, chỉ là hơi nhíu mày, cảm thấy có vài phần không giải thích được mà thôi. Ngươi lời này có ý tứ? Vũ phủ xảy ra chuyện gì? Bộ phương nghi ngờ hỏi. An Nhi trong lòng thở phào một cái khí, bất quá lại là có chút không dám nhìn thẳng bộ phương đôi mắt, cắn răng nói, hãy để cho tộc trưởng tự mình nói cho ngươi đi. Ta miệng tương đối ngu, nói không rõ lắm. Bộ phương tự nhiên không thể nói là, gật đầu. Tản tản, từng cái một cầm trường mâu khẩn trương thành làm như vậy cái gì, vị này bộ tiền bối, là chúng ta bạn của xà nhân bộ lạc. An Nhi thấy bộ mới gật đầu, nhất thời trên mặt vui vẻ, về sau xoay người, quay đầu nhìn về phía chung quanh một đám xà nhân thủ vệ, mắt thì trừng lên. Lắc lắc tay, phụng phịu la hét, còn thật là khá có vài phần thống lĩnh cảm giác. Bộ phương nhìn có chút buồn cười, chỉ là nhường An Nhi dẫn đường. Đông đảo xà nhân thủ vệ nhất thời có chút kính ý nhìn bộ phương cùng An Nhi bóng lưng rời đi. Cùng nhau đi tới, An Nhi đều là thập phần hưng phấn cấp bộ phương giới thiệu xà nhân bộ lạc trong mọi thứ. Bộ phương có chút kinh ngạc, bởi vì này mới bao lâu không có tới, xà nhân bộ lạc trong đó là xảy ra rất nhiều biến hóa, còn hơn trước đơn sơ rằng dốc, hôm nay xà nhân bộ lạc coi là trên là phồn hoa không ít. Tuy rằng vẫn là bộ lạc nhỏ, thế nhưng phòng ốc gì gì đó cũng đều là trở nên rực rỡ hẳn lên. Trung quanh xà nhân môn, trên mặt tinh khí thần tựa hồ cũng cùng trước trở nên có chút bất động. An Nhi mang theo bộ phương đi tới một cái nhà căn phòng nhỏ trước, hắn trước tiên làm cho bộ phương ở trong đó nghỉ ngơi một hồi, tự mình đó là loạn trọn đuôi, đi vào tìm tộc trưởng. Bộ phương gật đầu, phụ bắt tay vào làm, tại đây còn hơn giữa tinh xảo không ít trong nhà cùng đợi. Hắn phải tìm được huyễn hư linh trạch trung nguyên tinh mỏ, có thể tuân hỏi một chút này xà nhân bộ lạc tộc trưởng, dù sao hắn đối với này huyễn hư linh trạch cũng không phải rất quen thuộc, nếu có tộc trưởng dẫn đường nói, có thể sẽ quen thuộc không ít. Chỉ chốc lát sau, An Nhi đó là mang theo mấy đạo thân ảnh từ đàng xa đi tới. Trong đó một vị chính là tinh thần sung mãn xà nhân Vũ Phong, Vũ Phong này đó là hôm nay xà nhân bộ lạc tộc trưởng, dù sao tu vi của hắn là cường đại nhất. Mà ở bên người của hắn, còn lại là xà nhân bộ lạc mấy vị trưởng lão, tịnh không nhìn thấy Vũ Phủ thân hình. Bộ phương hơi nhíu lông mày, đột nhiên là cảm nhận được trong không khí chuyển tới vài phần nghiền ngẫm. Sự tình tựa hồ cũng không có mình tưởng tượng đơn giản như vậy a. Ha ha ha. Bộ lão bản, hoan nên ngươi lần thứ hai đi tới xà nhân bộ lạc. Vũ Phong rất xa đó là thấy được bộ phương, trên mặt không có chút nào bất kính, cung kính mang theo mấy vị xà nhân trưởng lão đã đi tới, cười lớn nói. Bộ phương không có đối với phương nhiệt tình như vậy, chỉ là nhàn nhạt gật đầu. Vũ Phong cảm thấy có vài phần xấu hổ, dù sao nhiệt tình bắt chuyện, cũng song bộ phương lãnh đạm đáp lại, cũng là có vài phần không đúng vị. Chúng ta nói ngắn gọn, ta nghe Ani nói, Vũ phụ không dự định theo ta luyện tập chủ nghệ. Bộ phương đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp đó là quay Vũ Phong hỏi. Vũ Phong trên mặt thần tình nhất thời hơi đổi, sắc mặt có chút lúng túng nói, Ani không hiểu nói, Vũ phụ làm sao có thể phải không dự định cùng bộ lao bản luyện tập chủ nghệ chứ? Vũ phụ có thể trở thành bộ lao bản học đồ, là của nàng vinh hạnh. Chỉ là xuất hiện một chút ngoài dự liệu tình huống, sở dĩ.
Tình huống gì?
Bộ phương không có chút nào khách khí, nhàn nhạt hỏi tới. Trung quanh mấy cái xả nhân trưởng lao thấy bộ phương này đối trao khí thế bức người, trên mặt thần sắc đều cũng có ta không tốt lắm, dù sao Vũ Phong là tộc trưởng của bọn họ, đại biểu bọn họ xả nhân bộ lạc hôm nay mặt, nhưng là bị một tên mao đầu tiểu tử như vậy ép hỏi, tự nhiên là có ta khó chịu. Các hạ nói có thể hay không phóng tôn trọng một điểm, Vũ Phong dù sao cũng là ta xả nhân bộ lạc tộc trưởng, đại biểu ta xả nhân bộ lạc tôn nghiêm, các hạ khí thế như vậy làm nhân, sợ là có chút không ổn đâu. Xả nhân tộc trưởng bất mãn nói với bộ phương. Bộ phương nhướng mày, xoay chuyển ánh mắt rơi vào xà nhân kia trưởng lão trên người, con ngươi còn có chút lạnh giá. Vũ Phong trong lòng nhất thời dùng mình, nhanh lên nói sang chuyện khác, "Bộ lão bản, kỳ thực là như vậy, chúng ta lên một lần gọi Vũ phủ trở về, là bởi vì có chuyện gấp gáp tình. Trước đoạn ngày là ta xà nhân đại thành mỗi năm một lần bộ lạc tụ tập ngày, Vũ phủ là ta xà nhân tộc trưởng chi nữ tự nhiên là không thể vắng họp, hơn nữa Vũ phủ đã thành niên, cần đến xà nhân đại thành trung tiếp thu xà nhân hoàng nước thánh thử thách. Như vậy cùng Vũ phủ không làm ta đầu bếp học đồ có quan hệ gì?" Bộ phương ánh mắt một lần nữa rơi vào Vũ Phong trên người, nói, Vũ Phong trên mặt biểu tình có chút xấu hổ, tiếp tục nói, mỗi một năm xà nhân đại thành đều là phải từ các bộ lạc trong chọn một ít thiên phú tốt xà nhân tiến nhập đại thành trung, trở thành xà nhân đại thành cư dân, đồng thời những thứ này cư dân có cơ hội trở thành xà nhân hoàng đồ đệ. Mà Vũ phủ bị kiểm tra đo lường ra thiên phú kinh người, sở dĩ được đề cử trở thành xà nhân hoàng đồ đệ hậu tuyển. Trải qua tầm tầm chọn lựa sau đó, liền là trở thành xà nhân hoàng đệ tử. Bộ phương cẩn thận nghe, tình không cắt đứt, xà nhân hoàng hắn biết, thậm chí hắn còn thấy qua, ở đó 10 vạn đại xuyên trong, đó là có một vị xà nhân cường giả. Vậy có tuyệt mỹ mặt xà nhân tu vi rất cường hãn, vẫn cùng mấy vị khác chí tôn cùng nhau liên thủ, cùng tiểu bạch đánh một kích. Lẽ nào vị kia hay xà nhân hoàng? Có chút ý tứ. Này xà nhân hoàng chẳng lẽ là coi trọng Vũ phủ thiên phú, sau đó muốn thu là quan môn đệ tử, không cho Vũ phủ theo tự mình học tập chủ nghệ. Có điểm bá đạo a quả nhiên, Vũ Phong kế tiếp đó là nói ra, Vũ phủ không thể cùng bộ phương kế tục luyện tập chủ nghệ nguyên do. Xà nhân hoàng tự mình gặp được Vũ phủ sau đó, đó là dự định đem y bắt chuyển cho Vũ phủ, nói cách khác, Vũ phủ đó là đời kế tiếp xà nhân hoàng, là xà nhân đại thành chủ nhân. Thân phận cao quý, xà nhân hoàng tự nhiên không cho phép nàng kế tục. Theo ngươi học tập chủ nghệ. Vũ Phong nói xong đó là không nói gì, chỉ là có chút cẩn thận nhìn bộ phương sắc mặt. Bộ phương híp mắt một cái, nhưng trong lòng thì có chút bừng tỉnh, nguyên lai là như vậy, này xà nhân bộ lạc cũng là dính quang, thảo nào thế nào xảy ra biến hóa lớn như vậy. Hơn nữa Vũ Phong trên người tu vi khí tức cũng là trở nên cường hãn không ít, hầu như muốn đột phá đến bát phẩm chiến thần, nguyên lai là bởi vì Vũ phủ trở thành xà nhân đại thành người thừa kế, dính Vũ phủ con nột. Cha cha, ngược lại có chút ý tứ. Vũ phủ mình là nghĩ như thế nào? Lẽ nào nàng cũng không muốn phải cùng ta học tập chủ nghệ? Bộ phương nhìn Vũ Phong kế tục hỏi. Vũ Phong sắc mặt nhất thời bị kiềm hãm, trong lúc nhất thời trở nên có chút ta đúng. Bộ phương khỏe miệng nhếch lên, nhưng trong lòng thì trở nên có chút lạnh lùng lên, xem ra quả nhiên là như vậy. Vũ phủ tài nấu nướng của thiên phú còn hơn của nàng thiên phú tu luyện có thể lợi hại nhiều hơn. Hơn nữa từ Vũ phủ ở tiểu điếm trong mỗi ngày vất vả cần cù rèn đúc chủ nghệ đến xem, Vũ phủ này sản nữ đối với chủ nghệ là chân chánh nhiệt tình yêu thương, không thể nào biết bởi vì vinh hoa phú quý thì vứt bỏ. Rất hiển nhiên là những thứ này xà nhân đang bức bách nàng. Về phần làm sao bức bách, bộ phương thì không phải là rất muốn biết, hắn chỉ cần biết có người bức bách hắn học đồ làm nàng không chuyện tích là được rồi. Vinh hoa phú quý mê hoặc không có thể như vậy ai cũng có thể chống đỡ, phú bằng nữ đắt, bộ lạc cũng theo dính quang. Bộ phương càng muốn, trong lòng càng là giận, nhìn Vũ Phong ánh mắt của đều là trở nên có chút lạnh giá. Nói a, tại sao không nói? Vũ phủ ý nghĩ của chính mình là như thế nào? Bộ phương lạnh như băng nhìn Vũ Phong, hỏi. Vũ Phong liếm liếm thần, cảm thấy có chút không tiện mở miệng. Vũ phủ thái độ còn có thể thế nào? Trước đây tự nhiên là dẫu có chết không theo, nàng nói nàng thích học tập chủ nghệ, muốn trở lại đế đô theo bộ phương học tập nấu nướng. Thế nhưng cơ hội như thế tại sao có thể bỏ qua? Học tập chủ nghệ có cái gì tiên đồ, đánh chết bất quá là một cái đầu bếp, cùng trở thành tương lai xà nhân hoàng khí xuất, đơn giản là khác nhau một trời một vực. Vũ Phong tự nhiên là mong muốn Vũ phủ trở thành xà nhân hoàng đệ tử, như vậy bất kể là đối với hắn mà nói hay là đối với toàn bộ xà nhân bộ lạc mà nói đều cũng có chỗ tốt. Huống hồ, đối với Vũ phủ tự mình mà nói cũng không phải là chuyện gì xấu. Bộ lão bản, ngươi hẳn là rõ ràng có thể trở thành xà nhân hoàng đệ tử. Đó là cỡ nào làm dạng dỡ tổ tông vinh dự sự tình, xà nhân hoàng thế nhưng một vị trí tôn a. Vũ Phong muốn giải thích một phen. Thế nhưng bộ phương cũng khoát tay áo, lười nghe hắn nói cái gì. Trở thành xà nhân hoàng đệ tử là món vinh quang chuyện tình, trở thành ta bộ phương đầu bếp học đồ hay món đáng xấu hổ chuyện sao? Người này quyết định, rất có dũng khí a. Bộ phương nở nụ cười lạnh. Vũ Phong không nói gì nữa, mà sau lưng xà nhân trưởng lao rốt cục không nhịn được, bộ phương hùng hổ dọa người thái độ, nhường này xà nhân cảm thấy một trận tức giận. Mắt thấy nói băng, song phương tựa hồ cũng sẽ rách ra mặt, này xà nhân tự nhiên mà vậy đó là đứng ra mở miệng. Thử, trở thành xà nhân hoàng vinh quang há là người có thể hiểu được, Vũ phu điện hạ theo ngươi học tập chủ nghệ có thể có cái gì tiền đồ, theo xà nhân hoàng, nàng thế nhưng có thể trở thành là xà nhân hoàng chủ nhân. Dám cùng xà nhân hoàng so với, ngươi khi ngươi coi là vật gì vậy? Ngươi xứng sao? Này xà nhân trưởng lão vừa ra khỏi miệng, nhường Vũ Phong cùng Ani sắc mặt đều là biến đổi. Ani tựa hồ có chút tức giận nhìn xà nhân kia trưởng lão, Vũ Phong trong lòng cũng là có chút do dự, nhưng là muốn tưởng, cuối cùng cũng thở dài, không ngăn cản. Quả thực, coi như là theo Vũ Phong, Vũ phủ có thể trở thành xà nhân hoàng đệ tử, còn hơn trở thành bộ phương học đồ, hay là vinh quang hơn. Ngươi câm miệng. Bộ phương tâm tình bây giờ thật không tốt, nghe thế xà nhân trưởng lão lại nhải, sắc mặt lạnh lẽo. Theo tay bung lên, khói xanh tràn ngập, một đạo hắc ảnh đó là trong nháy mắt hướng phía xà nhân kia bay đi. Này xà nhân trưởng lão là một vị thất phẩm chiến thánh, tự nhiên không hưởng bộ phương, dù sao bộ phương biểu hiện ra tu vi cũng bất quá là một đứa phẩm chiến thánh mà thôi. Trở thành một chí tôn đệ tử cùng trở thành một chiến thánh học đồ. Hai người này còn cần tuyển trạch sao? Kẻ ngu si đều biết thế nào chọn. Hừ, lớn mật. Ở xà nhân bộ lạc chung còn dám làm càn. Xà nhân trưởng lão cười lạnh một tiếng, trên người chân khí nhất thời bính phát ra, một trưởng đó là hướng phía bộ phương đá tới bóng đen vô tới. Nhưng mà, này xà nhân trưởng lão ở tiếp xúc được bóng đen này trong nháy mắt, đó là quyển kia tới thập phần tự tin sắc mặt đó là ở trong nháy mắt trở nên khó coi. Bởi vì hắn rốt cục thấy rõ ràng bóng đen kia thân hình, lại là một cái chảo. Mà hắn một trưởng này vỗ vào này nổi trên, phản phất như là như vỗ vào một tòa nguy nga núi lưới trên giống nhau. Chút nào vô pháp lay động đối phương mảy may. Hát qua thế đi cũng không giảm, trực tiếp nghiền ép mà qua, cánh tay hắn bành thay đổi là bạ bể, hóa thành tràn ngập huyết vụ. Cả người hét thảm lên, vẻ mặt hoảng sợ nhìn kế tục nghiền ép mà đến hát qua. Vũ Phong đôi mắt co rụt lại, trơ mắt nhìn trưởng lão này ở bộ phương một ngụm hát qua dưới, bị nghiền bạ bể, tại chỗ bị đập chết. Tiện tay nhất chiêu, không nhiễm chút nào tiên huyết hát qua đó là bay trở về bộ phương trong tay, huyền phù ở trên bàn tay của Hán Vương. Ngươi biết xà nhân hoàng là chí tôn, nhưng ngươi làm sao biết ta cường đại? Bộ phương mặt không thay đổi nói rằng, hắn này một cái chảo xuống phía dưới, xà nhân hoàng đô được đập cho ép, càng chưa nói chính là đánh một trận thánh. Chương 382, khí phách bộ lão bản lại giết một người. Chương 382, khí phách bộ lão bản lại giết một người. Chương 382, khí phách bộ lão bản lại giết một người. Một nồi liền đem một vị xà nhân trưởng lão đập nát ấy. Bộ phương khí thế ở một sát na này đột nhiên kéo lên, huyền vũ nồi huyền phù ở trên tay hắn, bộ phương lạnh lùng nhìn đông đảo xà nhân. Tiểu hắc có chút kinh ngạc vung lên đầu chó, thật không ngờ bộ phương tiểu tử này cũng có thể như thế khí phách ra, không một lời hợp thì hỏng việc. Có chó ra vài phần tính nết. Vũ Phong sắc mặt xấu xí không gì sánh được, sau lưng hắn xà nhân các trưởng lão càng phẫn nộ rồi lên, nhìn về phía bộ phương ánh mắt của đều là tràn đầy phẫn nộ. Ở trước mắt bao người, bộ phương lại dám không chút kiêng kỵ đánh chết bọn họ một vị tộc nhân, hơn nữa còn là một vị thất phẩm chiến thánh, đây quả thực là hoàn toàn không đem bọn họ xà nhân bộ lạc để vào mắt. Vũ Phong sắc mặt xấu xí, hít sâu một hơi, cũng chưa từng nghĩ tới muốn đi truy cứu, hắn cũng không có năng lực cùng dũng khí đi truy cứu. Hắn đều không phải xà nhân hoàng, đều không phải chí tôn, đối mặt bộ phương, bên cạnh thân con kia dạy chó mập, bọn họ chỉ có thể đánh nát nha nuốt này cổ hờn rồi. Ani nhìn bị bộ phương một nồi đập chết trưởng lão, không khỏi nhíu môi. Bộ phương là của hắn tượng gỗ, trưởng lão kia đối với hắn tượng gỗ bất kính, lần này bị đập đã chết đi. Tộc trưởng, lẽ nào trước mắt này tiểu tử cuồng vọng giết chúng ta tộc nhân, ngươi sẽ không làm ra một ít biểu thị sao? Mấy vị xà nhân tộc trưởng lão chịu đựng trong lòng khí, không khỏi nói với Vũ Phong, trong giọng nói có chút bất mãn. Vũ Phong trong lòng là có khổ sở nói không nên lời. A bộ phương trên bàn tay phương lơ lửng huyền vũ nổi, đôi mắt lạnh như băng nhìn bọn họ. Nghe được mấy vị trưởng lão chính là lời nói, khoe miệng hắn nhất thời xé ra, nói: Vũ phủ là ta bộ phương học đồ, chỉ cần nàng còn yêu thích nấu nướng, người đó cũng không thể cướp đoạt nàng trở thành một vị đầu bếp quyền lực. Các ngươi không được, xà nhân hoàng cũng không được. Cuồng vọng, xà nhân tộc các trưởng lão đều là tức giận trong ngực phập phồng không ngớt. Nơi này là Vũ phủ điện hạ bộ lạc, không phải do ngươi người này loại ở đây làm càn. Một vị xà nhân lão hầu mạnh gầm thét một tiếng, trong mắt bính phát ra sắc bén quang mang. Bộ phương liếc này lão hầu liếc mắt, theo tay vung lên, nhất thời huyền vũ nổi đó là gào thét ra. Lão hầu trong lòng nhất thời chấn động, sợ hãi vạn phần tránh thoát, không dám cùng này miệng bắt tô cứng đôi cứng. Bị này nồi nấu đập nát mấy trưởng lão hạ chẳng còn sợ sợ ở trước mắt, nàng lại không phải người ngu, nào dám đi cứng rắn chống đỡ. Bộ lão bản, có thể không cấp tại hạ một người mặt mũi, không ở ta xà nhân bộ lạc náo sự, xà nhân đại thành đại nhân đang ở trong bộ lạc làm khách. Nếu là chọc giận bọn họ, sợ rằng. Vũ Phong sắc mặt vô cùng xấu xí, quay bộ phương nói rằng: "Uy hiếp ta còn muốn ta cho ngươi mặt mũi? Ngươi quả nhiên dài bản lĩnh a." Bộ phương khẽ miệng cười một cái, đạm mạc cười. Cầm xà nhân đại thành cường giả tới uy hiếp hắn sao? Có thể làm cho Vũ Phong có phấn khích, chẳng lẽ là xà nhân đại thành chí tôn? Không, tại hạ sao dám uy hiếp bộ lão bản, chỉ là tại hạ dù sao cũng là tộc trưởng, ngắm bộ lão bản có thể vong khai một mặt, đừng làm cho tại hạ khó xử. Vũ Phong mặc dù có xà nhân đại thành chỗ dựa, lo lắng thật nhiều, thế nhưng bộ phương đáng sợ hắn vẫn là rất rõ ràng, cho nên vẫn là có chút tiền chuyện. Huyền Vũ nổi kế tục bay trở về bộ phương trong tay, bộ phương liếc Vũ Phong liếc mắt, thản nhiên nói, có thể, chỉ cần nhường Vũ phủ theo ta trở lại, hết thảy đều tốt nói. Này, Vũ Phong nhất thời cảm thấy có chút hơi. Ngươi tiểu tử này, không biết tốt xấu. Thật coi ta xà nhân bộ lạc dễ khi dễ, Vũ phu điện hạ thế nhưng đời kế tiếp xà nhân hoàng, há là ngươi này tầm thường nhân loại tiểu tử có thể với cao trên. Lần này đông đảo trưởng lão đều là không nhịn được, đều quát lớn ra. Vũ phu là bọn hắn xà nhân bộ lạc xoay người cơ hội, bọn họ làm sao có thể sẽ buông tha cơ hội như thế, nhường tương lai xà nhân hoàng, xà nhân đại thành trưởng khống giả theo một nhân loại tiểu tử rời đi, bọn họ lại không phải người ngu. Đông đảo trưởng lão phẫn nộ xuất thủ, hướng phía bộ phương đánh giết mà đến. Nếu không thể đồng ý, vậy chiến. Các vị trưởng lão, dừng tay. An Nhi thấy như vậy một màn, sắc mặt nhất thời biến đổi, hắn rất sùng bái bộ phương, thực sự không hy vọng bộ phương cùng xà nhân bộ lạc náo cương, mọi người đều là bằng hữu đi. Sở dĩ hắn đuôi rắn rung động, lại là chắn bộ phương trước người, chặn vài đạo xà nhân trưởng lão công kích, la lên. Huyền Vũ nổi rung động, huyền phù ở trước người, này xà nhân trưởng lão công kích đánh vào mặt trên, chút nào không lay chuyển được này huyền vũ nổi. An Nhi sắc mặt chấp nhận, hắn cũng bất quá là mới vừa đột phá tới chiến thánh, một mình đỡ chứa nhiều chiến thánh công kích, ngực khí đều là trở nên có chút trở dạng. Bộ phương đè lại bờ vai của hắn, hơi sau này lôi kéo, An Nhi thân hình đó là phiêu đãng ở phía sau hắn. Bộ phương theo tay vung lên huyền vũ nổi, lần thứ hai đem này xà nhân trưởng lão vanh kích mà đến công kích đều ngăn trở, hơi hợt răng dấp, nhường xà nhân các trưởng lão sắc mặt đều là biến đổi. An Nhi, ngươi là phản bội ta xà nhân bộ là sao? Xà nhân kia lão hầu đôi mắt híp một cái, nhìn sắc mặt kia trắng bệnh An Nhi, lạnh lùng quát dẹp đường. An Nhi thân thể run lên, há mồm ra muốn giải thích cái gì, nhưng mà nhưng là bị bộ phương cắt đứt. Đừng dùng cái gì bộ lạc đại nghĩa tới đè người, các ngươi bất quá là vì tự thân hư vinh mới để cho vũ phủ đi trở thành xà nhân hoàng đồ đệ, các ngươi cũng không hỏi xem vũ phủ thích gì. Bộ phương bàn tay hơi co rụt lại, huyền vũ nổi lại là bị áp xúc trở nên càng ít đi một chút, phản phất là hóa thành một cái đĩa lớn bé. Hừ, xà nhân hoàng vinh dự há là một mình ngươi loại có thể hiểu, lão hầu sắc mặt vẫn là lạnh lùng, cười nhạo nói, ngươi rất ồn ào. Bộ phương đạm mạc liếc nàng liếc mắt, về sau theo tay vung lên. Nhất thời bị áp xúc thành một cái đĩa lớn nhỏ huyền vũ nổi, trực tiếp gào thét ra, tốc độ nhanh chóng hướng phía xà nhân kia lão hầu ném tới. Lão hầu sắc mặt nhất thời biến đổi, đôi rắn đuôi lượn, không ngừng hướng phía sau tối lui, muốn né tránh bộ phương một kích này. Nhưng mà bị áp xúc sau đó nhỏ đi huyền vũ nổi tốc độ phi hành thật sự là quá nhanh, dầm một tiếng, đó là vọt tới xà nhân kia lão hầu trước mặt. Lão hầu phát ra một tiếng không cam lòng giống giận, song trưởng đẩy về phía trước, cần phải đem này huyền vũ nổi cấp đẩy ra. Thế nhưng huyền vũ nổi trọng lượng há là chính là thất phẩm chiến thánh lão hầu có thể đẩy ra, nghiền ép xuống, trực tiếp đem này lão hầu song trưởng đều là nổ vỡ nát. Xà nhân lão hầu phát ra bén nhọn hét thảm, cả người bay ngược ra. Xà nhân thành những người lớn, thỉnh ra tay đi. Này người cuồng vọng loại muốn dẫn đi vũ phủ điện hạ. Này lão hầu than khẽ trên mặt đất, tóc hai bù xù, hai mắt đều là bính phát ra cực hạn cử hận, tức giận hống. Theo nàng này thanh bạo giống, Vũ Phong sắc mặt nhất thời biến đổi, thân thể một bước bắn ra, muốn ngăn cản lão hầu kế tục giống to hơn. Nhưng mà gắn liền với thời gian đã tối. Bộ lão bản, ngươi đi mau. Vũ Phong thở dài một hơi, sắc mặt có chút phức tạp nhìn bộ phương, nói rằng: Xà nhân thành những người lớn xuất thủ, đây chính là chí tôn cường giả à? Chó mực tuy rằng mạnh, thế nhưng tính là chặn chí tôn, những thứ khác bắt phẩm chiến thần đại nhân, bộ lão bản cũng đỡ không được. Bộ phương nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, thở ơ ngùng. Xa xa, mênh mông năng lượng phóng lên cao. Mấy đạo bốn lượn xà nhân từ đằng xa nổ bắn ra mà đến, bị bám một bảng bạc bị áp. Xà nhân kia lão hầu nét mặt nhất thời toát ra cuồng nhiệt màu sắc. Đại nhân, chính là cái này người cuồng vọng loại. Hắn vọng muốn mang đi vũ phủ điện hạ. Là người phương nào dám ở bản tôn trước mặt mang ta đi xà nhân đại thành tương lai người thừa kế? Đây là muốn cùng ta xà nhân đại thành khai chiến sao? Thanh âm biết thai nhức góc vang vọng, một giọng nói từ vòm trời trên hạ xuống. Đó là một vị có đầu đầy bạch sắc sợi tóc xà nhân, lân phiến cũng tản ra tiên huyết vậy màu đỏ, đáng sợ chân khí khí tức không ngừng từ trên người của hắn bắt đầu khởi động ra. Không hề nghi ngờ, đây là một vị chí tôn. Bộ phương đối với chí tôn khí tức quá quen thuộc, trước mắt này xà nhân cường giả chí tôn khí tức mặc dù so với hắn đã gặp đại đa số chí tôn yếu nhược hơn, nhưng dù sao cũng là một vị chí tôn. Nay xà ánh mắt của người như là một cái huyết sắc quang cầu, màu đỏ quang mang bắn thẳng đến ra, trước bức bộ phương mà đến. Ở đây chỉ có một người loại, đó chính là bộ phương, ánh mắt của hắn tự nhiên là rơi vào bộ phương trên người. Tiểu tử cuồng vọng, ngươi nhất định phải chết. Xà nhân lão hầu hai cánh tay đều là bị huyền vũ nổi cấp đập bạ bể, trong con ngươi tràn đầy oán hận. An Nhi cũng là lo lắng lôi kéo bộ phương tay áo, ý bảo bộ phương chạy mau. Ngươi nói thực sự thật nhiều. Bộ phương nhướng mày, ý niệm khẽ động, huyền vũ nổi lại một lần nữa gào thét ra, hầu như muốn xé rách không khí, trong nháy mắt chạy như bay mà qua, ở xà nhân kia lão hầu hoảng sợ khuôn mặt trong, tương kỳ đập bạ bể, tại chỗ tử vong. Coi như là chí tôn thì như thế nào? Này không có thể trở thành cho ngươi mạng sống lý do. Bộ phương bình tĩnh thanh âm đàm thoại ở toàn trường quen quần, nhưng không ít người trong lòng đều là dùng mình. Là đứng ngạo nghễ ở trên trời cao xà nhân tộc chí tôn sắc mặt đốn lạnh lùng, đôi mắt một ngừng, sát khí bốn phía. Ở bản tôn không coi vào đâu còn dám giết người. Quả thực cuồng vọng. Ngươi này là hoàn toàn không đem bản tôn để vào mắt ta. Chương 383. Con rắn nhỏ người cư nhiên khinh thường ngươi chó ra chương 383. Con rắn nhỏ người cư nhiên khinh thường ngươi chó ra chương 383. Con rắn nhỏ người. Cư nhiên khinh thường ngươi chó da màu đỏ đôi rắn đang hơi chập chờn, bị bám trong không khí lau một cái sóng khí, hơi nóng rực cảm giác tràn ngập ở bốn phía, làm cho cả người lỗ chân lông đều là không khỏi mở. Xà nhân kia chí tôn đứng ngạo nghễ ở trên trời khung trên, cư cao lâm hạ nhìn bộ phương, trong mắt tràn đầy sát ý bộ phương ngay trước mặt hắn lại là giết một vị xà nhân bộ lạc trưởng lão, hơn nữa trưởng lão kia hay là hô hoán hắn tới trưởng lão. Người trước mắt này loại hoàn toàn không đưa hắn này chí tôn không coi vào đâu, đây là bực nào cuồng vọng cũng không biết sống chết. Chính là một đứa phẩm chiến thánh cư nhiên cũng dám khiêu khích chí tôn cường giả uy nghiêm. Huyền vũ nổi bay trở về bộ phương trong tay, huyền phù ở tại trên bàn tay của hắn vương, Bộ Phương mi mắt khẽ nâng nhìn về phía lăng không cho vòm trời trên xà nhân chí tôn. Trong mắt của hắn không sợ hãi chút nào, bình tĩnh giống như là không dậy nổi chút nào rung động được mặt. Xà nhân chí tôn hơi nhíu mày, lạnh như băng nói, hay ngươi người này loại tiểu tử vọng muốn mang đi Vũ phủ điện hạ. Vũ phủ nếu là cam tâm tình nguyện muốn làm này cái gì xà nhân đại thành người thừa kế, ta tự nhiên sẽ không nói cái gì, thế nhưng nếu như là các ngươi hiếp bức nàng là nàng chủ nghệ nhân sinh đạo sư, tự nhiên sẽ không đứng nhìn bằng quan. Bộ Phương nói. Xà nhân kia chí tôn xả con ngươi hơi co rụt lại, về sau khỏe miệng mạnh kiểu lên, lộ ra một tia lạnh như băng tiểu ý nguyên lai ngươi chính là Vũ phủ điện hạ nhớ mãi không quên tiểu điếm lao bản à. Ngươi tới thật đúng lúc, vừa vặn nhường bản tôn giết ngươi, giải quyết xong Vũ phủ điện hạ trong lòng một mực niệm tưởng, có thể càng chuyên chú cho ta xà nhân đại thành truyền thừa kế thừa. Xà nhân chí tôn vừa nói, một bên trong miệng hộp ra thật dài màu đỏ tươi màu đầu lưỡi, khí tức trên người cũng là càng ngày càng dâng trào. Đứng ở cách đó không xa Vũ Phong sắc mặt nhất thời biến đổi, thấy này xà nhân chí tôn tựa hồ là muốn ra tay với Bộ Phương, Vũ Phong sắc mặt có chút do dự bất định. Đại nhân, này bộ lão bản chính là tại hạ ân nhân, cũng là Vũ phủ ân nhân, ngài có thể không vong khai một mặt. Ngươi đừng nói nữa, bản tôn ý đã quyết, phải giết người này. Xà nhân chí tôn lạnh lùng nói, trực tiếp cắt đứt muốn cấp Bộ Phương cầu tình Vũ Phong. Bộ Phương đạm mạc quét xà nhân kia chí tôn liếc mắt, kéo kéo khóe miệng. Ghé vào Bộ Phương bên cạnh thân tiểu hắc cũng là dày mang sĩ mắt chó, rầm rì một tiếng. Về sau xà nhân kia chí tôn đôi rắn ở trong hư không rung động, nhất thời bàng bạc chân khí từ trên người của hắn bắt đầu khởi động ra, hóa thành hầu như muốn ngưng trệ bị áp, hướng phía Bộ Phương áp bách mà đến. Chí tôn uy áp, Ani đám người sắc mặt đều là trở nên trắng bệnh. Bọn họ biết, lần này là thật không cách nào lành. Uy áp các loại đối với Bộ Phương mà nói, cây bản không có ảnh hưởng chút nào, chỉ là uy áp bị bám cùng gió lay động Bộ Phương sợi tóc, đưa hắn đầu đầy tóc đen cấp chém gió gào thét không ngớt. Trong tay Huyền Vũ nồi xoay tròn, Bộ Phương nhẹ nhàng phun ra một hơi. Về sau quay xả nhận kia chí tôn, liền đem trong tay áp xúc đến đĩa lớn nhỏ Huyền Vũ nồi đập đi ra ngoài. Này một nồi tốc độ nhanh vô cùng, không khí tựa hồ cũng là ở này một nồi dưới, bị áp có chút đổ nát. Ung ung áp lực âm hưởng gào thét mà đến. Xà nhân kia chí tôn thật dài đầu lưỡi ngăn, chân khí cổ đãng, một trưởng đó là hướng phía Huyền Vũ nồi bổ tới. Thình thịch. Xà nhân chí tôn cả người chấn động, xà con ngươi co rụt lại, cả người ở trong hư không đều là bị lay động bay thật xa. Đây là vật gì? Chẳng lẽ là bán thần khí? Xà nhân chí tôn cảm giác được tự mình một trưởng phản phất là đánh vào nguy nga núi non trên giống nhau, khó có thể lay động mảy may, trong lòng cũng là kinh hãi. Bộ Phương tu vi dù sao chỉ là thất phẩm, nay một nồi trực tiếp bị xà nhân chí tôn đập bay trở về. Bộ Phương sắc mặt lạnh nhạt tiếp được, về sau chân khí bắt đầu khởi động, trực tiếp chui vào Huyền Vũ nồi trong, quyển kia tới màu đen Huyền Vũ nồi, trên đó văn lộ nhất thời lóe ra nổi lên qua mang. Huyền Vũ nồi cũng là trực tiếp trở nên phồng lớn, phản phất thực sự biến thành một toàn núi nhỏ, ở Bộ Phương ý niệm điều khiển hạ kim lóng lánh hướng phía xà nhân kia chí tôn lần thứ hai ném tới. Quả thật là bán thần khí a. Xà nhân chí tôn nhìn ngày đó khung trên Huyền Vũ nồi, trong mắt đột nhiên hiện ra lao một cái tham lam, thét dài một tiếng, trên người chân khí kế tiếp kéo lên, tiên hồng sắc hỏa quang đột nhiên từ hắn vảy rắn trên tuôn ra. Bàng bạc hỏa hoạn tựa hồ có lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế, quay Bộ Phương đó là chiếu nghiêng xuống, hóa thành ngập trời tường ấm, muốn ngăn trở Huyền Vũ nổi. Hắn nếu là có thể thu được này bán thần khí, lực chiến đấu của hắn tuyệt đối sẽ đạt đến một cái độ cao mới. Tham lam trong nháy mắt che mất xà nhân chí tôn tâm thần, hắn vào giờ khắc này cũng là toàn lực ứng phó lên. Nay ngọn lửa màu đỏ là này xà nhân chí tôn ở Huyền Hư Linh Trạch trong chiếm được một loại linh hỏa, tuy rằng thua đan hỏa cùng thiên địa huyền hỏa mạnh mẽ như vậy, thế nhưng uy lực còn hơn bậy hỏa diễm cường hãn không biết bao nhiêu. Huyền Vũ nổi thế đi không giảm, trực tiếp đập vào tường ấm trong. Khắp bầu trời tường ấm ầm ầm bị đập vỡ nát, bay là tả tia lửa văng gấp nơi ra. Giống. Lửa kia tường ở sát đó chính là hóa thành một cái hỏa xà, cuốn ở Huyền Vũ nồi, lại là khiến cho Huyền Vũ nồi không thể kế tục đi tới. Bộ Phương đạm mạc nhìn một màn này, cũng lời kế tục điều khiển Huyền Vũ nồi, chỉ là nhìn khắp bầu trời hỏa diễm đem Huyền Vũ nồi tầng tầng bao trùm ở xà nhân chí tôn nhất thời phá lên cười, trong lòng vui sướng không gì sánh được, thật không ngờ chuyến này còn có thể có như thế thu hoạch khổng lồ, chờ hắn linh hỏa đem này bán thần khí trên ý niệm cấp lao đi, này bán thần khí đó là thuộc về hắn. Lại chỗ này trước hết giải quyết trước mắt cái này người cuồng vọng loại đi. Đã không có bán thần khí, người này loại hay cái con kiến hôi, tiện tay là có thể bóp chết con kiến hôi. Xà nhân chí tôn lạnh lùng cười, màu lửa đỏ đôi rắn ngăn, cả người thân hình nhất thời phá không mà ra, vung lên khắp bầu trời hỏa diễm, hóa thành ngập trời cự trường, hướng phía Bộ Phương đánh xuống. Này uy năng vô cùng đáng sợ. Bộ Phương an tĩnh đứng tại chỗ, trên mặt không có chút nào khiếp ý, ở bên người của hắn A Ni sớm đã thành bị sợ đôi rắn đều cũng có ta như nhũ ra, cả người đều là đang run rẩy. Chí tôn phát ra uy áp, há là hắn có thể ngăn cản? Lẽ nào bọn họ thực sự muốn chết? Ani trong lòng có chút tuyệt vọng. Thế nhưng sau một khắc, hắn thấy bình tĩnh Bộ Phương, hắn thấy được Bộ Phương trong mắt lóe lên lau một cái trào phúng. Gì? Trào phúng? Đều lúc nào, bộ lao bản còn bình tĩnh như vậy? Ani trong lòng hầu như muốn khóc lên. Thế nhưng, rất nhanh, hắn hầu như muốn bức ra viền mắt nước mắt xoát một tiếng bị chen đi trở về, toàn bộ trong mắt đều là trừng lớn, trong con ngươi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Bộ Phương sắc mặt mạnh đỏ lên, về sau há hốc miệng ra. Một nói ngọn lửa màu vàng đột nhiên từ miệng của hắn trung phún ra ngoài. Nhiệt độ nóng bỏng trong nháy mắt đó là tràn ngập toàn bộ dải đất, ngọn lửa màu vàng chập chờn không ngớt, huyền phù ở tại Bộ Phương trước người. Bộ Phương tiện tay vỗ, ngọn lửa màu vàng đó là đột nhiên phóng lớn, dâng lên ra khắp bầu trời ngọn lửa màu vàng, phảng phất là hóa thành một cái biển lửa, cùng xà nhân kia chí tôn bắn rơi ngọn lửa màu đỏ đụng vào nhau. Xà nhân chí tôn trong lòng run lên, mục trường cầu đốc. Đó là cái gì hỏa diễm? vì sao bá đạo như vậy? Chỉ thấy xà nhân chí tôn vảy rắn trong bính phát ra linh hỏa, đang đối mặt này ngọn lửa màu vàng thời gian, toàn diện tan tác, thoáng cái đó là băng tán, bị ngọn lửa màu vàng mạnh mẽ cắn nuốt xuống phía dưới. A, một tiếng bén nhọn mà không cam lòng giống giận từ xà nhân kia chí tôn trong miệng truyền ra. Đây chính là hắn linh hỏa a, cư nhiên bị sống sờ sờ thôn phệ. Ngọn lửa màu vàng chẳng lẽ là đan hỏa? Người này loại tiểu tử cuối cùng cũng đến lai lịch gì, thậm chí ngay cả đan hỏa đều có thể chính mình. Đáng ghét a, ta linh hỏa. Nhức nhối đến khó có thể hô hấp xà nhân chí tôn hoàn toàn cuồng bạo, đôi rắn rung động, cả người như là một đạo tên vậy nổ bắn ra ra. Trong tay của hắn xuất hiện một cây màu đen trường mâu nhắm thẳng vào bộ phương, gào thét xuống. Đây là thẹn quá thành giận ra sức tập sát. Huyền Vũ nổi vừa chuyển, thoáng cái đó là tránh thoát lửa kia xà giằng buộc, về tới bộ phương trước người. Làm một tiếng, màu đen kia trường mâu nện ở Huyền Vũ nổi trên, đàn bay ra ngoài. Đem vạn thú viêm thu hồi lại, bộ phương trong lòng thở dài một hơi. Này vạn thú viêm thế nhưng thiên địa huyền hỏa, uy năng vô cùng, đáng tiếc hắn hôm nay lại là hoàn toàn không khống chế được. Miệng một tấm, cắn nuốt màu đỏ linh hỏa vạn thú viêm đó là chui vào bộ phương trong miệng, bị cắn nuốt xuống phía dưới. Xà nhân chí tôn trong nội tâm đều là đang dỉ máu. Hắn cầm bị đẩy lùi trường mâu, thân hình trực tiếp cuộn trào mãnh liệt xuống, lôi cuốn khổng lồ uy áp tầm ẩm hướng phía bộ phương lướt đi. Hắn giờ phút này đối với bộ phương sắc ý đã đạt đến cực hạn. Người này loại lại dám cắn nuốt hắn linh hỏa, vậy đơn giản hay ở bái hắn vậy rắn giống nhau a? Chết tiệt, đi tìm chết a! Xà nhân chí tôn diện mục dữ tợn, bén nhọn giết đảo. Huyền Vũ nổi co rụt lại, bay trở về bộ phương trong tay, nâng Huyền Vũ nổi. Bộ phương nhàn nhạt nhìn hướng phía hắn xung phong liều chết mà đến xà nhân chí tôn. Hắn dù sao cũng là thất phẩm chiến thánh, có thể làm được như vậy hay là dựa vào chủ thần sáo trang cùng thiên địa huyền hỏa. Thông thường thất phẩm chiến thánh ở chí tôn trước mặt, hoàn toàn là theo tay vung lên đã bị đập chết tiết tấu. Muốn chân tránh cùng chí tôn đối kháng, hôm nay bộ phương còn làm không được. Thế nhưng bộ phương tịnh không lo lắng, bởi vì hắn cũng không là một người đang chiến đấu. Tiểu Hắc nhìn bình tĩnh bộ phương, nhất thời phiên liều phiên mắt chó, chỉ biết tiểu tử này muốn phiền phức chó ra. Xà nhân chí tôn cuộn trào mãnh liệt xuống dâng trào sóng khí gợi lên nó bộ lông đều là ở cuộn cuộn. Tiểu Hắc mại dày bước chân mèo, đi mấy bước, chắn xà nhân kia trước. Ngươi trông cậy vào một con chó mập tới cứu ngươi sao? Kiểm lư kỹ cùng đi. Nhân loại đáng chết. Xà nhân chí tôn đầy mặt dữ tợn, gầm hét lên, sắc ý hầu như muốn đọc lại thành thực chất. Tiểu Hắc nghe xong lời này nhất thời thì mất hứng, cái gì gọi là trông cậy vào chó mập? Ngươi đây là coi thường ngươi chó ra đúng không? Ngươi này con rắn nhỏ người, cư nhiên dám xem thường ngươi chó ra. Tiểu Hắc liệt liễu liệt miệng chó, lộ ra trắng đoan chó nhà, phát ra một đạo ôn hòa tràn ngập từ tính giọng nam. Thanh âm này vừa ra, xà nhân kia chí tôn nổ bắn ra mà đến thân hình đều là bị sợ hơi chậm lại, cái quỷ gì? Chó này cư nhiên có thể lái được miệng nói. Bất quá xà nhân chí tôn kinh ngạc chỉ là một cái chớp mắt, sau một khắc, trường mâu đó là lôi cuốn phong duệ khí, hướng phía Tiểu Hắc càn quét mà đến. Quản ngươi chó này có biết nói chuyện hay không, đều là chém nói sau. Này con rắn nhỏ người lá gan thật không tiểu a. Tiểu Hắc rầm rì một tiếng, dương lên nó khéo léo là lướt mong chó. Giờ khắc này, cách đó không xa Vũ Phong cùng Ani nhất thời cả người đều là kịch liệt run rẩy, vẻ mặt hoảng sợ nhìn vung lên móng chó Tiểu Hắc. Bọn họ nhớ kỹ rất rõ ràng, lần trước vung lên móng chó này chó mực, một móng đuốt diện sát mấy vị bát phẩm chiến thần. Lúc này đây lại là dương lên móng chó, lẽ nào riêng chí tôn đều là đập chết sao? Bay nhanh trung xạ nhân chí tôn ở sát đó chính là cảm nhận được một bàng bạc uy áp nhường hắn cả người lần phiến đều là đột nhiên đứng thẳng. Đã hướng chó mực trường mâu trực tiếp tại đây uy áp dưới bị níu vô lượng. Vòng trời trên hội tụ ra một đạo móng chó hư ảnh. Tâm thần run lên, móng chó hư ảnh đó là đối với hắn mạnh đánh xuống. Chương 384. Sóng lớn ngập trời hải tộc xâm lấn chương 384. Sóng lớn ngập trời hải tộc xâm lấn chương 384. Sóng lớn ngập trời, hải tộc xâm lấn huyền hư linh trạch phương tây. Bất ngờ vách đá dưới, còn lại là ba đảo cuộn trào mãnh liệt, bên ngông vô bờ hắn hải. Thì sóng mặn gió thổi trên biển gào thét suy phất mà đến, mang đến một mênh mông bị đạo, sóng biển bốc lên giữa, đánh vào vách đá dưới đá ngầm trên, bính phát ra nếu sấm sét vậy âm hưởng. Này âm hưởng đinh thái nhức óc, làm cho tâm thần người đều là phải không khỏi cảm thấy rung động. Tại đây vách đá phía trên, còn lại là có một tòa thật to thạch tháp. Này thạch tháp là xà nhân đại thành kiến tạo, chuyên môn dùng để quan sát quần quận hải dương sóng biển một tòa ngắm tháp. Ở vách đá phía dưới, còn lại là một cái to lớn cảng, rất nhiều xà nhân tộc cường giả đều là phải từ nơi này mà xuống biển, bắt trong biển nguyên liệu nấu ăn, thu được một ít tài liệu. Lấy cảng làm trung tâm còn lại là tạo thành một cái thôn trang nhỏ, thế nhưng thôn này trùng kỳ thực đều là xà nhân tộc một ít chuẩn bị một chút biệt cắt. Thôn này chỉ là bọn hắn đến lúc cứ điểm, vì xuống biển điểm dừng chân mà thôi, bọn họ phòng ở, trên thực tế đều là ở xà nhân trong thành lớn. Từng chiếc thuyền gỗ bỏ neo ở tại cảng trong, buôn ở chập chờn, phát sinh hoa lạp lạp tâm hưởng. Chu vi thỉnh thoảng có xà nhân đại thành trung xà nhân thủ vệ, cầm vũ khí ở ghé qua, bọn họ là phụ trách cái này cảng khẩu an toàn. Bởi vì trong đại dương tràn đầy không biết, thỉnh thoảng phải có một chút không biết tên hải linh thú phải từ đó bò ra ngoài, đối với làng cùng cảng tạo thành nguy hại, mà những thứ này thủ vệ chính là vì giải quyết những thứ này hải linh thú mà xây dựng. Nhàn nhạt nắng ấm từ trên vòm trời rơi xuống, phóng ở đó sóng gợn lăn tăn trên mặt biển, như là nhu bể hoàng kim, vậy đầy đất. Theo sóng biển cuộn cuộn, này hoàng kim ở sán sán lóe ra. Đột nhiên, một tiếng bén nhọn kinh hô từ đang chuẩn bị xuất hành xà nhân trong miệng truyền ra. Trên thuyền gỗ xà nhân môn đều là hoảng sợ ghé vào trên bong thuyền, nhìn xa như vậy chỗ đường chân trời chỗ một đạo đen kịt biển tế tuyến. Theo biển tế tuyến không ngừng cuộn mà đến, bị bám còn lại là cuốn phách nổ vang. Mây đen tựa hồ từ biển tế tuyến chỗ quần quần mà đến, che khuất bầu trời. Tận thế vậy cảnh tượng nhường trên thuyền gỗ xà nhân môn đều là hoảng sợ gầm hết lên, đều từ thuyền gỗ trên thoát ra, hướng phía hải nạn trên chạy như điên. Vài trăm thước cao sóng lớn, coi như là bình thường trà trộn ở hải dương trung xà nhân môn đều là chưa từng thấy qua. Xoát xoát xoát, từng đạo ánh sáng màu đỏ từ sóng biển trong lóe ra ra, như là từng đạo chùm tia sáng phụt ra mà đến giống nhau. Đó là một con chỉ hung tàn ánh mắt, ở vài trăm thước cao sóng biển trong, lại là ẩn giấu một con chỉ vô cùng cường đại hải linh thú. Những thứ này hải linh thú kèm theo sóng biển, hướng phía Huyễn Hư Linh Trạch cuộn trào mãnh liệt mà đến. Đáng sợ năng lượng ở trong hư không hội tụ, hóa thành một đạo móng chó hư ảnh. Xà nhân chí tôn sắc mặt dữ tợn, điên cuồng rít gào, cả người hầu như muốn điên mất, tiên hồng sắc đuôi rắn đang không ngừng đồng đưa, muốn tránh thoát này đáng sợ khí tức. Hắn trường mâu cư nhiên sống sờ sờ bị một lực lượng đáng sợ cấp áp vô lượng, hầu như muốn vỡ nát. Điều này sao có thể? Tại sao lại xuất hiện đáng sợ như vậy uy áp? Đây thật là một đạo móng chó. Xà nhân chí tôn sắc mặt biến được 10 phần kinh hãi, trong con ngươi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi màu sắc, dài tiếng khóc không ngừng bắt đầu khởi động muốn tránh thoát này ràng buộc. Nhưng mà, tiểu hắc miệng chó một liệt, khinh thường rầm rì một tiếng, móng chó kế tục ép xuống. Oeng. Xà nhân bộ lạc này vốn là không tính là rất kiên cố, mặt đất trực tiếp bị ép tới vỡ nát, dưới chiều bùn đều là vẩy ra lên, hoa lạp lạp phóng lên cao. Xà nhân chí tôn trực tiếp bị đè bẹp ở tại trên mặt đất, cả người sâu đậm lâm vào chiều bùn trong. A. Xà nhân chí tôn phát sinh tiếng rít. Nhưng mà, lung linh móng chó kế tục cố sức, phản phất cốt cách vỡ nát có tiếng. Này xà nhân chí tôn tiếng rít quảng quạt tới, trong miệng ho ra máu, thân thể mềm nhũn ghé vào trên mặt đất. Ùng ùng. Mặt đất tựa hồ cũng là đột nhiên truyền đến một trận rung động. Về sau một đạo to lớn móng chó ấn ký di động hiện tại trên mặt đất, đá vụn băng bay, thanh hôi triệu bùn bắt đầu khởi động ra, đem bốn phía khiến cho mười phần không sạch sẽ. Tiểu hắc mắt chó vừa lộn, tựa hồ nghĩ có chút không thú vị, về sau móng chó tử bung lên, mặt đất tựa hồ cũng là bị một chảo này tử cấp ném đi. Về sau ở khắp bầu trời bay tán loạn triệu bùn trong, một đạo xà người thân ảnh bị trực tiếp đánh bay, nổ bắn ra ra, đập rơi vào tại chỗ. Làm xong đây hết thảy sau đó, tiểu hắc mới đúng núi rộng ra miệng chó phảng phất là ngáp một cái giống nhau, mại dày bước chân mèo đó là về tới bộ phương bên người. Trung quanh xà nhân các cường giả nhất thời mục trường cầu đốc. Này vốn có muốn xem bộ phương thê thảm kết quả, xà nhân các trưởng lão đều là mềm nằm út sấp ngã trên mặt đất, nhìn một chút chó mập, lại nhìn một chút mặt không thay đổi bộ phương. Đều là ngã hít một hơi khí lạnh, mỗi người tâm thần kịch liệt lay động, trái tim cũng là muốn nhảy ra ngực giống nhau. Ôi trời ơi, chuyện gì xảy ra? Vừa rồi cuối cùng cũng đến chuyện gì xảy ra? Xà nhân đại thành chí tôn cường giả cư nhiên bị một con chó hai móng đuốt cấp đập thổ huyết. Là bọn hắn hoa mắt, hay là này chí tôn cường giả là giả? Vũ Phong ánh mắt trừng lão đại, tràn đầy tơ máu, cả người run rẩy kịch liệt. Loại cảm giác này, loại này quen thuộc cảm giác sợ hãi giác, không sai. Con này chó mực quả nhiên là con kia đáng sợ chó mực. Riêng chí tôn đều là một móng đuốt đập chết chó mực. Vũ Phong đột nhiên cảm thấy nội trong lòng có chút hối hận, hắn cảm giác mình tựa hồ làm một cái phi thường quyết định ngu xuẩn. Hắn vốn có cho rằng bộ phương cùng xà nhân đại thành khí xuất, nhất định là xà nhân đại thành nội tình phải lớn mạnh một chút, thế nhưng ai cũng thật không ngờ, bộ lao bản nội tình còn hơn xà nhân đại thành không kém chút nào. Có như vậy một con đáng sợ chó ở, còn có chưa từng xuất hiện vũ khí giải quyết phiền phức khôi lỗi, còn hơn xà nhân đại thành. Bộ lao bản lại có sợ gì? Bộ phương trên bàn tay phương lơ lửng huyền vũ đổi, ánh mắt của hắn không vui không buồn quét qua này kinh hại xà nhân. Người sau không nói gì, tâm niệm vừa động, huyền vũ nổi đó là hướng phía theo xà nhân kia chí tôn mà đến mấy vị xà nhân tộc cường giả. Những thứ này xà nhân tu vi phần lớn là thất phẩm chiến thánh, trong đó có một vị bát phẩm chiến thần cường giả. Mà bộ phương huyền vũ nổi đập hay này bát phẩm chiến thần, vị chiến thần kia cường giả còn đắm chìm trong tiểu hắc kinh khủng ở giữa, không phục hồi tinh thần lại, đột nhiên quay đầu, cũng phát hiện một ngụm hắc qua vô thanh vô tức đó là hướng phía hắn đập tới. Hắn nhất thời cả người đều là lạnh lẽo, mồ hôi lạnh hoa lạp lạp chảy xuôi xuống. Hắn thế nhưng đã biết này miệng hắc qua đáng sợ, ngay cả chí tôn cường giả đều thì không cách nào đem này miệng hắc qua cấp đập bay, đủ để biết này hắc qua cường hãn. Hôm nay này nổi nấu, cư nhiên vô thanh vô tức muốn đập hắn, làm sao có thể không bắt hắn cho hủ chết? Phanh! Hấp tấp huy động cánh tay muốn đem hắc qua đập bay xà nhân chiến thần, một trưởng nhất thời vỗ vào huyền vũ nổi trên. Nặng nghề huyền vũ nổi cho thấy kỳ đáng sợ uy lực. Hấp tấp chống đỡ xà nhân cường giả, cánh tay bị ác quòng, hắc qua đập vào kỳ trên đầu, đem cả người hắn đều là đập băng bay ra. Bộ phương thân hình động, một cước mạnh đạp ở tại trên mặt đất, thân hình nổ bắn ra ra. Một tay nắm huyền vũ nổi, quay thế trên mặt đất bắt phẩm chiến thần xà nhân đầu đó là hung hăng gõ xuống đi. Đông! Nhất thanh một hưởng. Vị này bắt phẩm chiến chính là thần cấp xà nhân cường giả đó là trực tiếp bị gõ ngợp ép, đầu đầy đều là tiểu tinh tinh, ngất đi tới. Bộ phương mang theo huyền vũ nổi, nhẹ nhàng thở ra một hơi, về sau đầu ngón chân mạnh trên mặt đất một điểm, đem đầy đất triệu bùn đều là dẫm lên vẩy ra ra. Thân hình của hắn nổ bắn ra ra, xuất hiện ở chật vật từ dưới đất bỏ dậy xà nhân chí tôn trước mặt. Này xà nhân chí tôn xà mắt đột nhiên co rụt lại, đó là phát hiện một đạo nhân ảnh xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nhân loại đáng chết ta. Xà nhân chí tôn há hốc miệng ra, lộ ra bén nhọn răng nanh, hướng phía bộ phương giận dữ hét. Bộ phương một tay mang theo huyền vũ nổi, mặt không thay đổi nhìn hắn một cái, về sau hắc qua trực tiếp bỏ rơi, hung hăng đập vào này xà nhân chí tôn đầu trên. Đêm này chí tôn đập trong mắt đều cơ hồ muốn phụt ra ra, cả người mềm nằm út sấp té trên mặt đất, cũng nữa không bỏ dậy nổi. Đáng tiếc là cái xà nhân, nếu như không có này loài người thân thể, không đúng lại sẽ là một đạo mỹ vị chí tôn nguyên liệu nấu ăn. Bộ phương sốc lên xà nhân kia chí tôn mềm nằm út sấp tiên hồng sắc đuôi rắn nhìn một chút, tối hậu thở dài một cái, vẹn một tiếng, ném đi đuôi rắn. Bộ phương dù sao cũng là cái nhân loại, xà nhân mặc dù có nửa xà chữ, thế nhưng dù sao vẫn là người. Ăn thịt người loại này phát dồ chuyện tình, bộ phương thật đúng là làm không được. Thế nhưng hắn không biết, hắn hành động này, nhưng làm Vũ Phong dọa cho tâm thần đều là thiếu chút nữa mềm nhũn. Này bộ lão bản cư nhiên dự định ăn xà nhân Chí Tôn. Riêng Chí Tôn cũng dám ăn. Còn có cái gì là bộ lão bản không dám ăn? Không có để ý những thứ khác xà nhân cương giả, bộ phương quét những xà nhân bộ lạc đó trưởng lão liếc mắt, này vốn đang gọi dầm dĩ các trưởng lão nhất thời đại khí đều là không dám ra, buông xuống đầu, thí cũng không dám phóng một cái. Toàn trường chỉ có An Nhi là hưng phấn nhất, trong con ngươi nhìn bộ phương thần sắc tràn đầy kích động cùng sùng bái. Bộ phương đem bị hắn đập choáng xà nhân Chí Tôn từ dưới đất bái kéo lên, cầm lấy người sau đôi rắn, quay đầu nhìn về phía An Nhi. Biết xà nhân đại thành ở vị trí nào sao? Biết vũ phủ ở nơi nào sao? An Nhi sửng sốt, về sau trong ánh mắt nhất thời bình bắn ra thần quang, ta biết. Bộ lão bản, ta đây thì dẫn ngươi đi. Vũ Phong sắc mặt xấu xí không gì sánh được, Trương Liếu Trương Trùy, bộ lão bản ta. Ngươi đừng nói chuyện, nói thêm câu nào, ta sợ ta sẽ nhịn không được đập cho ngươi. Bộ phương nhàn nhạt liếc xà nhân Vũ Phong như nhau, đạm mạc nói, hắn giơ lên trong tay huyền vũ nổi, sợ Vũ Phong đem vốn có muốn nói ra khỏi miệng ngôn ngữ đều là cấp nín trở lại. Đi thôi, ngươi dẫn đường. Bộ phương nhìn về phía An Nhi, sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, nói. An Nhi gật đầu, nói chuyện không đâu nhìn xà nhân kia Chí Tôn như nhau, ngã hít một hơi, liệt liệu liệt miệng, đó là lắc eo, hướng phía trước leo đi. Bộ phương cầm lấy này xà nhân Chí Tôn đuôi rắn, chậm rãi theo An Nhi thân hình đi. Mềm nằm út sấp xà nhân Chí Tôn, bị bộ phương tha duệ, chút nào nhúc nhích dấu hiệu cũng không có, thì dường như chết đi giống nhau. Nếu như đều không phải hơi yếu hơi thở, chứng minh kỳ còn sống, bằng không mọi người thật đúng là cho rằng một vị Chí Tôn cứ như vậy bị một ngụm hắc hoa cấp đập chết. Ùng ùng, ngập trời sóng biển cuồn cuộn mà đến, cuồn cuộn nổi lên hàng vạn hàng nghìn cuồn phong, gió thổi trên biển gào thét, mây đen chậm rãi hướng phía Viễn Hư Linh Trạch bao phủ mà đến, phảng phất như là tận thế giống nhau. Một đạo tiếng xé gió vang vọng, một đạo bóng hình xinh đẹp từ vòm trời trên trượt mà đến, huyền phụ cho hư không. Màu xanh bôi rắn ở trên hư không trung chập chờn, đầy đầu lục sắc sợi tóc cũng là dữ tợn quyết tán. Xà nhân hoàng xinh đẹp trên gương mặt lộ ra lau một cái ngưng trọng, nhìn mấy trăm thước cao sóng biển cuộn trào mãnh liệt mà đến, trong lòng cũng là cảm thấy có chút áp lực. Vẻ đẹp của nàng con ngươi dõi mắt trông về phía xa, có thể thấy sóng biển trong như ẩn như hiện thân ảnh, hơi hít một hơi, cao vót trong ngực nhất thời phập phồng bất định. Chẳng lẽ là hải tộc cường giả muốn xâm lấn ta Viễn Hư Linh Trạch? Đây rốt cuộc là vì sao? Chương 385 giết hướng xà nhân thành lớn. Chương 385 giết hướng xà nhân thành lớn. Hải tộc là quần quận hải dương chung một chủng tộc, là do chứa nhiều hải dương linh thú tiến hóa sinh thành linh trí, tự phát hình thành một cái tộc quần. Trong đó có thật nhiều bất đồng loại hải linh thú, dáng dấp khác nhau, nhiều chủng tộc hội tụ, đó là hải tộc. Hải tộc vô cùng cường đại, dù sao tọa ủng biển rộng cái này cự vô phách vậy tài nguyên, còn hơn trên đất bằng sinh linh mà nói, càng thêm cứng hãn. Xà nhân hoàng tự nhiên là biết hải tộc tồn tại, nàng đối với hải tộc là tồn tại kính ý, cho dù thực lực của nàng hôm nay đã đạt đến Chí Tôn đỉnh, thế nhưng nàng rất rõ ràng, hải tộc trung tuyệt đối có tránh phá Chí Tôn gông xiềng cường giả tồn tại. Nàng vốn có đó là dự định xử lý tốt xà nhân thành lớn chuyện tình sau đó, đó là tiến nhập này không bờ bến hãn hải trong, tìm kiếm đột phá cơ duyên, đến lúc đó nàng cũng là cần cùng hải tộc có tiếp xúc. Thế nhưng sự tình cũng là trong lúc lơ đảng, đó là ngoại ý của nàng nguyên liệu. Này cơn sóng gió động trời trung cất giấu nhiều hải linh thú, những thứ này hải linh thú trong con ngươi đều là tràn đầy bạo ngược, không có chút nào hiền lành ý. Rất hiển nhiên, những thứ này hải dương trung cường giả, lai giả bất tiện. Cuối cùng cũng đến là vì cái gì? Những thứ này hải tộc làm sao sẽ đột nhiên công trên ta Huyễn Hư Linh Trạch? Xà nhân hoàng vùng xung quanh lông mày nhất thời thật chặt nhíu lại. Này cơn sóng gió động trời nếu là chấm đất, này hải linh thú đầu tiên phải tạo thành trùng kích mục tiêu, đó là xà nhân thành lớn. Xà nhân thành lớn tuy rằng cường hãn, thế nhưng đối mặt nhiều như vậy hải linh thú, vẫn còn có chút trứng chọi đá. Xà nhân hoàng có chút đau đầu, nàng hay là không nghĩ ra những thứ này hải linh thú có lý do gì xâm lấn bọn họ Huyễn Hư Linh Trạch. Còn hơn trong biển cự vô phách tài nguyên, Huyễn Hư Linh Trạch hoàn toàn không có bất kỳ vật gì có thể hấp dẫn này hải dương trung hải tộc cường giả mới đúng a. Bỗng nhiên, xà nhân hoàng tâm niệm vừa động. Chẳng lẽ là vừa khai thác đi ra ngoài nguyên tinh mỏ? Thế nhưng chính là nguyên tinh mỏ, tại sao có thể hấp dẫn hải tộc cường giả tiến công Huyễn Hư Linh Trạch? Lẽ nào trong nguyên tinh khoáng có bảo bối gì? Xà nhân hoàng xinh đẹp trên mặt lộ ra một tia thần sắc suy tư. Xa xa cơn sóng gió động trời trong, một đầu khổng lồ cự cá trương khai miệng rộng, kỳ miệng trong lại là đứng lặng từng đạo có lam sắc da rẻ thân ảnh. Những bóng người này rất xa nhìn bất ngờ vết đá, sắc mặt lạnh lùng. Xà nhân hoàng ánh mắt tựa hồ cũng là xuyên phá hư không, cùng cự cá trong miệng cường giả đối diện ở tại cùng nhau. Xà nhân hoàng ngã hít một hơi khí lạnh, bởi vì nàng phát hiện cự cá trong miệng lam sắc da rẻ cường giả, trong đó cư nhiên có không ít Chí Tôn khí tức. Này khí tức liên thành một mảnh, tính là cách thật xa, xà nhân hoàng cũng là tâm thần không khỏi run lên. Chết tiệt! Xà nhân hoàng thầm mắng một tiếng, xinh đẹp dung nhan trên nổi lên lau một cái lo lắng, về sau đôi rắn ngăn, đột nhiên pha không đi, hướng phía xà nhân thành lớn vị trí chập chờn bay đi. Một bên bay, nàng còn một bên lấy ra một quả màu trắng kiếm phủ. Nhìn kiếm kia phủ trên mây trắng bộ dáng đồ án, xà nhân hoàng môi đỏ mọng hơi một cắn, trên mặt tràn đầy do dự màu sắc. Cuối cùng tựa hồ là nghĩ tới điều gì, hay là thản nhiên thở dài một hơi, bóp nát kiếm kia phủ. Bạch Vân Sơn Trang, sừng sững ở Huyễn Hư Linh Trạch ở chỗ sâu trong. Mây trắng du dương giữa, có một tòa đẹp đẽ quý giá sơn trang đứng vững, sơn trang bên trong đỉnh đài lầu cát, cầu nhỏ nước chảy, dày linh khí vần quanh, giống như tiên cảnh. Một tòa căn phòng nhỏ chung, một đạo mâm người đang ngồi ảnh bỗng nhiên mở mắt ra. Vũ Mục trong mắt kiếm khí ngang dọc, mày kiếm hơi nhăn lại, nghi ngờ quay đầu nhìn về phía xả nhân thành lớn phương hướng. Kiếm phủ bị bóp nát. Đỗ Lệ là ở hô hoán ta sao? Lẽ nào nàng gặp cái gì nguy cơ? Vũ Mục đứng lên, khí tức hơi có chút phập phồng. Từ Thanh Phong Đế Đô sau khi trở về, hắn đó là bắt đầu bế quan dưỡng thương, tuy rằng e giờ thể thương thế ở đó Đế Đô tiểu điểm chung uống một chén nước lèo sau đó đó là được rồi thất thất bát bát, thế nhưng bị Tu La môn môn chủ vỡ vụn kiếm ý, cũng nhường tinh thần của hắn bị thương nặng, nước lèo tuy rằng thần kỳ, nhưng là khôi phục tinh thần bị thương lại là có chút khó khăn. Phía sau một thanh đạm thanh sắc trường kiếm gào thét ra, phong ốc đại môn đột nhiên mở ra. Vũ Mục chân đạp phi kiếm, nhất thời bạo bắn ra. Bạch Vân Sơn trang trọng, vài đạo khí cơ cũng là giáp dựng lên, về sau mấy đạo nhân ảnh cũng là đạp phi kiếm hiện lên ở trên hư không trung, nghi hoặc nhìn Vũ Mục. Vũ Mục không nói gì thêm, chỉ là thông báo vài câu, đó là phụ bắt tay vào làm, tiêu sái ngự kiếm mà đi, bay khỏi sơn trang. Ở Vũ Mục rời đi sơn trang sau đó, bên trong sơn trang, chính chán đến chết ở đi dạo Vũ Vân Bạch nhất thời nhãn tỉnh sáng lên, nhìn mình phụ thân rời đi vị trí, Vũ Vân Bạch hé mắt. Sau một khắc, nàng đó là lén lén lút lút hướng phía Bạch Vân Sơn trang bên ngoài chạy đi. Xa nhân thành lớn rất to lớn, thành tường kia còn hơn Thanh Phong Đế quốc đế đô cao hơn tủng, thành tường kia cục gạch thạch cũng vô cùng kiên cố, hơn nữa trên thành tường tựa hồ còn vẽ huyền bí trận pháp bảo vệ thành tường không bị phá hư. Ở trên thành tường thì là có thêm từng đạo phi mang áo giáp xà nhân thủ vệ ở ghé qua, bọn họ bảo vệ xà nhân thành lớn. Đương nhiên, trên tường thành bọn thủ vệ đôi mắt nhất thời co rụt lại, đều huy động trường mâu nhắm ngay xa xa. Chỗ ở tràn ngập trướng khí trong, hai đạo thân ảnh chậm rãi hiện lên. Một đạo thân ảnh là xà nhân, một đạo khác thân ảnh cũng một chỗ nói nhân loại. Bởi vì nhân loại là hai cái đuổi bước đi, cùng xà nhân có rõ ràng khác nhau. Tại sao có thể có nhân loại tới xà nhân thành lớn? Hắn muốn làm gì? TTT. Trên tường thành bọn thủ vệ nhất thời đều ngã hút khí lạnh. Bọn họ đôi mắt đột nhiên co rụt lại, nhìn loài người kia trong tay cầm lấy đôi rắn, đỏ tươi đôi rắn liên tiếp một đạo giống như chó chết giống nhau bị bắt duệ xà nhân. Đó là Đỗ Mỗ Xà Vương. Hắn làm sao sẽ biến thành cái bộ dáng này? Xà nhân hoàng dưới, đó là xà nhân vương. Xà nhân trong thành có 3 vị xà nhân vương, mỗi một vị xà nhân vương thực lực đều là chí tôn cấp bậc. Một vị chí tôn cấp bậc xà nhân vương lại là bị người như là kéo chó chết giống nhau tha duệ, làm sao sẽ không làm cho bọn họ khiếp sợ? Địch tấn công, phản ứng kịp bọn thủ vệ, nhất thời vành mắt dục nứt ra phát ra tiếng gào thét. Trên tường thành rậm rạp chẳng chị thủ vệ, đem thành tường phòng ngự chật như nêm cối. Một vị tựa hồ là thống lĩnh bộ dáng xà nhân, lạnh lùng nhìn chăm chú vào chậm rãi tới bộ phương. Xin các hạ dừng lại. Vương Đô Mô Xà Vương, rời xa xà nhân thành, bằng không xà nhân thành cường giả sắp xuất hiện tay chấn giết các hạ. Bộ phương bình tĩnh ngẩng đầu, khi mắt xuyên qua tràn ngập trường khí, thấy được nguy nga trên thành tường, đứng yên một đống lớn xà nhân. Xà nhân kia đều bắn ra sát ý, mục tiêu nhắm thẳng vào bộ phương. Từng cây một lạnh như băng trường mâu đều là vận sức chờ phát động, chỉ cần bộ phương đang tiếp tục đi trước một bước, này phong duệ trường mâu đó là sẽ bị đều ném mạnh xuống. Được rồi, người trước sau lui đi, miễn cho bị lan đến. Bộ phương quay đầu nhìn Ani liếc mắt, nhường hắn trước tiên rời xa người này. Ani sắc mặt hơi đổi, suy nghĩ một chút cũng không cự tuyệt. Xà nhân thành lớn quân đội còn hơn Thanh Phong quân đội của đế quốc có thể cường hãn nhiều hơn. Đối mặt một cái hư hư thực thực buông xuống tôn xà vương đánh thành chó chết nhân loại bình thường, bọn họ cư nhiên không có lùi bước. Tuy rằng là bởi vì hắn môn có xà nhân hoàng này tôn cậy và ở duyên cớ, thế nhưng chí ít này rút khí, còn hơn nhân loại quân đội cường hãn nhiều. Dù sao cũng là xà nhân hoàng bộ đội tinh nhuệ à, có thể ở huyễn hư linh trạch này chật vật dưới điều kiện chém giết ra một tòa thành lớn sĩ binh. Thanh vũ phủ giao ra đây, ta liền thả người này. Bộ phương thản nhiên nói, giơ giơ lên trong tay đôi rắn. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng là lại chuyện đầy ra tới, trong nháy mắt nhường trên tường thành xà nhân đều là nghe hết sức rõ ràng. Mà trên thành tường xà nhân môn sắc mặt đều là biến đổi, nhìn về phía bộ phương ánh mắt càng lộ vẻ dữ tợn. Này loài người mục tiêu lại là bọn họ vũ phù điện hạ, xà nhân thành lớn tương lai người thừa kế. Xà nhân thành lớn tương lai xà nhân hoàng. Này si tâm vọng tưởng nhân loại. Chết tiệt. Xà nhân trong thành lớn, một tòa nguy nga mà to lớn tòa thành bên trong. Một tòa phong bế trong cung điện, từng đạo tu vi mạnh mẽ tuyệt đối xà nhân đứng ở trong đại điện, bảo vệ trong đại điện một đạo thanh lệ xà nhân. Vũ phù sắc mặt có chút tiểu tụy, trên tay của nàng bị một cây lạnh như băng xiềng xích cấp cuốn vòng quanh, của nàng phạm vi hoạt động cũng là bị ràng buộc ở tại này trong cung điện. Nội tâm của nàng có chút bi thương, nàng thế nào cũng thật không ngờ, nàng trở lại xà nhân bộ lạc, một tham gia này cái gì bộ lạc tụ hội, cuối cùng hy lý hồ đồ liền trở thành xà nhân hoàng người thừa kế. So với việc thành vì sao xà nhân hoàng người thừa kế, nàng càng hy vọng có thể làm bộ lão bản học đồ. Mỗi ngày sớm một chút rời giường luyện tập một chút kỹ thuật sắc dao, học tập một chút chạm trổ, nấu nướng ra tràn ngập mê người hương vị thái phẩm, thưởng thức tay nghề của mình, cỡ nào thích thú cùng thoải mái. Nàng vốn có cho rằng xà nhân hoàng phải tôn trọng ý kiến của nàng, thế nhưng thật không ngờ, nàng thành cái ý nghĩ này nói cho xà nhân hoàng, cũng bị xà nhân hoàng cự tuyệt. Tự mình tức thì bị nhốt ở tại người này. Nghĩ đến sau này mình không bao giờ nữa có thể trở về đến Vương Phương tiểu điểm học tập nấu nướng, vũ phù trong tâm đó là ẩn không giấu được bi thương. Cung điện đại môn đông nhiên mở rộng ra. Một đạo bóng hình xinh đẹp từ bên ngoài cửa chính gào thét mà vào, rơi vào trong đại điện đường, cao quý trang nhã xà nhân hoàng, đầu đầy lục sắc sợi tóc rối tung, mạn diệu dáng người chập chờn, đi tới vũ phù bên người. Vẻ đẹp của nàng con người rơi vào vũ phù trên người, có vài phần trong trẻo nhưng lạnh lùng cũng có vài phần thương tiếc. Cần gì chứ, trở thành bổn hoàng người thừa kế là bao nhiêu xà nhân tha thiết ước mơ chuyện tình, ngươi tại sao muốn như thế chấp nhất? Vũ phù miệng méo xệch, điềm đạm đáng yêu nhìn xà nhân hoàng, tựa hồ muốn cầu xin xà nhân hoàng phóng nàng trở lại. Ngươi nếu là không có trở thành xà nhân hoàng thể chất cùng thiên phú, ta tự nhiên sẽ không ngăn ngươi, có thể là thể chất của ngươi cùng thiên phú đã định trước ngươi phải thừa kế bổn hoàng y bát, bổn hoàng lập tức sẽ phải rời khỏi xà nhân thành lớn không thể một ngày vô chủ, này là sứ mạng của ngươi, này là vận mệnh của ngươi, ngươi không tiếp nhận cũng phải tiếp nhận. Bổn hoàng năm đó cũng là như thế này tới được. Xà nhân hoàng vươn mảnh khảnh tú tay, trắng loạn bàn tay thon dài như mỹ ngọc giống nhau, phất qua gương mặt của Vũ Phủ, xinh đẹp trên mặt toát ra một tia trước ngực xa bi thương. Vũ Phủ sắc mặt biến được trắng xám, khó nén trong lòng bi thương. Đồng nhiên, cung điện đại môn bị mở ra. Một vị xà nhân thủ vệ hốt hoảng chui vào bên trong cung điện, quay xà nhân hoàng cung kính nói: "Ông khải bế bệ hạ, thành lớn bên ngoài có một người loại cầm lấy đồ mộ xà vương thân thể, dục phải sát nhập bên trong thành." Xà nhân hoàng khẽ bước Vũ Phủ hai gò má thủ trưởng nhất thời cứng đờ, về sau sắc mặt trở nên lạnh như băng lên, quay đầu nhìn về phía dưới thủ vệ, thản nhiên nói: "Đồ mộ xà vương, hắn không phải đi tọa trấn Vũ Phủ bộ là sao? Làm sao sẽ bị một người loại cấp cầm lấy thân thể? Ngươi truyền lệnh xuống, nhường cái khác hai vị xà vương đi thanh loại người kia cho ta chóp lấy tới. Dám khi dễ ta xà nhân thành xà vương, tội khác đang giết." Lời nói lạnh như băng thanh ở trong cung điện quanh quẩn. Vũ Phủ lại là có chút sợ run. Một nhân loại từ mình bộ lạc giết qua tới, chẳng lẽ là bộ lão bản? Chương 386, chó ăn sấm sét. Chương 386, chó ăn sấm sét. Ở xà nhân hoàng hạ lệnh sau đó, xà nhân trong thành lớn hai tòa trang sức xanh vàng rực rỡ phủ đệ bên trong, có bảng bạc khí tức phún ra ngoài. Hai đạo chân khí chùm tia sáng từ đó nổ bắn ra dựng lên, xông thẳng tới chân trời, hai đạo xà người thân ảnh từ đó xuyên toa đi ra, đứng ngạo nghễ ở trên trời cao. Này hai đạo xà nhân trên thân hình khí tức vô cùng đáng sợ, trong mơ hồ, tựa hồ kéo không khí phát sinh nổ vang rung động. Đây là hai vị xà nhân vương, cũng chính là xà nhân thành lớn trung trí tôn cường giả. Hai người ở chân trời đưa mắt xa xa đối diện, đều là thấy được giống nhau trong con ngươi lạnh giá ý trong đó một đạo thân ảnh, là một vị nam xà nhân, nửa người trên người khu, cường kiện không gì sánh được, trên đó bắp thịt của như rồng có sừng giống nhau cuốn rậm rạp, càng vẽ rậm rạp chẳng chịt lam sắc văn lộ. Hắn hai tròng mắt như điện, tựa hồ sấm sét ở phủ ra. Két két đạm lam sắc lôi hình cung ở thân thể của hắn chu vi xuyên toa, chiếu rọi hắn màu xanh nhạt đùa rắn. Vị này đó là xà nhân thành lớn xà nhân vương, chí tôn trung kỳ cường giả, Đỗ Khải. Một vị khác xà nhân vương cũng là một vị xà nữ, eo xinh đẹp chi tinh tế mà mị hoặc, trước ngực lau một cái tử bố trí quấn ở, bao vây lấy to lớn bẩn, tinh xảo khuôn mặt trên, bị nhãn như tơ. Đầu đầy tóc tím bay lượn, màu tím đuôi rắn hơi ở trên hư không trùng nhộn nhạo. Người này đó là xà nhân thành lớn tối hậu một vị xà nhân vương, chí tôn hậu kỳ cường giả, Đỗ Vi. Ở ba vị xà nhân vương trong, Đỗ Mỗ là yếu nhất một vị. Đây cũng là vì sao xà nhân hoàng sẽ thả tâm nhường hai vị xà nhân vương xuất thủ nguyên nhân. Hùng chi xà nhân thành lớn nội tình há là chỉ có ba vị này xà nhân vương. Tây Lâm quần quận Hải Dương, Đông Lâm Vân Vũ bay tán loạn Bạch Vân Sơn Trang. Càng tọa trấn Huyền Hư Linh Trạch, không có chút nội tình, thật đúng là khó có thể bảo trì này xà nhân thành lớn hoàn hảo. Hai vị xà nhân vương đôi rắn rung động, về sau đó là ở trên hư không trung mạnh nổ bắn ra ra, hướng phía thành lớn ở ngoài bay nhanh vội và đi. Xà nhân hoàng chắp hai tay sau lưng, con người quang như điện, mâm đôi rắn, đứng lặng ở trước đại điện. Nàng cau mày, có mấy phần vẻ u sầu ở trên đó lan tràn. Nàng hôm nay lo lắng mới không phải vậy muốn đánh xà nhân thành lớn nhân loại. Xà nhân thành lớn nội tình khởi là nhân loại có thể hiểu được. Chính là một nhân loại nếu như có thể công phá xà nhân thành lớn, sợ rằng xà nhân thành lớn sớm ở nơi này trong hư miễn linh trạch xóa tên. Nàng hôm nay lo lắng là quần quận Hải Dương trung quần quận mà đến 100 mét sóng lớn trung ẩn giấu vô số hải linh thú, cùng với lướt sóng mà đến. Hải tộc cường giả. Còn hơn vô tri nhân loại, hải tộc cường giả mới đúng càng làm cho nàng nhức đầu sự tình, thậm chí là có thể nguy cơ xà nhân thành lớn tồn vong chuyện tình. Bộ vương nhẹ nhàng thở ra một cái khí, kế tục kéo tiên hồng sắc đôi rắn, từng bước một, kiên cố hướng phía xà nhân kia thành lớn đi đến. Trên mặt của hắn không có chút nào biểu tình, con ngươi quang nhìn chăm chú vào cao vóc trên thành tường một đống lớn xà nhân. Lúc này xà nhân thành lớn cửa thành chính đang chậm rãi thu liễm, hoa lạp lạp xiềng xích kéo động có tiếng vang vọng, do kim trúc chế tạo cửa thành bắt đầu bị kéo động, phải cửa thành phong bế. Xà nhân thủ vệ thống lĩnh hướng phía bộ phương rít gào, nhường hắn dừng lại. Thế nhưng bộ phương không thèm để ý chút nào, kế tục hướng phía trước cất bước. Xà vương Đỗ Mô giống như chó chết giống nhau té trên mặt đất, bị bộ phương nắm kéo, điều này làm cho trên tường thành bọn thủ vệ đều cũng có ta vành mắt dục nước ra. Thế nhưng ở trước mắt tí dục nước ra đồng thời, rồi lại kinh hãi không thôi. Dù sao Đỗ Mỗ, thế nhưng một vị trí tôn cường giả a xà nhân chiến mâu phóng bộ phương một bước mại hạ, về sau bên thái đó là bẩm tạo nên trên tường thành thủ vệ thống lĩnh lạc giọng bạo giống có tiếng. Trên tường thành xà nhân thủ vệ ánh mắt đều là co rụt lại, về sau bọn chúng đều là lộ ra dự tợn răng nanh, trong tay chân khí cổ đãng từng cây một phong duệ tản ra lạnh giá hàn mang trường mâu bắt đầu từ trên thành tường phóng xuống. Bộ mới ngẩng đầu lên nhìn trong nháy mắt đó là bị rậm rạp chẳng chịt trường mâu cấp che đậy, trở nên bầu trời đen nhánh, đôi mắt híp một cái, tâm niệm vừa động, một đạo khói đen nhiễu dựng lên, huyền vũ nổi tự nhiên huyền vũ, theo chân khí dũng mãnh bảo, huyền vũ nổi bay nhanh mở rộng, về sau chắn bộ phương trên đỉnh đầu khoảng không, trừ lại xuống, đem bộ phương thân hình bảo vệ ở hưu lưu lưu. Dâm dạp chẳng chịt trường mâu ném mạnh xuống, mang theo tiếng xé gió, che khuất bầu trời, một mảnh đen kịt. Tất cả xà nhân đều là bầm ở hô hấp. Đồng nhiên, xà nhân kia thủ vệ thống lĩnh đôi mắt co rụt lại, đó là thấy trường mâu đụng phải kiên cố vật, phát ra đinh đương âm hưởng, nhàn nhạt hỏa tinh tràn ngập ra. Khắp bầu trời trường mâu đều là bị chống đối xuống. Một ngụm khổng lồ hắc qua huyền phù ở tại trước mặt bọn họ, bị vô số trường mâu đập trúng hắc qua, tự nhiên không hư hao chút nào, trên đó không có để lại chút nào dấu vết ấn. Này, đây là vật gì? Xa nhân thủ vệ Chí Tôn, ngã hít một hơi khí lạnh, cả người tóc gáy đều là ngã dựng thẳng. Không hổ là có thể đánh bại xà vương Đố Mô nhân loại, quả nhiên không bình thường. Doạn. Vòng trời trên, một đạo khôi ngô xà người thân ảnh chạy như bay tới, đó là một đạo cả người đều là lóe ra đạm lam sắc hổ quang xà nhân nam tử. Két két vang vọng, một đạo sấm sét trường đao đó là bị này xà nhân cấp nắm ở trong tay. Mạn Diệu xà nhân Vương Đô Vi đến, nàng nhu nhị rơi vào xà nhân thủ vệ trong, bị nhãn như tơ đôi mắt nhiều hứng thú nhìn dưới loài người kia. Tuyệt mỹ dung nhan trên nở một nụ cười, về sau, nàng nhẹ nhàng đánh một cái đường chỉ, quay đầu nhìn về phía xà nhân kia thủ vệ, ôn nhu ngán ngán nói, gác hộ thành môn đại trận cấp mở. Cấp người này loại một cái đại lễ. Xà nhân kia thủ vệ thống lĩnh mắt co rụt lại, kinh ngạc nhìn xà vương này Đô Vi liếc mắt, xà vương đại nhân không phải là nói thật đi. Mở ra một cái trận pháp ra đi, tỉ tỉ muốn bồi người này loại hảo hảo vui đùa một chút. Đô Vi ngón tay thon dài vung lên, bị hoặc môi đỏ mọng khải mở ra, khéo léo đầu lưỡi vương, liếm liếm ngón tay, cười quyến rũ nói. Xà nhân kia thủ vệ thống lĩnh nhất thời dùng mình một cái, bay cũng dường như chạy đi, chỉ chốc lát sau, trên thành tường đó là lóe ra nổi lên quang mang. Ở Đô Vi trước người trên thành tường, một đạo quang mang hiện lên, về sau một cái do hai vòng trận pháp cho nhau bộ cùng một chỗ, đối với hướng xoay tròn trận pháp hiện lên. Xà nhân vương Đô Vi mảnh khảnh bàn tay đặt tại trận kia pháp trong, nhất thời trong đó hai vòng đối với hướng xoay tròn trận pháp, xoay tròn tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh. Một cái màu trắng quang cầu ở đó trận pháp trước hội tụ. Oeng! Một tiếng bạo hưởng. Xà vương kia Đỗ Khải nhất thời sửng sốt, về sau hắn sợi tóc đó là bị một cổ cuồng phong cấp gào thét thổi lật phất lên. Đỗ Khải khẽ miệng giật một cái, nghiêng đầu qua chỗ khác đó là thoáng nhìn xinh đẹp tựa ở trên tường thành, trước ngực vĩ nạn không ngừng run run Đỗ Vi phá sản đàn bà lúc này chính cười cười run rẩy hết cả người. Này thủ thành trận pháp là cầm tới đùa sao? Đỗ Khải trong lòng đại khí. Một tiếng vang thật lớn, Bộ Phương cao mày nhìn bay nhanh hướng phía hắn đập tới năng lượng quang cầu, trong lòng cũng là không khỏi dùng mình. Quang cầu này cho hắn một cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Ý niệm khẽ động, Huyền Vũ nồi đó là ầm ầm xoay tròn dựng lên, lần thứ hai trừ lại, đưa hắn bảo vệ được. Quang cầu hung hăng đập vào Huyền Vũ nồi trên. Một tiếng chống vang lên nổ, Bộ Phương chỉ cảm giác mình màng thai đều là bị chấn có chút run, trước mắt biến thành màu đen. Còn con này một cái quang cầu uy lực cư nhiên như thế đáng sợ. Đây là trận pháp đại pháo. Thật không ngờ này góc địa phương thành trì cũng sẽ có loại vật này, tuy rằng trận pháp này đại pháo vô cùng là hậu. Tiểu Hắc tràn ngập từ tính giọng nam vang vọng, tựa hồ là tự cấp Bộ Phương giải thích cái gì. Nó mắt chó dương lên, liếc bị đại pháo anh có chút ngậm ép Bộ Phương liếc mắt, nhất thời nhịn không được kéo kéo miệng chó. Trận pháp đại pháo, cái quỷ gì? Huyền Vũ nổi thu nhỏ lại, Huyền Phu ở tại Bộ Phương thủ trưởng phía trên, hắn vẫn cảm thấy có chút mê muội. Quang cầu bạo phát lực vô cùng cường hãn, hơn nữa nổ tung tới dư ba, cũng là run rẩy Bộ Phương có chút say xe. Trên thành tường, Đỗ Vi môi đỏ mọng hơi mở, bị hoặc không nứt, trong con ngươi tràn đầy ngạc nhiên. Người này loại quả nhiên có chút thủ đoạn, riêng trận pháp đại pháo đều chặn. Không hổ là có thể đối phó Đô Mô người, đáng giá tỷ tỷ xuất thủ. Cái lưỡi ở môi đỏ mọng Chu Vi hơi một liếm, Đô Vi mị hoặc cười. Trên vòng trời, Đỗ Khải con ngươi quang híp một cái, bạo quát một tiếng, âm thanh nếu sấm sét vậy nổ bắn ra xuống. Ùng ùng, đáng sợ khí tức trong nháy mắt tràn ngập. Bộ Phương trong lòng dùng mình, đạo này xả nhân khí tức còn hơn Đô Mô có thể cường hãn nhiều hơn. Két két két. Đỗ Khải quét Bộ Phương liếc mắt, phát hiện Bộ Phương Tu Vi bất quá là thất phẩm chiến thánh, nhất thời cảm thấy có chút nghi hoặc, một cái có thể giải quyết Đô Mô cường giả, lẽ nào chỉ là một thất phẩm chiến thánh? Đỗ Mô người này thật là càng tu luyện càng đi trở về. Vài trăm thước lớn lên sấm sét trường đao từ huyền phù cho vòm trời trên xà nhân vương Đỗ Khải trong tay nổ bắn ra ra, quay Bộ Phương đó là chém tới. Đem không khí đều là chém phát sinh bùm bùm âm hưởng một đao, nhường đông đảo xà nhân đều là tâm sinh kính sợ. Đây là xà nhân vương, cường hãn vô cùng xà nhân vương. Bộ Phương nhướng mày, một tay chống Huyền Vũ nổi, trong ngực một phồng, về sau sắc mặt mạnh nẹn hồng, trong miệng đó là phun tuôn ra một nói ngọn lửa màu vàng. Thiên địa huyền hỏa vừa ra, nhiệt độ thoáng cái đó là lên cao. Hỏa diễm phun ra ngoài, cùng sấm sét trường đao đánh vào nhau, nhất thời cho nhau nổ vàng không ngừng. Đỗ Khải đôi mắt co rụt lại, trong lòng sợ hãi than, thật là lợi hại hỏa diễm, thảo nào Đỗ Mộ sẽ bị đối phó. Dù sao ba vị xà nhân vương chung, chỉ có Đỗ Mộ là đùa với lửa. Thế nhưng Đỗ Mộ hỏa diễm cùng người trước mắt này loại hỏa diễm kỳ xuất, kém không chỉ một đẳng cấp. Thế nhưng tính là như vậy thì như thế nào? Đỗ Khải khẽ miệng xé ra, lộ ra bén nhọn răng nanh. Trong tay sấm sét đại thịnh, về sau sấm sét trường đao lần thứ hai đã động, lại là hóa thành một cái dự tận lôi xà lẫn quần thân thể, tránh thoát huyền hỏa, hướng phía Bộ Phương nào tới. Cùng Chí Tôn cường giả khi xuất, Bộ Phương tu vi dù sao vẫn là yếu đi rất nhiều, a tiểu hắc dày bước chân mèo một mại, khéo léo là lướt móng chó hơi dương lên, một đạo móng chó hư ảnh đó là ầm ầm xung kích ra. Oeng! Bộ Phương thu hồi thiên địa huyền hỏa, mà Đỗ Khải lôi xà cũng là bị chó này móng cấp bắt được, mạnh lôi kéo, trong hư không Đỗ Khải đều là thân thể hơi lảo đảo. Sau một khắc, ở hết thể xà nhân mục trường khẩu ngốc trong, đuổi kịp lôi xà chó mập, tùy giơ tay lên một cái, lại là đem lôi xà vãng miệng chó chung bỏ vào. Này đặc biệt sao? Sấm sét ngươi cũng ăn, cũng không sợ điện chết ngươi. Đỗ Khải hết hồn, Đỗ Vi đôi mắt xinh đẹp trừng trừng. Xà nhân thành lớn hai vị trí tôn, đồng thời bị kinh đến. Chương 387. Tới đông đủ chương 387, tới đông đủ huyền hư linh trạch bầu trời, một chiếc kim trúc chiến thuyền mang theo kịch liệt nổ vang, ở trên trời khung trên chậm rãi chạy nhanh đến, bị bám cuốn phách sóng gió. Kinh phong suy phất, đem linh trạch trung trạch nước đều là chém gió vang tứ phía, chiều bùn bay tán loạn, thanh hôi ý phóng lên cao. Đây là một chiếc phi thường to lớn chiến thuyền, vắt ngang ở trường không trên, ở chiến thuyền trên bong thuyền, một đạo thẳng tắp thân hình đứng lặng, khí tức cường đại từ kỳ trên người tản ra, dường như muốn dắt thiên địa dường như. Trong hư huyễn linh trạch, ngẫu nhiên ở giữa, triều bùn bị tung bay, có linh thú từ đó bạo lộ ra, hoàng không trạch lộ chạy trốn. Rất có hung manh bát giai linh thú, mở miệng đầy răng nanh quay trên vòm trời kim trúc chiến thuyền nhe răng trợn mắt, nhưng khi đứng lặng ở trên bong thuyền cường giả con ngươi quang khẽ động thời gian, bát giai linh thú đó là bị sợ phát sinh một tiếng gào thét, bay cũng dường như đó là đào tẩu. Phong Nghi Trượng Tư Cao Lâm hạ bệ nghệ này huyễn hư linh trạch, đối với nam cương cường giả mà nói nguy hiểm dị thường linh trạch nơi, đối với đại hoang tông cường giả mà nói cũng an toàn vô cùng, căn bản không tính là hiểm địa. Này huyễn hư linh trạch trong riêng thần thể cảnh thần thú cũng không từng tồn tại, tự nhiên sẽ không để cho đại hoang tông cường giả có bao nhiêu lo lắng. Trên chiến thuyền cửa kim loại phát ra nặng nề hắt xì thanh, về sau từ buồng nhỏ trên tàu bên trong cất bước đi ra nhiều cường giả thân ảnh, những thứ này đều là đại hoang tông đệ tử, những người này khí tức trên người đều vô cùng cường hãn. Một vị lão giả bỗng nhiên đi tới Phong Nghi Trượng bên người, thấp giọng nói vài câu. Phong Nghi Trượng vẫn không có gì thay đổi, sắc mặt nhất thời biến đổi, bùng xung quanh lông mày đều là nhíu lại. Ngươi là nói tông môn một trong thập đại thiên tiêu Lương Khai biết được này nơi thí luyện có thiên địa huyền hóa tin tức, đã người này đã chạy đến. Lão giả kia trịnh trọng gật đầu. Phong Nghi Trượng sắc mặt nhất thời trở nên có chút tối, trong lòng có chút hung ác nham hiểm. Đại Hoang Tông thập đại thiên tiêu, vậy cũng là thập phẩm thần cảnh, hơn nữa thiên phú kinh người, sức chiến đấu càng thêm đáng sợ, mỗi người đều cũng có chút cho lá bài tẩy của mình, là phi thường khó dây dưa tồn tại. Nếu có thiên tiêu vì thiên địa huyền hóa mà đến, thiên địa này huyền hỏa khả năng thì thật cùng hắn Phong Nghi Trượng không có quan hệ. Hơn nữa, nếu là bị thiên tiêu biết được này nơi thí luyện lại có một cái nguyên tinh đại mỏ, không đúng hắn phần này công lao đều là phải bị cắt đoạn. Ở Đại Hoang Tông nội, cạnh tranh đồng dạng kịch liệt, muốn tu luyện tài nguyên, đồng dạng là muốn tự mình đi tranh thủ. Phong Nghi Trượng hít sâu một hơi, về sau ánh mắt một ngừng, giống như có một đạo lưu quang bay nhanh chém qua giống nhau. Nhanh hơn chiến thuyền, chúng ta phải nhanh hơn tốc độ đem nguyên tinh đại mỏ bắt. Về phần thiên địa huyền hỏa, vậy hắn đã không xem bảo. Thiên tiêu, cho dù là tông môn trung yếu nhất thiên tiêu, hắn Phong Nghi Trượng cũng chưa chắc có tư cách cùng đối phương cạnh tranh, sở dĩ hắn chỉ có thể tranh thủ ở đối phương đến trước khi tới, đem nguyên tinh đại mỏ thu lấy, bẩm báo tông môn, tranh thủ công lao. Ngập trời sóng biển cuồn cuộn mà đến, che khuất bầu trời, sóng biển ở bốc lên giữa, phát ra kịch liệt âm hưởng đỉnh thai nhức óc, dường như muốn đem mảng nhĩ của người ta cấp bị phá vỡ giống nhau. Theo sóng biển càng dựa vào càng gần, vài trăm thước sóng lớn chung, một ít linh thú thân ảnh cũng càng ngày càng rõ ràng. Dữ tợn mà rít gào hải linh thú, mang theo đáng sợ uy áp, hướng phía đầu tiếu vách đá đánh thẳng tới. Dầm dạp chẳng chịt lam sắc da rẻ hải tộc cường giả lướt sóng mà đi, ánh mắt trực bức huyễn hư linh trạch. Trong đó có một vị miệng đầy dữ tợn răng nanh hải tộc cường giả ngồi cơi ở một con cả người đều là hiện đầy bén nhọn giáp trụ linh thú trên người. Đó là một loại hà loại linh thú, khí tức hùng hồn, thân thể một đoạn phân bố, trên đỉnh đầu thì là có thêm bén nhọn răng nanh cùng hai cái như liêm đao giống nhau, hiện đầy phong duệ răng, cưa duệ móng, hai đối với cụ trôi trạng mắt kép tích lưu lưu trực chuyển, trong miệng phun phun bọt mép, ở sóng biển trung ổn định mà đi. Đây là một loại chí tôn hải linh thú, biển sâu hà cô. Phản phất có mấy thước dài, giống như một con thượng cổ manh thú, hung uy ngập trời. Chúng ta hải tộc trí giả tiên đoán nói Hà Tổ gần tại đây trong hư huyễn linh trạch xuất thế. Nếu như có thể tìm về Hà Tổ, chúng ta này một hải tộc chắc chắn có thể ở Hà Tổ vô thượng uy năng dưới sự hướng dẫn đi gian này hẹp hải vực, đi trước càng thêm rộng đại dương mênh mông. Ngồi cơi ở đó hà loại linh thú lưng trên một vị lam sắc da rẻ cường giả há miệng ra đầy răng nanh, u ngục vậy trước mắt, tràn đầy vẻ hưng phấn. Tựa hồ là nghĩ tới điều gì hưng phấn sự tình, vị này hải tộc cường giả hai bên quay hàm một tấm, nhất thời nước biển từ má lỗ trung phun bừng lên, phát ra bén nhọn tiếng hô. Tiếng hô sông thẳng tới chân trời, dẫn tới sóng lớn trên hải tộc cường giả đều hô ứng. Trong lúc nhất thời, bén nhọn tiếng hô nối thành một mảnh, phóng lên cao, không gì sánh được tiếng động lớn rầm rĩ. Mà huyễn hư linh trạch đầu tiêu vách đá cũng từ từ ở hải tộc trong mắt cường giả trở nên rõ ràng lên. Tiểu hắc đầu lưỡi một vòng, liền đem này đạm lam sắc sấm sét cấp cắn nuốt xuống phía dưới, nhai răng trợn mắt một phen, tựa hồ có chút sảng khoái. Bộ phương cũng là có vài phần vô cùng kinh ngạc, nguyên lai chó ra còn có cái này ham, thích ăn lôi à? Thoạt nhìn tựa hồ càng ngày càng tốt nuôi sống. Đỗ Khải cùng Đỗ Vi ở sau khi khiếp sợ, cũng là trầm xuống tâm tới, sắc mặt ngưng trọng không gì sánh được. Bọn họ nhìn về phía con này chó mực ánh mắt cẩn thận không ít. Chính là thất phẩm chiến thánh có thể tiêu diệt một vị trí tôn cường giả, đồng thời kéo đối phương mà đi, nhất định là có bài tẩy gì. Có thể một ngụm đem Đỗ Khải này trí tôn trung kỳ cường giả sấm xét đều là ăn thịt, rất có thể con này chó mực hay lá bài tẩy của đối phương, có thể tiêu diệt Đỗ Mỗ con bài chưa lật. Đỗ Mỗ tu vi so với Khởi hai người bọn họ tuy rằng yếu đi không ít, Đỗ Khải cũng là có thể đem đối phương có như chết chó, càng chưa nói tu vi cao hơn Đỗ Vi. Thế nhưng cũng không dám khinh thường nói mình có thể một ngụm đem sấm sét nuốt, sấm sét hạng táo bạo, nếu là nuốt vào, dạ dày khả năng đều là sẽ bị nổ tung. Đỗ Vi đôi rắn chập trở lên, từ thành lớn trên thành tường phóng lên cao, huyền phù ở tại hư không, rất xa rằng có nhẹ rằng trợn mắt tiểu hắc. Đầy đầu tử sắc sợi tóc ở trong gió phiêu đãng, tràn ngập mị hoặc dung nhan trên toát ra lau một cái tiêu ý, càng bình thêm vài phần mị hoặc, độ ngực ba đảo liên tiếp, mê người nhãn cầu, ở tử bày ràng bức hạ, dường như muốn miêu tả sinh động giống nhau. Có chút ý tứ. Đỗ Khải, của ngươi sấm sét như thế hư, riêng chỉ chó đều không đối phó được sao? Đỗ Vi thon dài ngón tay khơi một cái, cười quyến rũ nói. Đỗ Khải đôi mắt chừng, liếc Đỗ Vi liếc mắt, cả người cơ thể cổ động, đầy đầu lam sắc sợi tóc phiêu đắng lên, càng ngày càng bàng bạc sấm sét ở trên người của hắn hội tụ. Cả người hắn phảng phất đều là hóa thành một đạo lôi quang giống nhau. Két két bạo hưởng, về sau Đỗ Khải trong tay lần thứ hai vải ra mấy đạo sấm sét trường đao, trường đao lúc này đây mục tiêu rời đi, nhắm thẳng vào miệng thôn Lôi đỉnh chó mập. Tiểu hắc mắt chó vừa lộn, dầm dạp phóng xuống sấm sét, nhường hắn khinh thường rầm rì một tiếng. Này sấm sét vị đạo quá thấp kém, vị quá kém. Chó ra trong lòng thầm đũ. Về sau mắt chó hít một cái, trương khai miệng chó thoáng cái đó là trở nên càng phát thật lớn, như là hóa thành dự tận miệng to như chậu máu giống nhau. Đối mặt khắp bầu trời sấm sét trường đao, chó ra phát ra một tiếng điếc tai nhức óc chó sủa. Vung, tự rít gào trời xanh, lại như manh thú hét giận dữ. Ngập trời sóng khí cuộn trào mãnh liệt ra, xông thẳng Đỗ Khải đi. Khắp bầu trời sấm sét trường đao còn chưa chém rụng xuống, đó là bị một tiếng này chó sủa cấp suy phất bay ngược trở về. Huyền phù cho trong hư không Đỗ Khải đôi mắt nhất thời co rụt lại, thân thể ở một tiếng này chó sủa trong đột nhiên cứng đờ, tâm thần rung động, lại là không thể động đậy. Hàng vạn hàng nghìn sấm sét trường đao bay ngược ra, chém rơi vào trên người của hắn, đem không thể động đậy hắn cấp bổ hung hăng đụng vào nguy nga trên thành tường, khiến cho thành tường đều là run run không ngớt. Két két Lôi hình cung ở Đỗ Khải cả người tán loạn. Một tiếng chó sủa, đánh bại một vị chí tôn. Chó này, đặc biệt sao thành tinh đi. Đỗ Vi mặt cười lần thứ hai cứng đờ, bị hoặc môi đỏ mọng khẽ mở, khiếp sợ không thôi. Một tiếng này chó sủa truyền ra, cũng là nhường chính ở trong hoàng cung trầm tư xà nhân hoàng trong lòng chấn động, vẻ mặt ngưng trọng quay đầu nhìn về phía bên ngoài hoàng cung, đôi mắt co rụt lại. Từ một tiếng này chó sủa trong, xà nhân hoàng lại là tâm đầu nhất hiêu, có cổ dự cảm bất hảo trào hiện ra. Thanh âm kia truyền đến chỗ là ngoài thành. Lẽ nào Đỗ Khải cùng Đỗ Vi đồng thời xuất thủ còn có thể ra cái gì đường dễ sao? Lẽ nào một điểm cũng không bị nàng để ý nhân loại công thành xuất hiện biến cố gì phải không? Bị xiềng xích nhốt ở xanh vàng rực rỡ trong hoàng cung vũ phủ nghe thế một tiếng quen thuộc chó sủa, thanh lệ đôi mắt đẹp nhất thời một tấm, mặt cười thượng lưu lộ vẻ vui mừng. Đây là tiểu hắc phệ thanh, quả thật là bộ lão bản tới. Trong nháy mắt kinh hỉ, cuộn trào mãnh liệt vũ phủ tâm thần, để cho nàng nhịn không được có vẻ hỉ cực nhi khắp cảm giác. Xa nhân thành lớn ở ngoài, một đạo cầu vồng bay nhanh chạy nhanh đến. Một đạo thân ảnh đứng chắc tay, tiêu sái ngự kiếm mà đi, đột nhiên đó là nghe được một tiếng chó sủa có tiếng từ xà nhân kia thành lớn phương hướng truyền đến. Vũ Mục tiêu sái thân hình nhất thời cứng đờ, trong lòng nhịn không được run lên, chó mập này có tiếng, vì sao quen thuộc như thế? Kinh khủng kia tồn tại, đều không phải nên ở đế đô sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở xà nhân thành lớn? Không xong, Đỗ Lỵ chưa từng đã biết tồn tại đáng sợ. Chết tiệt, nghìn vạn lần chớ chọc nộ đối phương a. Vũ Mục trong lòng sợ run, tâm niệm vừa động, chân khí dâng lên ra, nhất thời kiếm quang trực tiếp cắt hư không, bay nhanh hướng phía xà nhân thành lớn phương hướng đội và đi. Huyễn hư linh chạy trong, Vũ Vân Bạch cưỡi một đầu linh thú ngựa, này linh thú ngựa ở mềm mại triệu bùn trên cư nhiên cũng là bước đi như bay, tốc độ nhanh chóng. Một tiếng lớn đến không tính được chó sủa có tiếng chuyện lay động đến của nàng trong tai, để cho nàng ngẩn ngơ, chó mập này có tiếng tựa hồ có chút quen thuộc a. Của nàng trong đầu không khỏi nổi lên một con mãi bước chân mèo dày chó mập dáng dấp. Ngay nàng trầm tư không ngớt thời gian, nàng đột nhiên cảm thấy đỉnh đầu trở nên một trận đen kịt. Trong lòng nhất thời vừa nhảy, theo bản năng ngẩng đầu, đôi mắt đột nhiên co rụt lại. Chỉ thấy ở đỉnh đầu của nàng phía trên, hiện ra chính là một chiếc che khuất bầu trời khổng lồ kim trúc chiến thuyền. Đè nén khí tức từ trên chiến thuyền truyền ra, nhường Vũ Vân Bạch cả người đều là cứng đờ. Chiến thuyền ngay trước, một đạo nhân ảnh đứng chắc tay, cũng là thấy được nàng. Con người quang như điện vậy phụt ra xuống, giống như là muốn xé rách không khí, trực bức thân hình của nàng, nhường Vũ Vân Bạch cảm thấy hai tròng mắt một trận đau đớn, nhịn không được che mặt, lệ rơi đầy mặt. Linh thú ngựa sớm đã thành bị bàng bạc uy áp sợ quỷ ghé vào triệu bùn trong, lây dính không sạch sẽ triệu bùn nhưng cũng một cử động nhỏ cũng không dám. Phong Nghi Trượng đứng ngạo nghễ ở chiến thuyền ngay trước, đạm mạc quét mắt Vũ Vân Bạch liếc mắt. A, thí luyện chi địa, thất phẩm chiến thánh sao? Có lẽ sẽ biết nguyên tinh đại mỏ vị trí đi, vậy coi như một chút hướng đạo đi. Phong Nghi Trượng nhỉ non một câu, về sau khỏe miệng nhếch lên, theo tay vung lên. Vũ Vân Bạch mở ra rơi lệ mắt, đó là cả người bị kiếm hãm. Trong hư không, một con tre trời bàn tay to mạnh chụp được, mang theo khiến cho nàng hít thở không thông uy áp, đem nàng cả người cấp nắm lên, bắt bỏ vào chiến thuyền trong. Về sau, chiến thuyền nổ vang, kế tục đi trước. Linh Trạch nơi, khôi phục bình tĩnh. Chương 388. Nguyên tinh mỏ biến cố chương 388, nguyên tinh mỏ biến cố huyền hư linh trạch, nguyên tinh đại mỏ tồn tại nơi. Đại mỏ trong vẫn là mang hoạt khí thế ngất trời, xà nhân môn không ngừng từ hố to trong đào móc ra chân quý phẩm chất cao nguyên tinh không ngừng lóe ra quang mang, dưới ánh mặt trời rạng rỡ sinh huy. Nguyên tinh trong năng lượng ở lưu chuyển, như là ánh sáng ngọc kim cương giống nhau, đẹp không sao tả xiết. Xa xa một đạo kiếm quang gào thét mà đến, Bạch Triển ngự kiếm phi hành, huyền phù ở tại này hố to bầu trời, kế tục dò xét công tác. Này nguyên tinh đại mỏ xuất hiện đối với Bạch Vân Sơn Trang cùng xà nhân thành lớn ý nghĩa không giống tầm thường, tuyệt đối có thể đem hai thế lực lớn nội tình lần thứ hai để thăng một tầng thứ. Nay phẩm chất cao nguyên tinh, quả thực vô cùng tuyệt vời. Đối với tu sĩ mà nói, quả thực như là thế gian rất mỹ nhân đồ tốt. Đem kiếm thu hồi, Bạch Triển rơi vào mềm mại hồ đùng trên, chậm rãi thong thả, chu vi xả nhân cùng Bạch Vân Sơn Trang một ít nhân loại chính đang bận rộn trong. Này trong nguyên tinh khoáng nguyên tinh số lượng dự trữ nhường Bạch Triển càng ngày càng kinh hãi, phản phất lấy không hết giống nhau. Đột nhiên, Bạch Triển cảm thấy mặt đất hơi đầu động liễu một phen, tâm thần run lên, nghi ngờ nhìn về phía dưới hố sâu. Một vị cả người đều là nhiễm nước bùn xả nhân từ trong đó thoát ra, thấy được Vũ Vân Bạch, vội vàng lốn lượn bò tới, trên mặt hiện đầy lo lắng. Đại nhân, trong nguyên tinh khoáng phát hiện vật kỳ lạ. Này xà nhân có chút cấp bách nói rằng, đáy mắt ở chỗ sâu trong lại là có chút hưng phấn. Vật kia là ở trong nguyên tinh khoáng thai nén đi ra ngoài, khẳng định vô giá, là bảo bối. Bạch Triển sửng sốt, nghe xong xà nhân đối với vật kia miêu tả, hắn cũng là trong lúc nhất thời vô pháp làm ra phán đoán, chất chứa ở trong nguyên tinh khoáng gì đó rốt cuộc là vật gì. Nếu nghe không rõ, Bạch Triển đó là quyết định đến trong đó đi một lần. Theo xà nhân kia tiến nhập nguyên tinh mỏ bên trong, này đào móc đi ra ngoài một cái mỏ nói, mặc dù là ở Huyễn Hư Linh Trạch phía dưới, nhưng là lại hiếm thấy không đủ rớt át cảm giác, không khí thậm chí có ta khô ráo, dẫm lên trên mặt đất cũng là phi thường kiên cố. Ở mỏ nói hai bên trên vách đá còn có một chút ban bể nguyên tinh mảnh vỡ, này mảnh vỡ phản xạ ánh dương quang, đem mỏ nói chiếu xạ có chút mê ly. Bạch Triển kế tục đi trước, đi hồi lâu, đung nhiên đó là chậm lại, bởi vì ở đó ở chỗ sâu trong, lại là có thêm quang mang chói mắt đang không ngừng nổ bắn ra ra. Xà nhân môn đều là vây ở chỗ, nghị luận ở bì, bọn họ đình chỉ động tác trong tay, đều là ở tò mò quan vọng. Bạch Triển vừa đến, những thứ này xà nhân môn mau để cho ra một con đường đi ra, mà bọn họ này một đường, bắn ra tia sáng sự vật cũng là xuất hiện ở Bạch Triển trước mắt. Đó là ba quả to lớn tinh hình tròn, kỳ biểu mặt phẳng phất như là do nguyên tinh chế tạo giống nhau, chỉ là trên đó có chút gồ ghề, cũng không phải rất san bằng. Ba quả tinh hình tròn lóe ra quang mang, ánh sáng ngọc mà lóa mắt. Bạch Triển cao mày, vỗ vỗ một cái tinh hình tròn, phát hiện tinh cầu này mười phần khỏe mạnh, ngược lại có điểm giống một viên đại hình nguyên tinh hình tròn. Chỉ là mạch khoáng trong làm sao sẽ tự phát xuất hiện nguyên tinh hình tròn chứ? Bạch Triển cũng là có ta không giải thích được. Trung quanh thạch bích đều là bị nguyên tinh bao trùm, này nguyên tinh đem chu vi trang sức mười phần hoa lệ. Đồng nhiên, Bạch Triển nhìn chằm chằm nguyên tinh hình tròn, đôi mắt mạnh co rụt lại, trong lòng đột nhiên có cổ rung động cảm giác nổi lên. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn nguyên tinh trên vách, từ từ thẩm thấu ra thân ảnh mơ hồ, thân hình kia như là một giọt đầu viên ngói trích thủy tích giống nhau, rất nhanh đó là hóa thành một loại kỳ lạ hình thú thái linh thú. Ánh sáng màu đỏ từ những linh thú này trong mắt bính phát ra, mục tiêu thẳng tắp tập trung Bạch Triển. Bạch Triển trong lòng run lên, khiếp sợ và phần. Trong nguyên tinh khoáng tại sao có thể có linh thú? To lớn sóng biển đang nhanh chóng tới gần, rốt cục đến gần bất ngờ vách đá. Sóng lớn cuồn cuộn xuống, ầm ầm đem vách đá phía dưới hạ làng bao phủ, vô số phòng ốc trong nháy mắt này bị sóng lớn cấp vô nát bấy. Bỏ neo đội thuyền cũng bị sóng lớn lực lượng đáng sợ cấp đập bể, vụ gô bay tán loạn. Rầm rầm, một con chỉ khổng lồ hải linh thú rơi xuống đất, dẫm lên khởi hàng vạn hàng nghìn bọt nước. Hải linh thú lưng trên hải tộc cường giả cũng là lộ ra vẻ hưng phấn, thúc giục hải linh thú chạy về phía đi nhanh. Mặt đất tựa hồ cũng là rung động lên, dầm dạp chẳng chịt hải tộc cường giả cùng hải linh thú cuộn trào mãnh liệt ra, nối đuôi nhau xông vào Huyễn Hư Linh Trạch bên trong. Một vị hải tộc cường giả ăn mặc áo giáp màu xanh nhạt, trên da hiện đầy tinh mịn lân phiến, trên mặt thần tình cẩn thận tỉ mỉ. Hắn ngồi cưỡi chính là một đầu biển sâu hà cô. Hà cô dầm dạp chẳng chịt móng vuốt trên mặt đất rạch một cái, đó là nổ bắn ra ra, tốc độ thật nhanh. Nước biển cuộn trào mãnh liệt cuộn, từ từ hướng phía trong hư Huyễn Linh Trạch vào tới. Bất quá Huyễn Hư Linh Trạch cũng rất lớn, này nước biển chỉ là cuộn trào mãnh liệt một đoạn thời gian đó là rút đi, mà ở sóng biển rút đi trong, cũng không ngừng có hải tộc cường giả từ đó đi ra. Bọn họ hướng phía xà nhân thành lớn bước đi, càng ngày càng tới gần. Bộ Phương nhìn thở hổn hển rơi vào trước mặt hắn Vũ Mục, trên mặt thần tình trong lúc nhất thời trở nên có chút cổ quái. Vũ Mục thật không ngờ, còn thật là bộ lão bản xuất hiện ở đây mà, nhưng lại mang theo con kia đáng sợ chó mực, giống như là muốn đánh vào xà nhân thành lớn như nhau. Đây là muốn làm cái gì ngoạn ý a? Ngươi không nên thật tốt ở Thanh Phong Đế đâu ngây ngô sao? Chạy đến trong hư Huyễn Linh Trạch làm cái gì yêu thiêu thần? Bộ lão bản, phương diện này có lẽ có ít hiểu lầm. Chúng ta hòa hòa khí khí nói một chút, đừng động thủ không tốt. Vũ Mục cười nói với Bộ Phương. Bộ Phương kéo kéo khoe miệng, liếc Vũ Mục liếc mắt, cũng không có nói chút gì. Mới vừa từ trên thành tường chạy xuống Đỗ Khải, vốn có cả người cơ thể cổ động, muốn lần thứ hai giết bằng được, thế nhưng Vũ Mục đó là xuất hiện. Bạch Vân Sơn trang trang chủ Vũ Mục, đây chính là một vị trí tôn tột cùng kiếm khách, tu vi vô cùng cường đại, coi như là xà nhân hoàng đô chưa chắc là kỳ đối thủ, loại này tồn tại làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa, xem Vũ Mục thần tình kia, tựa hồ đối với loại người kia vô cùng kính nghệ. Cái quỷ gì? Ngươi đường đường Bạch Vân Sơn trang trang chủ, Nam Cương nơi đứng đầu cường giả, tự nhiên đối với một cái chỉ có thất phẩm chiến thánh tu vi nhân loại như vậy kính nghệ. Ngươi là tới khôi hài sao? Đỗ Vi tâm tư thì tương đối kín đáo, chẳng lẽ là này thất phẩm tiểu tử có bối cảnh gì? Nay thật đúng là nói không chính xác, có cường đại như vậy chó mực đồng bọn, hát qua vừa nhìn cũng không phải cái gì thông thường loạn ý, người này loại nếu là không có bối cảnh, bọn ta không tin. Bộ lão bản, có lời gì chúng ta tiến nhập xà nhân trong thành lớn một tự đi, ngồi xuống hảo hảo tâm sự. Vũ Mục vừa cười vừa nói. Hắn quay đầu nhìn về phía Đỗ Vi cùng Đỗ Khải, nhướng mày, thản nhiên nói, đem thành cửa mở ra, ta mang bộ lão bản trực tiếp đi gặp xà nhân hoàng, trong này chắc là có một chút hiểu lầm, chúng ta phải thật tốt giải trừ những thứ này hiểu lầm, để tránh khỏi tạo thành không cần thiết tranh đấu. Đỗ Vi cùng Đỗ Khải hai mặt nhìn nhau, trên tường thành xà nhân cũng là có chút dại ra. Xà nhân hoàng bóp nát hắn lưu cho của nàng kiếm phủ, không hề nghi ngờ chắc là có đại sự phát sinh, lẽ nào cũng là bởi vì bộ lão bản sao? Không có khả năng, chắc là càng thêm nghiêm trọng sự tình. Tại đây loại trước mắt, bộ lão bản cùng này chó mực nếu là ở hậu phương làm khởi sự tới, xà nhân thành lớn đâu có thể khiêng được. Hắn có cần phải khuyên bảo xà nhân hoàng đừng treo chọc bộ phương cùng này đáng sợ chó mực? Đây chính là riêng thập phẩm thần cảnh đều là hại chết chó mực a. Đỗ Vi rất có quyết đoán, khóa lại tử bố trí chung trong ngực hơi phập phồng, về sau đó là sai người mở ra cửa thành. Cái khác xà nhân đều cũng có ta không cam lòng cũng không giải thích được, thế nhưng cũng bất đắc dĩ. Vũ Mục mặc dù là Bạch Vân Sơn trang trang chủ, thế nhưng ở xà nhân trong thành lớn uy tín cũng là mười phần cường đại. Vũ Mục hài lòng gật đầu, đó là mang theo bộ phương cùng tiểu hắc tiến nhập xà nhân thành lớn. Bộ Phương vốn có muốn cho Tiểu Hắc trực tiếp một móng đuốt đem cửa thành đại môn bắn cho mở, thế nhưng thật không ngờ đột nhiên xuất hiện một cái Vu Mục. Vu Mục muốn dẫn bọn hắn vào thành, vừa vào xà nhân thành lớn, phồn vinh nguy nga xà nhân thành lớn làm cho Bộ Phương hơi có chút vô cùng kinh ngạc cùng hoảng hốt. Còn hơn Thanh Phong Đế đô, nay xà nhân thành lớn càng thêm phồn vinh, trung quanh kiến trúc đều là cùng Thanh Phong Đế quốc hoàn toàn bất đồng phong cách, các loại người bán hàng rong ở hai bên đường phố bày sạp, kỳ lạ tiếng giao hàng liên tiếp. Bộ Phương hăng hái bừng bừng nhìn, như thế phồn vinh một cái thành lớn, trong đó khẳng định có rất nhiều kỳ lạ mỹ thực. Quả nhiên, Bộ Phương đi mấy bước, đó là nghe thấy được các loại các dạng hương vị. Chỉ thấy ngay đạo biên, có thật nhiều mỹ thực sạp nhỏ, một vị xà nhân rất quen ở nướng mặt một bả bốn phía bưu ngư, nồng nặc kia hương vị phiêu tán mà đến. Còn có người bán hàng rong từ trong nồi lấy ra một đầu bốc hơi nấu hồng nhuận đại tôm hùm, lột ra tôm hùm xác, phản phất ở hơi rung động tôm hùm thịt, tản mát ra thơm nồng. Bốn phía tràn ngập hương vị, làm cho Bộ Phương càng thêm hưng phấn. Xà nhân thành lớn tây bộ tới gần đại dương mênh mông biển rộng, sở dĩ xà nhân thành lớn trong ngày thường chủ yếu nguyên liệu nấu ăn đều là đến từ cho biển rộng, rất nhiều hải sản, một ít cấp thấp hải linh thú đều là sẽ bị bắt được trở thành thơm nước nguyên liệu nấu ăn. Vu Mục giới thiệu. Bộ Phương gật đầu, mọi người một đường đi, rất nhanh đó là đi tới nguy nga bảng bạc xà nhân hoàng cung. Ở đó hoàng cung nhập khẩu, xà nhân hoàng hiểu điệu thân thể đã hiện lên. Cao ngạo lãnh diễm xà nhân hoàng ánh mắt nhàn nhạt quét mắt mọi thứ. Vu Mục mang theo Bộ Phương bước lên sân dốc, rất nhanh đó là cùng đi tới xà nhân hoàng trước mặt. Vu Mục sắc mặt phức tạp, hắn lưu cho xà nhân hoàng tối hậu một khối kiếm phù đều là bóp nát, trong lòng hắn có vẻ vắng vẻ cảm giác. Bộ Phương nhàn nhạt quét xà nhân hoàng liếc mắt, hắn đã sớm 10 vạn đại xuyên trong gặp qua xà nhân hoàng, mà xà nhân hoàng tự nhiên cũng là gặp qua hắn. Xà nhân hoàng thấy Bộ Phương trong ngáy mắt, đầy đầu lục sắc sợi tóc đó là phiêu đắng lên, đôi mắt trợ to, khí tức bắn ra, như là nhớ ra cái gì đó giống nhau. Là ngươi, cắn nuốt vạn thú viêm nhân loại tiểu tử. Xà nhân hoàng lạnh lùng nói. Lời của nàng âm vừa rơi, xà nhân thành lớn bầu trời đó là truyền đến một trận bén nhọn hô khiếu chi thanh. Một đạo cả người đẫm máu thân hình từ bầu trời hạ xuống, hung hăng ngã ở mọi người giữa. Nhìn đạo thân ảnh kia, Vu Mục sắc mặt nhất thời biến đổi. Bạch Triển, cả người đẫm máu, khí tức bệ bại, trên người hiện đầy vết thương ghê rợn, người chính là phụ trách trông coi nguyên tinh mỏ Bạch Vân Sơn Trang Chí Tôn. Bạch Triển thế nào đột nhiên bản thân bị trọng thương? Chẳng lẽ có người xâm lấn nguyên tinh mỏ? Cũng hoặc nguyên tinh mỏ ra biến cố gì? Chương 389, bị bì hà hầm dầu. Chương 389, bị bì hà hầm dầu. Bạch Triển làm sao sẽ xuất hiện ở đây mà? Hắn đều không phải đang phụ trách dò xét nguyên tinh mỏ sao? Xà nhân hoàng cùng Vu Mục đều là trong lòng cả kinh, vô cùng kinh ngạc, vô cùng nhìn té trên mặt đất ho ra máu Bạch Triển trên người rậm rạp chẳng chịt vết thương chính đang không ngừng tràn ra tiên huyết. Đây đối với đã đạt đến chí tôn cảnh giới Bạch Triển mà nói đơn giản là không thể tưởng tượng sự tình. Là người phương nào phải buông xuống tôn cảnh Bạch Triển bị thương thành như vậy? Bộ Phương nhìn vậy cũng địa ho ra máu, Bạch Triển cũng chỉ là hơi có chút giật mình. Bạch Triển hắn đương nhiên nhận thức, chỉ là vô cùng kinh ngạc đối phương thời khắc này trạng thái. Bạch Triển một bên ho ra máu, một bên trợn mắt trừng trừng nhìn về phía Vu Mục chật vật nói rằng: trang chủ, nguyên tinh mỏ, quả nhiên là nguyên tinh mỏ. Nghe được Bạch Triển nói ra nguyên tinh mỏ, trong lòng mọi người quả nhiên bừng tỉnh, thật là nguyên tinh mỏ gặp chuyện không may cố. Liếc Triển bộ dáng này cũng không phải phát sinh chuyện gì tốt, trong lòng mọi người đều là phỏng đoán. Mà xà nhân hoàng sắc mặt càng đại biến, chẳng lẽ là hải tộc cường giả đã tới? Bộ lão bản, người chờ một chút, chờ ta chờ xử lý xong sự tình trở lại kế tục trao đổi. Vu Mục sắc mặt ngưng trọng không gì sánh được, nhìn Bộ Phương liếc mắt dồn dập nói rằng. Nhưng mà còn không có chờ Bộ Phương trả lời hắn đó là ngự kiếm dựng lên, trước tiên hướng phía bên ngoài hoàng cung vội và đi. Xà nhân hoàng quét mắt Bộ Phương liếc mắt, trong mắt mang theo vài phần thâm ý, bất quá nàng lúc này trong lòng còn có càng lo lắng chuyện tình, sở dĩ cũng không có cùng Bộ Phương nói cái gì, đôi rắn ở trên hư không trung ngăn, cả người liền là nổ bắn ra đuổi theo Vu Mục thân hình đi. Hai vị kia xà nhân vương Đỗ Khải cùng Đỗ Vi cũng là nhìn nhau liếc mắt, theo xà nhân hoàng thân hình chạy như bay ra hoàng cung. Nhất thời toàn bộ trong đại điện đó là chỉ còn lại có đứng ngẩn ngơ ở tại chỗ Bộ Phương cùng ngã xuống đất ho ra máu Bạch Triển. À, còn có tiểu hắc con này mãi bước chân mèo chó mực. Bầu không khí hơi có chút xấu hổ, Bộ Phương tựa hổ cứ như vậy bị người cấp từ bỏ. Bộ Phương bắt tóc của mình, che giấu hạ trống vắng xấu hổ, đây mới là quay đầu nhìn về phía này hoàng cung bốn phía. Mùi máu tươi không ngừng từ Bạch Triển trên người trào hiện ra, có vẻ có chút gây mũi. Bộ Phương nhìn vậy không đoạn ho ra máu, chật vật từ dưới đất bò dậy, tựa ở trên cây cột Bạch Triển, do dự một hồi, bắt đầu từ hệ thống túi không gian chung lấy ra một cái nóng hôi hổi thơm nước hải lệ bao. Đem hải lệ bao ném cho Bạch Triển, vậy có ta phát lăng Bạch Triển theo bản năng tiếp nhận Bộ Phương ném tới hải lệ bao. Nóng hổi hải lệ bao, nhưng Bạch Triển nhịn không được cảm thấy tay trưởng có chút phỏng, vốn có liền mặt tái nhợt nhất thời càng thêm trắng xám. Bất quá hải lệ bao nồng nặc hương vị không ngừng tản ra, cũng hấp dẫn Bạch Triển ánh mắt của. Cái này là? Bộ Phương đem hải lệ bao ném cho Bạch Triển đó là không để ý tới nữa đối phương. Về sau chậm rãi ở trong đại điện bắt đầu đi dạo. Tiểu Hắc vốn có dậy đứng ở Bộ Phương bên người, đột nhiên, này chó lười mắt chó đột nhiên híp một cái, đáy mắt tựa hồ có một đạo quang mang bay nhanh phụt ra mà qua. "Bộ Phương tiểu tử, ngươi lời đầu tiên mình ngây ngô. Chó ra có chuyện gì đi trước đùa giỡn một chút." Chó ra đột nhiên nói rằng, con chó kia trong mắt tựa hồ có lau một cái hưng phấn hiện lên, miệng chó trung càng chảy ra một chút hôi dầu. Bộ Phương sửng sốt, thẳng khởi thắt lưng, nhìn về phía Tiểu Hắc vị trí, cũng phát hiện con này chó mực xoát một tiếng đó là hóa thành một đạo hắc ảnh biến mất, tốc độ nhanh đến kinh người. Bạch Triển cắn hải lại bao, nồng nặc hương vị nhất thời tràn ngập đi ra, làm cho Bộ Phương cũng là nhịn không được liếm liếm thần, lấy một cái hải lệ bao, tự mình ăn. Bạch Triển vốn có chỉ là thử cắn một cái hải lại bao, thế nhưng một ngụm xuống bụng, ánh mắt của hắn nhất thời trừng lên, chỉ cảm giác bụng của mình bên trong tựa hồ có một hừng hực thiêu đốt giống như hỏa diễm vậy, chân khí bay lên, nhường hắn cảm giác được thân thể khôi phục không ít khí lực. Có chất khí, lấy hắn chi tôn tu vi, rất nhanh đó là dừng lại vậy không đoạn băng tung tóe ra rẻ, ổn định thương thế. Bộ Phương ở xanh vàng rực rỡ có chút xa xỉ trong hoàng cung chạy hết một vòng, đó là phát hiện một cái phòng, đẩy ra căn phòng này, đó là thấy được trong phòng một đạo thanh lệ bóng hình xinh đẹp. Vũ Phủ cùng Bộ Phương cứ như vậy mắt lớn trừng mắt nhỏ, hai người đều là cảm thấy có chút không nói gì. Bộ lão bản, thật là ngươi. Bất quá đang trầm mặc nửa ngày sau đó, Vũ Phủ trước tiên phục hồi tinh thần lại, vô cùng hưng phấn hô, một khuôn mặt nhỏ nhắn đều là bởi vì hưng phấn mà đỏ lên. Bộ Phương bình tĩnh gật đầu, quét mắt căn phòng này một vòng, ánh mắt tối hậu rơi vào khóa lại Vũ Phủ xiển xích trên. Bọn họ vì sao khóa ngươi? Bộ Phương nhíu nhíu mày, hỏi: "Ta nói ta không muốn trở thành cái gì người thừa kế, ta chỉ là muốn quay về tiểu điểm chung đi theo ngài học tập chủ nghệ. Sa Hoàng không đồng ý ta thỉnh cầu, đó là đem ta cấp khóa lại." Vũ Phủ có chút ủy khuất nói. Bộ Phương nghe xong Vũ Phủ lời này ngôn ngữ, trong lòng nhất thời bừng lòng, khóe miệng hơi xé ra, gật đầu, trong tay khói xanh lượn lờ, về sau Long cốt thái đao liền lá xuất hiện ở trong tay của hắn. Long cốt thái đao vô kiên bất tồi, tùy ý chém xuống, liền đem kiên cố xiển xích trực tiếp chém làm hai nửa, đem Vũ Phủ cấp hiểu cứu ra. Một bên giải cứu Vũ Phủ, Bộ Phương còn vừa nói thật: "Theo ta học chủ nghệ là không sai, làm ta học đồ có thể sánh bằng làm cái gì xà nhân hoàng có tiền đồ nhiều hơn." Bộ Phương thật là rất nghiêm túc đang nói. Vũ Phù ngẩn ngơ, về sau che miệng cười, liếc Bộ Phương liếc mắt, chỉ coi Bộ Phương là đang nói đùa. Ngay Bộ Phương đem Vũ Phù hiểu cứu ra lúc, toàn bộ hoàng cung đột nhiên đó là xảy ra kịch liệt rung động, làm cho đều cũng có ta đứng không vững. Bộ Phương trong lòng nhất thời cả kinh, quay đầu nhìn về phía bên ngoài hoàng cung. Vũ Phù cũng là kinh ngạc bạc phần. Xảy ra chuyện gì? Bộ Phương nhíu mày một cái, mang theo Vũ Phù đi tới trong đại điện, nhìn vẫn là tựa ở trên cây cột nỗ lực khôi phục mặt triển, quay đầu đó là quay Vũ Phù nói rằng: "Ngươi trước tiên chiếu cố tốt hắn, ở chỗ này đừng có chạy lung tung, ta đi ra xem một chút." Vũ Phù nghiêm túc gật đầu, nàng luôn cảm thấy tựa hồ có chuyện gì sắp xảy ra. Bộ Phương xoay người đó là không nhanh không chậm hướng phía bên ngoài hoàng cung đi đến. Tiểu hắc con này chó mập cũng không biết chạy đi đâu, Bộ Phương trong lúc nhất thời cũng tìm không được hắn, sở dĩ hắn liền một thân một mình đi ra đại điện. Mới vừa đi ra đại điện, đó là có một mang theo thị sống mặn hơi thở sóng gió suy phất mà đến, đưa hắn dùng dây thừng buộc chặt sợi tóc đều là suy phất tản ra. Ánh vào Bộ Phương mi mắt chính là một đầu vô cùng to lớn thật lớn linh thú, nói đúng ra, chắc là hải linh thú, bởi vì đây là một đầu cự hà bộ dáng hải linh thú. Một đoạn phảng phất giết, kỳ trên có rậm rạp giống như cương đao chân dài, đầu trên càng là có thêm răng cưa chạm liềm đào tay, thẳng đồng mắt kép tích lưu lưu trực chuyển, cuốn phách khí tức từ kỳ trên người bính phát ra. Rầm rầm. Này hải linh thú có chút cuồng bạo, hung hăng đụng vào xà nhân thành trên thành tường. Phảng phất là muốn từ ngoài thành leo lên tiến đến giống nhau. Xà nhân tộc thủ vệ cùng các cường giả đang ra sức chống lại, thành tường kia trên trận pháp lóe ra lên, từng cái một quang pháo từ trong trận pháp nổ bắn ra, đụng vào hải linh thú trên thân hình, phát ra trận trận tiếng nổ. Trận pháp này đại pháo uy lực Bộ Phương cũng là cảm thụ qua, có chút không tầm thường, này chí tôn hải linh thú lại là bị trận pháp này đại pháo bắn cho không ngừng rút lui, vẫn vô pháp bỏ vào bên trong thành tường. Mà xà nhân thủ vệ cũng là đều bắt đầu ném mạnh trường mâu, những thứ này xà nhân thủ vệ thực lực lớn nhiều đều là ở tứ phẩm chiến linh trái phải, dùng linh khí bao trùm đầu ném ra trường mâu, mặc dù đối với chí tôn thú thương tổn cực kỳ bé nhỏ, thế nhưng tụ ít thành nhiều, vẫn có thể đủ cấp đối phương tạo thành thương tổn. Dầm dầm, ngập trời sóng biển đột nhiên của tới, hung hăng đụng vào trên thành tường. Một con chỉ cái đầu tương đối nhỏ biển sâu hà cô lao ra, những thứ này biển sâu hà cô phẩm cấp so lẻ không đồng đều, có khi là 4 ngũ giai, có khi là 6 thất giai, cũng có thật nhiều bát giai biển sâu hà cô, dựa theo bọn họ cái đầu chính là có thể phán đoán đi ra. Những thứ này biển sâu hà cô tốc độ di động thật nhanh, hơn nữa lực đánh vào 10 phần thật lớn, đều đánh ra, thiếu chút nữa đã đem xà nhân thành lớn thành tường đều là đụng bạo. Chí ít này bao trùm ở trên thành tường trận pháp đại pháo đều là bị đụng vỡ nát, đều mất đi hiệu lực. Từng đạo bén nhọn chói tai cười to có tiếng từ sóng biển trên truyền đến, một đống lớn lam sắc da rẻ hải tộc cường giả lướt sóng mà đi, rất xa quan vọng rơi vào biển sâu hà cô đau khổ trong xà nhân thành lớn. Một đạo tử sắc quang mang từ đằng xa nổ bắn ra mà đến, chính là lúc trước theo xà nhân hoàng rời đi xà nhân vương Đỗ Vi. Đỗ Vi lúc này một tấm mị hoặc chúng sinh trên mặt tràn đầy sắc khí, nhìn vậy không đoạn công thành thật lớn biển sâu hà cô, nổi giận quát một tiếng, đó là hướng phía biển sâu hà cô, chém giết đi. Bộ Phương vô cùng kinh ngạc vô cùng nhìn xà nhân kia thành lớn ra rậm rạp chẳng trị hải linh thú. Này hải linh thú, tựa hồ có chút quen thuộc a. Bộ Phương sờ sờ cảm, biển sâu hà cô. Này không phải là trong truyền thuyết Bỉ Bỉ Hà sao? Bộ Phương tròng đen mắt sáng ngời, tắt đi một chút miệng. Bỉ Bỉ Hà, cũng gọi Hà cô, hoặc là nói Đường Lang Hà, bởi vì này loại linh thú trên đầu hai cây móng đuốt giống như là đường lang liêm đao móng giống nhau, lực công kích kinh người. Thế nhưng Bộ Phương để ý cũng không phải cái này. So với việc Hà cô lực công kích, Hà cô vị đạo cũng càng làm cho Bộ Phương lưu ý, càng thêm làm cho Bộ Phương khắc sâu ấn tượng. Trong đầu hiện ra Hà cô non mềm thực chất, mang theo biển mặn vị thuần khiết hải sản vị đạo, kỳ tâm trung không khỏi kích động, nuốt xuống một phen nước bọt. Bộ Phương nhìn về phía một đống lớn hà cô, ánh mắt cư nhiên hơi lóe ra nổi lên tinh mang. Trên thân hình chân khí đột nhiên bắt đầu khởi động mà đến, về sau Bộ Phương thân hình đó là nổ bắn ra, hướng phía ngoài thành phóng đi. Ngay Bộ Phương vừa lao ra thời gian, lướt sóng mà đi hải tộc cường giả trung đột nhiên truyền đến một tiếng nổi giận quát, về sau mấy đạo thân ảnh đó là phóng lên cao, gia nhập chiến cuộc, cùng to lớn chí tôn Hà Cô đại chiến Đô Vi trực tiếp đó là bị đánh thành trọng thương, từ hư không trên ầm ầm đập vào bên trong thành, khiến cho không ít phòng ốc sợ. Oanh! Xa nhân thành lớn thành tường cũng là trực tiếp bị quái vật lớn liêm đao móng trực tiếp lấy ra một cái thông suốt lớn nước ra. Nước biển từ ngoài thành cuộn trào mãnh liệt mà vào, biển sâu Hà Cô cũng là huy động liêm đao móng, theo nước biển xông vào xa nhân thành lớn bên trong. Trong lúc nhất thời, xa nhân thành lớn trung kêu rên không ngừng, nước biển cút lan xuống, đem nguyên bản tiếng động lớn rầm rĩ nhai đạo đều là bao phủ. Đang ở nướng bưu ngư sạp nhỏ, hấp đại tôn hùm tiểu điếm đều là ở sát đó chính là bị nước biển bao phủ. Một con chỉ Hà Cô từ trong nước biển phụt ra, đem một ít chạy thuộc mạng xà nhân chém làm hai nửa, tiên huyết phun trào. Bất quá xà nhân thủ vệ có trật tự lui về phía sau, rất nhanh này xà nhân đó là đều bị bức lui vào cao vấp trong hoàng cung. Ba ba ba. Của mọi người nhiều hoảng sợ xà nhân cần phải lui nhập trong hoàng cung thời gian, cũng có một đạo thân ảnh từ trong hoàng cung lao ra, đục vào phân loạn đám người trùng, đặt mặt nước hướng phía trước phóng đi. Có người mục trừng cầu đốc, kinh nghi bất định nhìn nổ bắn ra bóng lưng. Bộ phương một cước giẫm nát trên mặt nước, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, biển sâu Hà Cô. Thật là có thể gặp không thể cầu nguyên liệu nấu ăn a rầm. Bộ phương bên cạnh thân mặt nước đột nhiên nổ tung, về sau một con huy động kỳ răng cơ liêm đao móng Hà Cô đó là vọt ra, phong duệ liêm đao quay bộ phương đó là chém xuống. Cần phải đem bộ phương chém làm hai nửa. Nhưng mà đối mặt này sắc khí, bộ phương không chỉ có không có lùi bước, đầu lưỡi cũng một liếm môi, lộ ra vẻ hưng phấn. Hắn nhìn Hà Cô ánh mắt của hay đang nhìn tuyệt hảo nguyên liệu nấu ăn giống nhau. Thậm chí hắn riêng tên món ăn đều nghĩ xong, đã bảo bị bì Hà hầm dầu. Chương 390. Một đường 333 một đường nấu nướng tôm tít chương 390. Một đường 333 một đường nấu nướng tôm tít chương 390. Một đường 333 một đường nấu nướng tôm tít Nguyễn Hư Linh Trạch, Nguyên Tinh Đại Mỏ. Lúc này ao đầm nơi như là sôi trào giống nhau, hồ bùn thoáng cái đó là trở nên khô khan lên, không ngừng dâng lên mông lung nhiệt khí, khiến cho hồ bùn trở nên cứng rắn. Không ngừng có kỳ quái tiếng hô từ hố sâu trong truyền ra, kèm theo là hét thảm có tiếng. Rất nhiều tinh tráng xả nhân máu tươi từ hố sâu trong vẩy ra, tràn ra mấy thước, nhìn thấy mà giật mình. Từng đạo phảng phất do nguyên tinh hình thành linh thú lóe ra bạo ngược màu đỏ đôi mắt, đem từng vị thân ở cho hố sâu trong xả nhân cấp xé rách. Vô hình tiếng hô từ trong miệng bọn họ truyền ra. Những linh thú này trấn thủ nguyên tinh mỏ, như là đang bảo vệ nguyên tinh mỏ trong vật gì vậy giống nhau. Xa xa vòm trời trên, mấy đạo thân ảnh nổ bắn ra mà đến, đem không khí đều là đánh phát ra rầm thanh. Vũ Mục ngự kiếm mà đến, khuôn mặt trầm trọng, nhìn trong nguyên tinh khoáng không ngừng dâng lên ra máu, hắn không khỏi thở dài một hơi. Xà nhân Hoàng Đỗ Lỵ cũng là lắc lư đôi rắn, chạy tới này nguyên tinh đại mỏ. Cái này nguyên tinh đại mỏ là Bạch Vân Sơn Trang cùng xà nhân thành lớn cùng nhau khai thác, bên trong thế nhưng có không ít tinh tráng xà nhân cùng Bạch Vân Sơn Trang đệ tử. Hôm nay hai vị này thế lực người mạnh nhất cũng sắc mặt tái nhợt nhìn vậy không đoạn từ mỏ trong miệng dâng lên ra màu đỏ tươi máu, trong lòng như là bị cái gì cấp hung hăng truy trung giống nhau. Chết tiệt a! Trong nguyên tinh khoáng cuối cùng cũng đến chuyện gì xảy ra? Vũ Mục nổi giận quát một tiếng, ngự kiếm xuống, trong nháy mắt đó là mang theo vô cùng tức giận xông vào mỏ chung. Xà nhân Hoàng bay nhanh đuổi kịp. Sau lưng hắn xả nhân Vương Đỗ Khải thì do dự một hồi cũng là đi vào theo. Ba người vừa vào mỏ miệng, cả người lỗ chân lông liền đều là co rụt lại. Hầm mỏ bên trong nồng nặc đến gây mũi mùi máu tươi hầu như phải toàn bộ hầm mỏ đều là tràn ngập, đầy đất bể chi, tàn phá đôi rắn. Tứ tán kinh cùng đầu, phản phất là nhất phái tu là cảnh tượng giống nhau. Hình ảnh này làm cho hít thở không thông. Vũ Mục tức giận tận trời, xả nhân Hoàng cũng là lành ý liên tục. Bọn họ nhìn chằm chằm xanh đen hầm mỏ ở chỗ sâu trong, chỗ tựa hồi cho kịch liệt rung động băng lên. Về sau, tường đạo phản phất do nguyên tinh hội tụ linh thú nổi lên. Những linh thú này khí tức trên người vô cùng đáng sợ. Huyễn Hư Linh Trạch bầu trời, một chiếc lạnh như băng kim trúc chiến hạm chậm rãi tới, huyền phù ở tại nóng hôi hổi lên hầm mỏ phía trên. Rốt cục tìm được a. Phong Nghi Trượng nhìn dưới này rộng lớn hầm mỏ, tuy rằng cái động khẩu máu tanh tràn ngập, nhưng là lại che lấp không được Phong Nghi Trượng trong mắt hưng phấn. Ở Phong Nghi Trượng sau lưng rất nhiều đại hoang tông các đệ tử cũng đều là ngạc nhiên nhìn, hưng phấn phi thường. Đương nhiên, này Phong Nghi Trượng đôi mắt co rụt lại, thấy một đạo hắc ảnh đột nhiên nổ bắn ra mà qua, rơi vào phía dưới. Hắn khẽ cau mày, định thần nhìn lại, đó là thấy được chiến thuyền phía dưới. Một con tinh khiết màu đen chó mập. Chó mực mại ưu nhã bước chân mèo, tựa hồ vô cùng hưng phấn ở linh trạch phía trên phong thả, đầu lưỡi phun ra nuốt vào, nước bọt vẩy ra. Từ đâu tới mập chó mực? Phong Nghi Trượng có chút không nói gì, chỉ là nhìn lướt qua liền đem ánh mắt thu hồi, một con chó mực, thật đúng là dẫn không dậy nổi sự chú ý của hắn. Nhưng mà, sau một khắc, Phong Nghi Trượng cảm thấy thân thể cứng đờ, bởi vì hắn dùng dư quang lần thứ hai đảo qua, cũng hoảng sợ phát hiện, nguyên bản đứng ở huyễn hư linh trạch phía trên phong thả chó mực biến mất không thấy. Riêng một cây chó lông đều là không có để lại, phản phất lúc trước là hắn hoa mắt giống nhau. Động hồi sự, thật chẳng lẽ chính là hoa mắt? Phong Nghi Trượng ngã hít một hơi, về sau rủi rủi con mắt, hắn đường đường một vị thần thể cảnh cường giả phải hoa mắt. Nói ra, chính hắn cũng không tin. Lắc lắc đầu, Phong Nghi Trượng đem thần bí kêu biến mất chó mực sự kiện bùng, ánh mắt làm lại lửa nóng rơi vào mỏ miệng trong. Bất quá hắn cũng không sốt ruột đi bảo. Dựa theo kinh nghiệm của Dĩ Vãng đến xem, mỗi một cái nguyên tinh đại mỏ trong đều cũng có tinh thú ở thủ hộ, trước hết để cho những người khác đi tham tìm vào để, nhìn nơi này tinh thú mạnh như thế nào. Phong Nghi Trượng trầm mặc nửa ngày, về sau đó là an bài một vị chiến hạm trung cựu phẩm chí tôn tiến nhập hầm mỏ bên trong. Nếu nguyên tinh đại mỏ đã tìm được, đại mỏ trong ba mai tinh nguyên vậy cũng chạy không được. Ông, khói xanh lượn lờ dựng lên, hoàng kim long cốt thái đao liền là xuất hiện ở bộ phương trong tay. Đao hoa một đùa giỡn, thân đao ảnh ngược đao mang đang lóe lên chói mắt, một cổ vô hình long uy từ long cốt thái đao trên bắn ra. Nhất thời, Con kia từ dòng nước trong phụt ra ra tôm tít thân thể nhất thời cứng đờ, hướng phía Bộ Phương chém xuống liêm đao móng bị kiềm hãm. Bộ Phương liếm liếm thần, long cốt thái đao vung lên, liền đem này tôm tít hai cây liêm đao móng cấp trực tiếp xé rách. Về sau bàn tay lộ ra, đem vậy chỉ có ta khỏe mạnh tôm tít cấp nắm ở trong tay. Tôm tít giáp sắt trên có bén nhọn đâm, hắn đang không ngừng giãy giụa, tựa hồ muốn dùng phong duệ đâm tới chát đau nhức Bộ Phương, nhân cơ hội có thể trốn. Đáng tiếc Bộ Phương há là cái loại này dễ bị âm đến người. Huyền Vũ nổi vừa chuyển, trực tiếp nổi lên, mà Bộ Phương xem chưa từng xem, liền đem con kia bắt được tôm tít ném vào trong nồi. Long uy chấn áp xuống, khiến cho tôm tít không thể động đậy. Một kích đắc thủ, Bộ Phương nhất thời âm thầm tán thán một tiếng, động tác càng thêm cấp tốc. Trung quanh mặt nước không ngừng mà xảy ra nổ tung, về sau một con chỉ tôm tít từ mặt nước chúng đạn ra, hướng phía Bộ Phương chém giết đi. Bộ Phương đôi mắt híp một cái, về sau chân khí trào vào hoàng kim long cốt thái đao trùng, khiến cho trong đó long uy ầm ầm trừng lên, đem hết thảy bắn lên tôm tít đều là áp ba, đều bị ép vào trong nước. Bộ Phương được hưng phấn a, hắn cảm thấy vô số tôm tít tại chiều hắn dãy rủa vào ngheo. Đạp nước mà đi, long cốt thái đao tùy ý chụp được, mỗi lần đánh vào trên mặt nước, đó là phải đem một con không thể động đậy tôm tít đánh bay ra. Huyền Vũ nổi chụp tới, liền đem tôm tít cấp lao vào trong đó. Ba ba ba. Một đường đạp nước, một đường ba ba ba, một đường bắt người cướp của tôm tít. Như thế cùng chu vi tận thế vậy cảnh tượng tạo thành đột ngột đối lập, có chút hoặc ghê. Xà nhân thành lớn lúc này loạn tác một đoàn, hầu như tất cả xà nhân đang đối mặt những thứ này bạo ngược người xâm lăng, đều là kêu thảm lui về phía sau. Nơi đó có như Bộ Phương như vậy cuồng bạo mà không giảng đạo lý, bắt người cướp của tôm tít. Xà nhân môn gặp được tôm tít, vậy cũng là bị sợ lui về phía sau nào đúng, mà Bộ Phương cách ngược, sợ mình Huyền Vũ trong nồi tôm tít thiếu giống nhau, không ngừng mà bắt người cướp của. Lướt sóng mà đi hải tộc cường giả sắc mặt co rụt lại, cổ quái nhìn không ngừng bắt người cướp của tôm tít nhân loại tiểu tử. Tiểu tử kia rốt cuộc là ai? Nô khắc, ngươi đi đem người này loại cho ta làm thịt. Đưa hắn bắt người cướp của tôm tít con dân đều thả ra. Một vị mặc lân giáp hải tộc cường giả đối với cách đó không xa một vị to con, cả người đều là tràn ngập bạo tạc lực lượng cảm giác ra xanh hải tộc cường giả nói rằng, chính là một cái tầm thường nhân loại. Đại nhân chuẩn bị nghe vào hạ tin tức tốt đi. Hải tộc nô khắc nhất thời gào to một tiếng, từ cành hoa trên nổ bắn ra xuống, quay chính đang không ngừng bắt đi tôm tít Bộ Phương vào tới. Này nô khắc bắt phẩm chiến thần tu vi, tay cầm một cây chiến mâu, hướng phía Bộ Phương đó là đánh tới. Ba. Bộ Phương khỏe miệng nhếch lên, một cước hung hăng đạp ở tại trên mặt nước, đem sóng biển cành hoa đều là nhấc lên mấy thước. Ý niệm khẽ động, từ hệ thống trong không gian lấy ra một cái chứa kim sắc dầu nước cái chai, mỗi một lần rời đi tiểu điểm, Bộ Phương đều là phải đem nấu nướng cần bị đủ, để ngừa bất cứ tình huống nào. Cái chai ở Bộ Phương trong tay bay nhanh xoay tròn. Bộ Phương trong bàn tay bắp thịt của đang hơi run run, khiến cho dầu nước cái chai đang không ngừng chuyển động, một tia kim sắc dầu nước như tơ lũ giống nhau chút xuống ra, tắt vào Huyền Vũ trong nồi một đống lớn tôm tít trong. Huyền Vũ trong nồi tựa hồ có kỳ lực lượng của hắn áp chế những thứ này biển sâu tôm tít, khiến cho bọn họ chỉ có thể ở trong đó tán loạn. Hoa lập lạp. Dầu nước rơi hoàn tất, hoàn toàn đem Huyền Vũ trong nồi tôm tít đều là bao trùm. Cô lỗ lỗ. Những thứ này tôm tít có chút mộc ép, có loại dự cảm xấu, phun ra nuốt vào dầu nước, hộc bong bóng, ở trong nồi giãy giụa, muốn xuống tới. Giống. Nhân loại đáng chết tiểu tử, mau đem tôm tít toàn bộ phong xuất. Bằng không. Chết. Nỗ khắc màu xanh nhạt ra rẻ mạnh một trướng, mắt trừng giống như mắt cá chết, trái phải hai bên má bộ, phun ra nước biển, điên cuồng hét lên một tiếng, nắm trường mâu hướng phía Bộ Phương đánh tới. Bộ Phương đang ở cao hứng tâm thần nhất thời một ngừng, nghi ngờ liếc đồ chơi này liếc mắt. Đầu ngón chân mạnh điểm ở mặt nước, cành hoa vỡ nát, Bộ Phương thân hình thoát ra, trong ngực phồng lên lên, gương mặt thay đổi đến đỏ bừng. Về sau hé miệng, dâng lên ra ngọn lửa màu vàng. Một đoàn ngọn lửa màu vàng phiêu đãng dựng lên, âm ầm hóa thành ngập trời hỏa hải, đem nô khắc bao trùm lên. Cực nóng làm cho nô khắc trong lòng nhất thời cả kinh, trước mắt một mảnh kim sắc ánh sáng ngọc, hoàn toàn tìm không được loài người kia tiểu tử thân hình. Đột nhiên, một tiếng gào thét vang vọng. Nô khắc trong lòng cả kinh, quay đầu nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy một đạo che đậy mi mắt bóng đen đột nhiên đập tới. Đông. Nhất thanh một hưởng, nô khắc cảm giác thiên địa tựa hồ cũng đang xoay tròn, đầu dường như muốn nổ tung, cả người liền là tải vào mặt nước, chìm vào đáy nước. Huyền Vũ nổi một trận xoay tròn, bay trở về Bộ Phương trong tay, một đoàn ngọn lửa màu vàng thoát ra, chui vào Huyền Vũ dưới đáy nổi kim trúc miệng nội. Bành. Tôm tít hồng dầu. Bộ Phương khỏe miệng xé ra, hỏa thế nhất thời tăng mạnh. Huyền Vũ trong nổi, ngọc ép hộp bong bóng tôm tít môn nhất thời mắt vẫn bắt đầu lung tung đạt động, dẫn tới dầu nước vẩy ra, thế nhưng lại bị Huyền Vũ nổi áp chế gắt gao. Chỉ là một hồi, trong nổi đó là có một hương vị tràn ngập ra. Nghe này quen thuộc tôm tít hương vị, Bộ Phương trong miệng nhất thời có chút tham ý, ý niệm khẽ động, một vò băng tâm ngọc bình rượu xuất hiện ở trong tay của hắn. Đẩy ra giấy dán, hướng phía Huyền Vũ trong nồi sái nhập rượu. Xuy xuy xuy. Trong một sát na, đằng đằng nhiệt khí kèm theo mùi rượu cùng tôm tít mùi thịt cuộn trào mãnh liệt ra, cuộn cuộn đằng đằng. Lướt sóng xuống hải tộc cường giả mắt trừng lớn, tâm thần cả kinh, miệng đều là đang run rẩy. Loài người kia, hắn làm sao dám ở ta đợi hải tộc trước mặt nấu nướng tôm tít con dân? Chết tiệt, cho ta bắt hắn lại. Hải tộc cường giả phẫn nộ rít gào, dẫn tới chu vi cảnh hoa nổ tung. Rất nhiều hải tộc cường giả nhất thời ra đầu tê dại, ứng hòa một tiếng, đó là hướng phía Bộ Phương truy đuổi đi. Bộ Phương bưng Huyền Vũ nổi, trong nồi nóng hôi hổi, đang ở nấu nướng tôm tít hầm dầu. Này tôm tít lập tức sẽ đến ra nổi, Bộ Phương đâu bỏ được bị những thứ này ra xanh ngoạn ý cấp trộn lẫn. Sở dĩ hắn chạy đi đó là chạy, vơi đứng mặt nước bay nhanh, chỉ chốc lát sau đó là chạy ra khỏi thành lớn ở ngoài. Một bên chạy, Bộ Phương còn một bên quay đầu nhìn về phía khổng lồ kia to lớn tôm tít, nhịn không được táp đi một chút miệng. Lớn như vậy cái đầu, thịt nhất định rất nhiều. Bộ Phương trong lòng nghĩ đến. Đáng tiếc đây là một con chí tôn tôm tít, Bộ Phương tạm thời còn đánh nữa thôi quá. Bằng không nhất định sẽ không bỏ qua. Suy suy suy. Huyền Vũ nổi hạ vạn thú viêm hỏa thế lớn tổng, về sau trong nổi hương vị càng phát nồng nặc, cuồn cuộn dựng lên, phiêu đãng toàn thành. To lớn tôm tít thẳng đồng phục trừng mắt, to lớn liêm đao móng vãng trong không khí rạch một cái, nhất thời phát ra không khí xé rách thanh. Dậm dạp chẳng chịt chân mạnh đong đưa, như là lò xo vậy hướng phía Bộ Phương đó là truy đuổi mà đến. Trong lúc nhất thời, hình ảnh trở nên có chút cổ quái. Bộ Phương chống tản ra thơm nước tôm tít hầm dầu ở bay nhanh, mà ở phía sau hắn còn lại là tức giận hải tộc cường giả cùng với bùng nổ to lớn tôm tít. Xà nhân kia thành lớn trung đông đảo chạy thuộc mạng xà nhân đều là đờ đẫn nhìn một màn này. Đỗ Vi bưng phồng lên ngực, nhìn mại khai bắp đùi ba ba bơi đứng bay nhanh Bộ Phương, tinh xảo gương mặt trên tựa hồ có chút dở khóc dở cười. Chương 391, kẻ trộm đặc thù kích thích. Chương 391, kẻ trộm đặc thù kích thích. Đỗ Vi nhìn Bộ Phương bóng lưng rời đi, đôi mắt đẹp trong có một tia dở khóc dở cười, nàng thật không ngờ lúc trước nghiêm túc mà lãnh ngạo nhân loại, thì ra là như vậy một cái đùa so với. Bất quá ngẫm lại cũng là, một cái dám một người một chó đánh xà nhân thành lớn nhân loại, còn có cái gì là hắn không dám làm? Làm cho chí tôn tôm tít mặt nấu nướng tôm tít gì gì đó, căn bản không coi là sự. Có chút ý tứ nhân loại, bất quá cũng muốn đa tạ người này, loại Adobe trong mắt nhất thời lạnh lùng lên, mang theo một lạnh giá ý, của nàng đôi rắn ngăn, lắc lư khởi ngập trời sóng nước, cả người thân hình còn lại là chui vào trong hoàng cung. Khởi động thủ hộ trận pháp, đem những thứ này chết tiệt xấu đông tây cấp lão nương oanh xuống tới. Đỗ Vi vừa vào trong hoàng cung, thao thao phẫn nộ thanh đó là chuyện lay động xà nhân hoàng cung mỗi khắp ngóc ngách, về sau tránh né ở trong hoàng cung đông đảo xà nhân, đó là cảm giác toàn bộ mặt đất đều là chấn động. Sau một khắc, hoàng cung chung quanh sóng nước lại là tự động bị thanh lý ra, nhạt màu xanh biếc quang mang lưu chuyển dựng lên, trong nháy mắt tận trời, từng cái một trận pháp tại đây xà nhân hoàng cung chu vi hiện lên, riêng trong hư không đều là bị chặn đẩy. Đỗ Vi đầy đầu tự sắc sợi tóc rối tung ra, đôi mắt lạnh giá, môi đỏ mọng hơi câu giận ra, xẹt qua lau một cái lánh diễm độ cung. Sau một khắc, ý của nàng niệm đó là cùng người khác nhiều trận pháp liên tiếp ở tại cùng nhau. Đối diện hải tộc đại quân trận pháp đột nhiên bính phát ra quang mang, từng cái một trận pháp đại pháo ầm ầm mở ra, bính bắn ra ánh sáng sáng chói. Bộ Phương một bên chạy, một bên nhịn không được không ngừng người động mũi. Huyền Vũ trong nồi tôm tít hầm dầu càng ngày càng hương, hương vị hầu như nồng nặc đến làm cho Bộ Phương phải chảy nước miếng nông nỗi. Như quá hoa, tôm tít các loại hải sản dùng om dầu đi ra, kỳ vị đạo thật là phi thường hương, còn hơn Phương Phương tiểu điểm trong cơm chiên trứng còn muốn hương. Bởi vì hải sản thịt chất bất đồng, như vậy om dầu đi ra, tương kỳ nội hết thảy mỡ bính phát ra hương khí đều là hoàn toàn thả ra, câu động nhân muốn ăn, làm cho phải không nhịn được nghĩ muốn nuốt nước miếng. Bộ Phương mại khai đi nhanh, bay nhanh đạp nước bay nhanh, trong hư huyễn linh trạch nước biển càng ngày càng nhiều, hầu như cũng bị hoàn toàn bao trùm, thủy thế cũng đạt tới cao hơn một thước. Bộ Phương nếu như không cần chân khí chống đỡ, hắn rất nhanh đó là phải hãm vào trong nước. Nay hoàn cảnh đối với Bộ Phương mà nói rất không hữu hảo, thế nhưng đối với ở sau lưng truy đuổi hắn hải tộc cường giả cùng chí tôn tôm tít mà nói lại là phi thường tuyệt vời. Hải tộc cường giả dáng dấp cùng nhân loại khi xuất khá có vài phần xấu xí, mặt của bọn họ con mắt giống như là hóa thành loài người da xanh hải ngư, mắt viên lại dữ tợn, miệng đại lại làm thịt, đầu hai bên còn có mở miệng má bộ. Ngón tay cùng ngón tay giữa còn dài hơn đầy bút, quả thực giống như là đại hình ngư nhân. Có hải tộc cường giả đùi phía sau còn dài hơn ra một cái hiện đầy bảy cá lam sắc đuôi cá, có chút cổ quái. Thời khắc này hải tộc cường giả nhìn Bộ Phương ánh mắt của tràn đầy phẫn nộ, Bộ Phương như thế không chút kiêng kỵ nấu nướng tôm tít, quả thực hay không đưa bọn họ những thứ này hải tộc cường giả không coi vào đâu. Tt. Chí tôn tôm tít cũng là phát ra gào trầm thấp, sóng nước ngập trời, dầm dạp chẳng chịt chân tích lưu lưu đong đưa, khiến cho nó khổng lồ kia thân hình bay nhanh phụt ra ra, thật nhanh kéo gần lại cùng Bộ Phương giữa cự ly. Ngay cự ly Bộ Phương không xa thời gian, chí tôn tôm tít đôi mắt chừng, hai cây liêm đao vậy móng vuốt đột nhiên phụt ra ra, mau hầu như làm cho bắt không được uy tích cùng tốc độ. Không khí tựa hồ cũng là vào giờ khắc này bị xé rách giống nhau. Bộ Phương nâng Huyền Vũ nổi thân hình đều là mạnh lạnh lẽo, cảm thấy một sát ý lạnh như băng bao phủ ở tại trong đầu của hắn, nhường hắn bị tôm tít hầm dầu hương vị cấp lay động tâm thần, mạnh nhắc tới. Thình thịch, chân khí cuộn trào mãnh liệt, dưới chân mặt nước đột nhiên bắn ra ra ngập trời cánh hoa, Bộ Phương thân hình phóng lên cao. Chí tôn tôm tít hai cây liêm đao móng đó là hung hăng lấy xuống. Lần thứ hai phát sinh bạo tạc, hai cái hố sâu to lớn ngay Bộ Phương vị trí cũ hiện lên, trong đó sóng nước vẫn còn đang đánh quyền mà. Thật là cường kiện mà hữu lực liêm đao móng. Con này tôm tít tuyệt đối có thịt, vị tuyệt đối phi thường tốt. Bộ Phương đạp không mà đi, tán thán một câu. Mà theo hắn này huyền phù dựng lên, hải tộc cường giả cũng là từ từ kéo gần lại cự ly. Một vị bát phẩm chiến thần cảnh giới hải tộc cường giả phát ra một tiếng rít đạo, một cây tam xoa kích xuất hiện, đột nhiên hướng phía Bộ Phương phụt ra mà đến. Bộ Phương hít sâu một hơi, ý niệm khẽ động, chân khí bắt đầu khởi động, chân khí trong cơ thể thoang cái đó là tiêu hao rất nhiều, Huyền Vũ nổi đó là vào giờ khắc này, đột nhiên chứng đại. Huyền Vũ nổi mặt ngoài văn lộ như là sống lại giống nhau, ánh sáng màu vàng quần quần dựng lên. To lớn phảng phất một tòa núi nhỏ vậy Huyền Vũ nổi bị Bộ Phương mạnh đập đi ra ngoài. Tam xoa kích đụng vào Huyền Vũ nổi trên, tự nhiên bị đẩy lùi, riêng lay động Huyền Vũ nổi mảy may đều là làm không được. Mấy vị hải tộc cường giả nhất thời ngã hít một hơi lãnh khí, này đặc thủ là cái gì quỷ? Huyền Vũ nổi bay nhanh gào thét mà đến, cơ hội này hải tộc cường giả mắt cá chết đột nhiên trừng, nâng bàn tay lên đó là hướng phía Huyền Vũ nổi bổ tới. Nhiều như vậy hải tộc cường giả hợp lực đánh ra, ngược lại tràn đầy tự tin. Nhưng mà, đang bàn tay của bọn họ đụng chạm tới Huyền Vũ nổi, đám này hải tộc cường giả mặt nhất thời xoát tử trở nên vô cùng xấu xí. Suy suy suy, hàng loạt mùi thịt bính phát ra, hải tộc các cường giả mặt đều phải bặm mẹo. Hét thảm có tiếng không ngừng từ trong miệng bọn họ truyền ra, từng cái một trong mắt tràn đầy kinh khủng. Nóng, phi thường nóng. Nay Huyền Vũ nổi hạ hừng hực thiêu đốt thế nhưng thiên địa huyền hỏa, cho dù lúc này không có bắn ra ra cường đại uy năng, thế nhưng trích nướng Huyền Vũ nổi không phải là thịt thân có thể ngăn kháng. Những thứ này hải tộc cường giả cảm giác bàn tay của mình tựa hồ cũng bị nướng chín, trường bốc đều là bị nướng xé rách khúc cuốn lại. Nhưng mà càng để cho bọn họ hoảng sợ sự tình là Huyền Vũ nổi còn đang nghiền ép mà đến, hướng phía thân thể của bọn họ áp đi. Này ni mã, như thế nóng hổi một cái chảo. Suy suy suy, kèm theo từng đợt mùi thịt, vô số hải tộc cường giả hét thảm từ trong hư không rơi, xuất vào dưới trong nước, mặt nước đều là vung lên một trận nhiệt khí. Bộ phương kinh dị không chừng nhìn tình huống này, thật không ngờ cực nóng Huyền Vũ nổi còn có này hiệu quả. Ngược lại phát hiện hắc qua mới nhất cách dùng. Tâm niệm vừa động, Huyền Vũ nổi thu nhỏ lại, hướng phía bộ phương bay trở về. Mang theo quán tính, trong nổi nhiệt khí kèm theo hương khí bắt đầu khởi động. Một con bị om dầu lửa đỏ tôm tít từ đó bay ra, trên không trung dầu nước vẩy ra, hương khí bốn phía. Bộ phương ánh mắt nhất thời trở nên tinh lượng. Hai ngươi, tôm tít hầm dầu. Khói xanh lượn lờ, long cốt thái đao xuất hiện. Bộ phương dùng thái đao tiếp nhận này một con bị om dầu giáp xác đỏ tươi tôm tít, toàn bộ tôm tít đều là khúc cuốn lại, nóng hôi hổi, hương khí tràn ngập. Bộ phương thái đao run lên, đem tôm tít cấp run dậy đến không trung. Đao hoa vừa chuyển, mạnh liền đem tôm tít đuôi cấp rời, nhất thời lộ ra tối hậu một đoạn một cái miệng nhỏ, nhàn nhạt nước từ đó thẳng hạ. Bộ phương chân khí bao trùm dừng tay chỉ, nắm tôm tít, thái đao quay cái miệng nhỏ nhất câu, mạnh bài kéo lên. Chỉ nghe một tiếng giọt cấp hưởng, về sau tôm tít toàn bộ giáp xác cứ như vậy bị bộ phương cấp mặt trần. Còn dư lại đó là trong đó trắng loạn rung động tôm thịt, om dầu đi ra ngoài tôm thịt thực sự vô cùng hương, thịt chất béo mập, nhiệt khí dày. Bộ phương cùng ngục nuốt một bãi nước miếng, nắm bắt tôm đầu, quay tôm thịt cắn mạnh một miếng. Non mềm tôm thịt thoáng cái chui vào miệng của hắn trung, nhường ánh mắt hắn đều là mạnh sáng lên, phản phất có một loại nói không rõ không nói rõ cảm giác thẳng nhập trong lòng của hắn, tôm thịt tràn đầy có giãn, ở miệng của hắn xỉ giữa đè ép đạt động, hương vị xuyên toa, tràn ngập ở bộ phương miệng ở giữa cùng trong núi. Hải sản tiên vị, băng tâm ngọc bình rượu hương vị, cùng nhau lan tràn, làm cho say sưa không gì sánh được. Tôm tít thịt trung ẩn chứa linh khí, từ bộ phương cổ họng một trào xuống, như là đem cả người hắn đều là cọ rửa sạch một phen dường như. Ăn ngon thật a. Bộ phương say mê tán thán một câu, lại là một ngụm, đem hết thể tôm thịt đều là cạo đến trong miệng, thưởng thụ điều này làm cho nhân thân tâm sung sướng mỹ vị. Tt. Nghe trong không khí mùi thịt, trí tôn tôm tít trong mắt trung tức giận càng thêm nồng nặng, cả người linh khí cổ đãng, liêm đao móng lần thứ hai xé rách không khí, hướng phía bộ phương chạy tới, thân thể như bắn hoàng giống nhau nhằm phía bộ phương. Huyền Vũ nổi vung lên, đập hướng trí tôn kia tôm tít. Một tiếng trống vang lên hưởng, này tôm tít phụt ra mà đến cự lực lại là đem Huyền Vũ nổi đều là đàn bay ngược. Bộ phương trong lòng cả kinh, một con tôm tít lại là từ trong nồi bắn ra, bị bộ phương nắm ở trong tay. Tha trụ Huyền Vũ nổi, bộ phương không nói hai lời, xoay người chạy. Này trí tôn tôm tít trong nháy mắt sức bật quả thực kinh khủng, cứng đôi cứng không có lợi. Hơn nữa, hiện tại trọng điểm là cảm thụ này tôm tít hầm dầu mỹ vị. Ở trí tôn tôm tít dưới sự đuổi giết ăn tôm tít hầm dầu, kẻ trộm đặc thù kích thích. Ba ba ba. Bộ phương lần thứ hai bơi đứng, chân khí trong cơ thể cuộn cuộn, bay nhanh bay nhanh. Mà trong tay cũng không có chút nào hàm hồ, thái đao gỗ, tôm tít bay lên, chém tới đuôi, lại là bung lỏng một lay, đem tôm xác lộ ra trắng loạn thậm chí còn ở đạn động tôm thịt. Phương khí đập thẳng vào mặt, bộ phương lần thứ hai cắn một cái hạ, một miệng sinh tân, ăn bộ phương miệng đầy dầu mỡ, gương mặt trên tràn đầy hưởng thụ cảm giác. Mà bộ phương đang hưởng thụ, truy sát bộ phương trí tôn tôm tít sẽ không có như vậy hưởng thụ, dầm dạp chẳng chịt chân đang không ngừng đá động, bay nhanh hướng phía bộ phương đuổi theo. Ở trên ngựa muốn đuổi tới thời gian, một ngụm hắc qua đó là đập tới, lại nóng vừa nặng hắc qua đem nó đập có chút một ép. Mà nhân loại đáng chết lại nhân cơ hội ba lôi ra một con nó tiểu bảo bối bắt đầu ăn nhiều. A, tôm tít muốn điên rồi. Cứ như vậy, một người một tôm, ngươi truy ta ăn tiệm hành tiệm viễn. Mà bộ phương chút bất chi bất giác trôi đi phương hướng cũng cách này nguyên tinh mỏ càng ngày càng gần. Sóng biển ngập trời, mấy đạo thân ảnh lướt sóng mà đi, khí tức mạnh mẽ thả ra. Vòng trời trên, một chiếc to lớn kim trúc chiến thuyền huyền phù, đứng lặng ở trên đó Phong Nghi Trượng, đứng chắp tay, ngưng trọng nhìn lướt sóng mà đến mấy đạo thân ảnh. Hải tộc cường giả. Phong Nghi Trượng nhỉ non một phen. Từ mấy đạo thân ảnh trên người, Phong Nghi Trượng cảm ứng được một phi thường đáng sợ khí tức. Hơi thở kia cường độ cùng hắn tương xứng, rất hiển nhiên, đối phương cũng là một vị thập phẩm thần cảnh, thần thể cảnh cường giả, thân thể mạnh mẽ, khí huyết như hồng. Lẽ nào hải tộc mục tiêu cũng là nguyên tinh đại mỏ? Phong Nghi Trượng nhất thời nhíu mày, về sau khỏe miệng nhếch lên, trong thân thể khí huyết như kinh đảo phách ngạn giống nhau, cuồn cuộn dựng lên, ầm ầm vang vọng, cùng lướt sóng mà đến hải tộc thần thể cảnh cường giả giằng co. Hải tộc thần cảnh híp lại ánh mắt cũng là mở, nhìn về vòm trời trên kim trúc chiến thuyền, sắc mặt nghiêm trọng. Mà đang ở hai người giằng co thời gian, dưới nguyên tinh hầm mỏ miệng trong, xảy ra kịch liệt bạo tạc. Rầm rầm, chỉ tiếng nổ, vài đạo chật vật bóng người từ đó thoát ra. Chương 392. Chí Tôn Tôn Tít Kiên nhận truy sát. Chương 392. Chí Tôn Tôn Tít Kiên nhận truy sát. Hiu hiu hiu. Bởi vì khô giáo mà trở nên có chút cứng rắn ao đồng địa, phát ra một tiếng nổ vang, nguyên tinh đại mỏ cái động cầu chỗ, mấy đạo nhân ảnh vô cùng chật vật nổ bắn ra, mang theo cuộn trào mãnh liệt chân khí. Vũ Mục sắc mặt hết sức khó coi, trong tay nắm một thanh trường kiếm, kiếm khí ngang dọc. Xa nhân Hoàng Thanh sắc đôi rắn đông đưa, mãn cọng tóc ở lay động, từng vòng chân khí ba động lấy thân thể mềm mại làm trung tâm, khuyết tán ra. Không chỉ là bọn họ, xa nhân Vương Đỗ Khải càng cả người đẫm máu, sấm sét ở két két lóe ra, trên người lam sắc lân phiến càng bong ra từng mảng không ít, tiên huyết lưu loát. Ba ánh mắt của người đều là chăm chú nhìn chằm chằm nguyên tinh đại mỏ xanh đen cái độc cầu, đều ngã hút khí lạnh. Bèn, lại là một tiếng vang thật lớn, về sau từng đạo bay nhanh thân hình từ cái độc cầu lao ra, một đạo nhân ảnh bị này hình thú thân ảnh cấp không ngừng đánh kích, tối hậu hung hăng té rất ra, hung hăng đụng vào trên mặt đất, đem mặt đất đập nát bấy. Trên bầu trời trên chiến thuyền Phong Nghi Trượng đôi mắt co rụt lại, bởi vì hắn phát hiện đạo kia bị vải da ngã xuống đất, ho ra máu không ngừng thân hình đúng là hắn phái nhập trong đó cựu phẩm chí tôn. Rầm rầm. Này linh thú rơi vào cái động khẩu chu vi, cả người phảng phất là do nguyên tinh chú liền giống nhau, kim long lánh, tràn đầy lạnh như băng khuynh hướng cảm xúc, mắt càng đỏ bừng mà máu canh, làm cho tâm thần người sợ run. Những linh thú này số lượng rất nhiều, rậm rạp chẳng chịt chồng chất ở tại cái động khẩu, đem cái động khẩu đều là cấp vây nhét vào. Vũ Mục cùng Xà Nhân Hoàng nhìn những linh thú này, trong mắt tràn đầy đều là kiêng kỵ. Những linh thú này hay dẫn đến Bạch Triển bị thương đầu sọ gây nên, cũng là để cho bọn họ chật vật như vậy nguyên nhân. Phong Nghi Trượng cùng Hải Tộc Cường Giả mắt đều là híp một cái, tựa hồ có tinh mang ở bọn họ đáy mắt hiện lên. Đây là tinh thú. Hai người đồng thời nhỉ non một tiếng, rất hiển nhiên, bọn họ đối với nguyên tinh đại mỏ trung linh thú lý giải còn hơn Vu Mục đám người nhiều hơn nhiều. Bất quá, có thể ngạnh kháng cựu phẩm chí tôn tinh thú. Phong Nghi Trượng cùng Hải Tộc thần cảnh đều là hít sâu một hơi, trong lòng không khỏi kích động. Bảo vệ tinh thú cứ như vậy mạnh, tinh nguyên trong bảo bối cuối cùng cũng đến nên quý giá bao nhiêu. Phong Nghi Trượng thân thể mạnh nghiêng về trước, hai tay đặt tại chiến thuyền lan can trên, trong mắt tràn đầy cực nóng. Mà Hải Tộc thần cảnh hai má phun ra vị tanh của nước biển, phát ra một tiếng giống khe khẽ. Không sai, tổ tiên tôm tít tuyệt đối ngủ say ở trong nguyên tinh đại mỏ. Vâng. Phong Nghi Trượng khỏe miệng mạnh nhếch lên, về sau một bước bắn ra, cả người liền là trong nháy mắt nổ bắn ra, đạp không mà đi, cường hãn khí tức không ngừng từ trên người của hắn tuôn ra. Khí huyết ngập trời, cả người ra thịt tựa hồ cũng là ở tản ra mơ hồ quang huy. Ánh mắt như điện, khí thế như hồng. Thập phẩm thân cảnh, thân thể cảnh, thân thể cường hãn không gì sánh được. Từ chiến thuyền trên nổ bắn ra xuống, Phong Nghi Trượng tốc độ phảng phất là phá khai rồi vận tốc cầm thanh, mang theo ầm ầm khí huyết tiếng sấm, thoáng cái liền là xuất hiện ở cái động cầu trước. Này tinh thú trong mắt màu đỏ quang mang sáng choang, tê giống lên, đều hướng phía Phong Nghi Trượng nào tới. Một quyền giơ lên, ầm ầm đập ra. Những thứ này kiên cố, có thể cùng cựu phẩm chí tôn ngạnh kháng tinh thú đó là bị oanh bạo nát ra, hóa thành đầy đất bể tinh. Một đạo màu đỏ quang mang từ nơi này ta bể tinh trong phóng lên cao, nhảy vào cái động cầu trong. Phong Nghi Trượng thân thể cường hãn không gì sánh được, mỗi một quyền đánh ra, tựa hồ cũng đem một con tinh thú oanh bạo, hoàn toàn nghiền ép những thứ này tinh thú. Hải Tộc thân cảnh, con ngươi quang sử suốt, dài trưởng bốc chân tay ở sóng biển trên mạnh nhất dẫm. Nhất thời cảnh hoang ngập trời, thân hình của hắn đó là hướng phía Phong Nghi Trượng vào tới. Hai vị thần cảnh cường giả ánh mắt ở trên hư không trung va chạm, tựa hồ có điện quang đang lóe lên. Hai người khí huyết dâng trào, đồng thời oanh đánh một quyền, đánh vào nhau, dẫn tới sóng khí ngập trời. Hải Tộc cường giả thân thể hơi lui về sau mấy bước, hai má mở, dòng nước phun ra. Phong Nghi Trượng cũng là kinh ngạc nhíu mày, lắc lắc cánh tay. Đại Hoang Tông chủ tu thân thể của hắn còn hơn vậy tránh phá một đạo chí tôn công xiển thần thể cảnh nhưng là phải cường hắn nhiều, trước mắt vị này Hải Tộc cường giả cư nhiên rất hắn cứng rắn thịt khô thân mà không bại. Hải Tộc quả nhiên là cái thần kỳ trung tộc. Vũ Mục cùng Xà Nhân Hoàng Mục Trường Cầu Đốc cảm giác được hai người này đáng sợ chiến đấu ba động, bọn họ đều là kinh hãi không thôi, cả người rung động. Bất kể là Phong Nghi Trượng hay là Hải Tộc cường giả, sở bộc phát ra thực lực đều xa xa vượt ra khỏi bọn họ nhận thức. Một quyền kia đánh ra, khí huyết hầu như chỗ xung yếu phá vân tiêu vậy đáng sợ như thế. Hai người này lại là thập phẩm thần cảnh. Chơi ạ, tại sao có thể có thập phẩm thần cảnh xuất hiện ở trong hư huyễn linh trạch? Nho nhỏ này một tòa nguyên tinh mộ tại sao lại hấp dẫn thập phẩm thần cảnh tồn tại đến đây? Bất kể là Phong Nghi Trượng hay là Hải Tộc thần cảnh, đều xa xa vượt ra khỏi Nam Cương nơi đứng đầu chiến lực. Dầm dầm oanh. Phong Nghi Trượng cùng Hải Tộc thần cảnh hít sâu một hơi, đó là lần thứ hai chiến ở tại cùng nhau, đạt tới thập phẩm thần cảnh, tốc độ thật nhanh, hầu như muốn phá vỡ âm trướng. Giao thủ dư ba không ngừng nổ vang, nhường Vũ Mục đám người không ngừng lui về phía sau. Phản phất người này đã triệt để trở thành hai vị thập phẩm thần cảnh sân nhà. Hai người tranh nhau chuẩn bị xông vào nguyên tinh đại mỏ trong. Cái động khẩu xảy ra kịch liệt bạo tạc nổ vang. Hai tôn thần thể cảnh cường giả như là man thú giống nhau không quan tâm trực tiếp lấy thân thể xông ngang mà vào, đem cái động khẩu đều là đánh vỡ nát. TT. Hầm mỏ trong, dầm dạp chẳng chỉ tinh thú lần thứ hai rít gào dựng lên, hướng phía hai người nhỏ tới, phong duệ công kích, trực bức hai người. Thế nhưng một cái bao hàm khí huyết năm đấm nện xuống, trực tiếp liền đem tinh thú đập nát bấy. Từng quyền, không ngừng oanh kích, hai vị thần thể cảnh mạnh sinh sinh từ tràn đầy tinh thú trong hầm mỏ tuôn ra một con đường. Hầm mỏ bên ngoài, Vũ Mục đám người hai mặt nhìn nhau, nghe hầm mỏ nội không ngừng tiếng sấm, do dự mà có phải hay không muốn đi vào. Ba ba ba. Bạo tạc cùng nổ vang vang vọng. Kèm theo, còn có một cổ mê người hương vị chung mang theo vài phần mùi rượu, nhưng cũng có hải sản vài phần hương khí. Nhưng nghe thấy được người không khỏi thân hình chấn động. Vũ Mục bọn người là nghi ngờ nhìn về phía hương vị phiêu đãng mà đến vị trí. Chỉ thấy hai đạo thân ảnh người truy ta cản mà đến. Bị truy đuổi, còn lại là một vị khiêng một ngụm hát qua, mại khai đi nhanh chạy băng băng thanh niên trong tay cầm lấy một con tản ra dầu nước, hầm đỏ bừng đại tôm ở hương phân ăn. Ăn dầu nước văng khắp nơi, hương khí xông vào mũi. Mà phía sau hắn còn lại là một đầu to lớn biển sâu tôm tít. Đó là một cái chí tôn cảnh biển sâu tôm tít, sức chiến đấu 10 phần đáng sợ, đặc biệt đáng sợ liêm đau móng, càng cụ bị phi thường đáng sợ lực các bách. Đông. Chí tôn tôm tít lần thứ hai bắn ra, muốn nhất cử đem người này loại xe rách, thế nhưng miệng nóng rực hát qua cũng một lần nữa đập tới. Mà bộ phương cũng là nhân cơ hội này, kéo ra cự ly. Chí Tôn tôm tít gào thét rít gào, cả người ở nữ khúc, tức giận a. Bộ Phương khỏe miệng hơi nhếch lên, thưởng thức mỹ vị tôm tít hầm dầu, nhường hắn thể sắc và tinh thần đều là cảm thấy một trận sảng khoái. Lướt sóng mà đi hải tộc cương giả, thấy như vậy một màn nhất thời mở to hai mắt nhìn, tình huống gì? Chí Tôn tôm tít đều không phải hẳn là ở tiến công xà nhân kia thành sao? Làm sao sẽ chạy đến nơi đây tới? Bộ Phương mạnh vừa chợt đi, văng lên cánh hoa, thân hình đỉnh trệ xuống tới, đem huyền vũ trong nồi tối hậu một con tôm tít cấp lấy ra tới, giơ tay chém xuống, phi thường rất quen đem tôm tít giáp sát lộ ra. Hải tộc cường giả nhìn khỏe miệng quất thẳng tới, thảo nào Chí Tôn tôm tít muốn truy sát người này loại. Nhìn thuần thục bắt tôm sát phương thức, nói vậy không ít ăn tôm tít. Hơn nữa ở Chí Tôn tôm tít trước mặt ăn bị om dầu đỏ bừng tôm tít, đây không phải là rõ ràng kích thích Chí Tôn tôm tít sao? Đem tối hậu một con tôm tít đối phó, Bộ Phương tiện tay đem còn dư lại tôm sát ném, phát thông một tiếng rơi vào rồi trong nước, chìm vào đáy nước. Bộ Phương sảng khoái hắt ra một ngụm nhiệt khí, đầu lưỡi ở môi chu vi một liếm, đem chu vi đầy mỡ đều là liếm sạch sẽ, cảm giác cả người tựa hồ cũng là thông lên dường như. Bữa tiệc này ăn đủ thoải mái. Chí Tôn tôm tít giận dữ, liêm đao móng lần thứ hai mạnh đánh kích xuống. Bộ Phương tinh thần lực 10 phần cường hãn, tinh thần tập trung, thân thể đột nhiên trái phải tránh né, lại là đem hầu như riêng cái bóng đều bắt không được công kích cấp tránh thoát. Lướt sóng mà đi hải tộc cường giả phục hồi tinh thần lại, đôi mắt đều là phát lạnh. Chí Tôn tôm tít là đồng bạn của bọn họ, người này loại lại dám trêu chọc Chí Tôn tôm tít, đó chính là bọn họ hải tộc địch nhân. Sở dĩ từng tiếng rít gào vang vọng, vòng trời trên hải tộc cường giả đều bạo sông lên xuống, hướng phía Bộ Phương nào tới. Bộ Phương xem trong tâm vừa nhảy, nhiều người như vậy, hơn nữa đều là tu vi cường hãn vô cùng cường giả. Hắn đầu óc hỏng rồi mới cùng đối phương đi liều mạng. Tế khởi huyền vũ nổi, chất khí ồ ồ dũng mãnh vào trong đó, trong nháy mắt, hắn hơn phân nửa chân khí đó là tiêu thất hầu như không còn, bởi vì ăn tôm tít mà khôi phục chân khí, thoáng cái toàn bộ tiêu hao sạch. Thế nhưng Bộ Phương mặt không chút thay đổi, huyền vũ nổi tại chân khí dũng mãnh vào sau đó, nhất thời bính phát ra ánh sáng ngọc ánh sáng màu vàng, thoáng cái trở nên giống như núi nhỏ giống nhau bị Bộ Phương đập ra. Huyền vũ nổi trầm trọng vô cùng, nghiền ép mà qua. Đối với lần này, Bộ Phương không có do dự chút nào, quay đầu liền chạy, chực câu câu đó là xông vào hầm mộ trong, thoáng cái biến mất. Ùng ùng. Huyền vũ nổi nghiền ép mà qua, Chí Tôn tôm tít hung hăng đụng vào trên đó, cũng lảo đảo lui một hai bước, đầu chóng mặt. Hải tộc cường giả càng đều bị bắn ra ra cường hãn khí tức, mới đúng đem huyền vũ nổi ngăn cản hạ. Thình thịch. Màu vàng kia cự nổi một tiếng vang thật lớn, hóa thành khói xanh tiêu tán. Khắp bầu trời hải tộc cường giả mắt lớn trừng mắt nhỏ, cũng phát hiện đã không có Bộ Phương thân hình. Mà Chí Tôn kia tôm tít cũng là rung đùi đắc ý, thẳng đồng mắt kép quay tròn vừa chuyển, tối hậu co rụt lại, một tiếng gào hét. Thân thể bắn ra ra, ung ung hướng phía trong hầm mộ trên bảo. Thân thể cao lớn, cư nhiên xâm nhập thu hẹp hầm mộ bên trong. Vũ Mục đám người hai mặt nhìn nhau, vòng trời chiến tuyển trên Đại Hoang Tông cường giả, cùng với mắt lớn trừng mắt nhỏ hải tộc chư chúng, đều là hít sâu một hơi. Loài người kia là đem Chí Tôn tôm tít đắc tội nhiều chết ta. Này cổ truy sát tinh thần, quả thực. Thoáng cái nhảy vào trong hầm mộ Bộ Phương đang nhanh chóng bay nhanh, đột nhiên trong lòng khẽ động, nhìn trên mặt đất vụn vặt nguyên tinh, không khỏi kéo kéo khoe miệng. Hắn tới Nguyễn Hư Linh trạch nhiệm vụ lâm thời không phải là thu được nguyên tinh đại mỏ trung tinh nguyên sao? Hắn vốn còn muốn tìm một cơ hội đi tìm một chút nguyên tinh đại mỏ, thật không ngờ không nghĩ qua là liền tìm được. Rầm rầm. Ngay Bộ Phương hưng phấn lúc càng hái, phía sau đột nhiên truyền đến nổ. Bộ Phương sửng sốt, quay đầu nhìn lại, đó là thấy được Chí Tôn tôm tít quay tròn trực chuyển thẳng đầu mắt ép, hai cây liêm đao móng mạnh mọi thứ cắt, đem chu vi thạch bích đều là cắt phân loại vỡ nát, tốc độ nhanh chóng hướng phía Bộ Phương đánh tới. Thật đúng là kiên nhẫn à, Bộ Phương ngã hít một hơi, vì giết hắn, này Chí Tôn tôm tít đều điên rồi à. Như thế chật hẹp cái độc cậu, đặc thủ cũng không sợ bị đỡ. Bộ Phương phúc phỉ một câu, không do dự nữa, xoay người kế tục chạy về phía trước. Phía sau nổ vang không ngừng, phía trước nói lộ đen kịt. Bộ Phương phun ra một đoàn vạn thú viêm, rọi sáng phía trước. Sau một khắc, Bộ Phương một cước đạp hụt, sát mặt bị kiểm hãm, phía dưới cũng không biết bao thở xuất hiện một cái khe. Một cổ to lớn hấp lực đột nhiên từ trong khe truyền ra, Bộ Phương xoát một tiếng đó là bị hút vào trong đó. Ùng ùng, đá vụn bay ra. Chí Tôn tôm tít ầm ầm lao ra, thân thể hơi bối lượng, tích lưu lưu chân bó trên không trung thẳng vẽ. Đột nhiên, nó thẳng đồng mắt bị kiểm hãm, dưới thân hấp lực xảy ra. Xoát một tiếng, vẻ mặt ngộp ép Chí Tôn tôm tít cũng là bị hút vào cái khe bên trong. Chương 393. Chó lười chạy đi đâu? Chương 393. Chó lười chạy đi đâu? To lớn hấp lực từ dưới chân trong khe sản sinh. Bộ Phương cảm giác thân thể của mình thoáng cái mạnh hạ xuống, trọng lực, hơn nữa hấp lực tác dụng, khiến cho hắn đang nhanh chóng hạ xuống. Gào thét phong không ngừng suy phất mà đến, đưa hắn sợi tóc suy phất nơi loạn chiến. Chu vi một mảnh đen kịt, Bộ Phương thoáng cái hoàn toàn thấy không rõ lắm chung quanh cảnh tượng, chỉ có thể cảm giác được tự mình tựa hồ cách tường vô cùng tới gần, có thể cảm thụ được thân thể tại hạ rơi thời gian, trên vách tường chuyển tới lạnh giá ý hạ xuống không biết bao lâu. Bộ Phương bỗng nhiên cảm giác thân thể phía dưới thật lớn hấp lực biến mất, mà trước mắt hình ảnh cũng là đột nhiên trở nên bạch xí. Như là thoáng cái từ đen kịt trong sơn động lại thấy ánh mặt trời giống nhau. Bất quá hắn cũng không phải thực sự lại thấy ánh mặt trời. Chân khí cổ đắng lên, Bộ Phương sợi tóc lay động, vẫn bay nhanh hạ lạc thân thể, tại chân khí dưới tác dụng, chậm rãi ổn định, hơi phiêu đãng hạ xuống. Đạp kiên cố mặt đất, Bộ Phương đứng lên, không khỏi vãng nhìn một phía. Nay vừa nhìn, nhất thời ngã hít một hơi khí lạnh. Ngẩng đầu ngước vọng, ban ngày màu sắc tịnh không phải là bởi vì bạch xí bầu trời, mà là bởi vì hắn lúc này chỗ sâu vị trí là một cái to lớn động vật bên trong. Động này quật phía trên còn lại là tương khảm rậm rạp chẳng chịt ánh sáng ngọc tinh thạch tài nguyên quang sáng, tinh thạch tựa hồ ở ảnh ngược quang mang đủ mọi màu sắc, thế nhưng càng nhiều hơn hay là bạch sắc, đem toàn bộ động quật đỉnh đều là chiếu sáng như ban ngày. Không cũng chỉ có nguyên tinh, còn có thật nhiều không biết tên kim trúc tài nguyên khoáng sản. Bộ Phương trợn to hai mắt, nhìn hồi lâu, phát hiện mình tịnh không nhận biết cái gì tài nguyên khoáng sản tên gọi. Ùng ùng, trên đỉnh đầu Phương truyền ra một trận nổ vang. Đó là động quật phía trên một đạo cái khe. Cái khe hay Bộ Phương rơi xuống vị trí, mà giờ khắc này, cái khe bên trong cũng không ngừng có đá vụn ngã nhào xuống. Bộ Phương ngẩn ngơ, trong lòng không khỏi nghĩ tới một đường đuổi giết hắn chí tôn tôn tít. To con, sẽ không cùng theo hắn chui vào đi. Thật đúng là sợ sẽ không bị tạp ở sao? Bộ Phương khỏe miệng một liệt, có chút ngoạn bị cười, dưới chân mạnh cố sức, cả người liền là phụt ra, hướng phía chu vi vội và đi. Hoa lập lạp, đá vụn từ trong khe thưa thất xuống, về sau hơi rung động, chí tôn kia tôm tít to lớn đầu mạnh từ trong khe chui ra. Thằng đồng mắt kép tích lưu lưu chuyển động, thân thể nhưng là bị cắm ở trong khe, rơi không rơi xuống. Liêm đao móng ở trong không khí rơ rơ, thân thể cũng như trước tạm bất động, chí tôn tôm tít xuất ruột, rậm rạp chẳng chịu tiểu ngắn chân tích lưu lưu sự trưởng, muốn từ trong khe bài trừ tới. Chỉ là trừ chen hạ mấy khối vụn bạch thạch đầu ở ngoài, đó là tình huống gì chưa từng thay đổi. Bộ Phương chính muốn ly khai, đột nhiên thoáng nhìn một màn này, khóe miệng nhất thời xé ra. Nói không sai chứ, quả nhiên bị đập ở lớn như vậy cái đầu còn học người quá sân xe, ngươi không kẹt thì ai kẹt. Bộ Phương không có ở để ý tới cắm ở cái khe chỗ không ngừng dãy rủa tôm tít, thân thể vừa chuyển, kế tục hướng phía xa xa vội vã đi. Bởi vì, hắn lại cảm thấy một cổ to lớn hấp lực từ đằng xa chuyển đến. Không chỉ có như vậy, xa xa còn có kịch liệt vô cùng chân khí va chạm ba động, cùng đáng sợ tiếng oanh minh, tựa hồ là có cường giả ở đại chiến. Phong Nghi Trượng vẻ mặt nóng cháy nhìn trước mắt ba khối tản ra tia sáng tinh nguyên. Ba khối tinh nguyên tọa lạc tại cách đó không xa, an tĩnh mà tường hòa, trong đó một khối tinh nguyên thậm chí tỏa ra kịch liệt ba động, động quật trong linh khí như là cái phễu giống nhau không ngừng hướng phía tinh nguyên trong hội tụ đi. Tự nhiên phải hấp dẫn nhiều như vậy linh khí. Khối này tinh nguyên trong tuyệt đối ẩn chứa bảo bối. Phong Nghi Trượng hưng phấn cả người đều là hầu như muốn sợ run lên. Tinh nguyên hắn có từng thấy, có thể là có thể tự động hấp thu linh khí tinh nguyên. Này đặc thù là cái gì quỷ? Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, tinh nguyên trong tích chứa bảo bối tuyệt đối không bình thường. Người gặp qua người nào bị bảo tồn cất giữ bảo bối sẽ tự động hấp thu linh khí? Lẽ nào tinh nguyên trong cất giấu chính là thần khí? Nhưng lại đều không phải vậy thần khí. Phong Nghi Trượng hưng phấn hầu như muốn điên rồi, nếu như có thể xong bảo bối này, hắn ở Đại Hoang Tông địa vị tuyệt đối sẽ cấp tốc bay lên. Đến lúc đó cái gì thập đại thiên tiêu, với hắn mà nói đều là đống cặn bã, đều phải ngoan ngoãn đối với hắn túi đầu. To lớn hấp lực vẫn là đang tiếp tục, Phong Nghi Trượng tham lam thở một hơi thật dài. Hải tộc thần cảnh cũng là trợn to mắt cá chết, nhìn ba mai tinh nguyên, trong mắt hưng phấn quang mang càng ngày càng nồng đậm. Phong Nghi Trượng có thể thấy, hắn như thế nào phải nhìn không thấy, Phong Nghi Trượng có thể nghĩ tới. Hắn đương nhiên cũng nghĩ tới. Bất quá hắn cùng Phong Nghi Trượng bất đồng, hắn nghĩ tới đầu tiên cũng không phải cái gì thần khí. Hải tộc tế ti đã từng nói cho hắn biết, ở Viễn Hư Linh Trạch Nguyên Tinh Đại Mộ Trung đang ngủ say bọn họ hải tộc cường giả, tổ tiên tôm tít. Tổ tiên tôm tít có thể là bọn hắn cái hải vực này mong muốn, tế ti từng nói, nếu như có thể gọi quay về tổ tiên tôm tít, bọn họ hải vực đó là có hy vọng đi hướng rộng lớn hơn hải dương tiên địa. Này ba mai tinh nguyên đều là như thế chắc phàm, trong đó một quả càng ở hấp thu thiên địa linh khí. Lẽ nào mai tinh nguyên hay cất giấu bọn họ hải tộc tổ tiên tôm tít tinh nguyên sao? Không hổ là tổ tiên tôm tít ta, coi như là đang ngủ say, làm ra động tĩnh hay là như thế thật lớn. Bị tinh nguyên phong nhốt còn có thể hấp thu như thế mênh mông thiên địa linh khí, rất khó tưởng tượng một ngày tổ tiên tôm tít xuất thế, thật là đáng sợ dường nào cảnh tượng. Có thể bị hải tộc tế ti ký thác dày như vậy nặng mong muốn, rất hiển nhiên tổ tiên tôm tít tu vi tuyệt đối không bình thường. Chẳng lẽ là thần thể cảnh trên tồn tại? Tương nhiệm điểm, vị này hải tộc thần thể cảnh cường giả đó là hưng phấn hai quay hàm một cổ, không ngừng dâng lên nước biển. Đồng nhiên, vị này hải tộc cường giả vẻ mặt cảnh giác nhìn về phía bên cạnh thân Phong Nghi Trượng, Phong Nghi Trượng cũng là đồng thời cảnh giác nhìn về phía hắn. Ánh mắt hai người ở trong không khí va chạm, tựa hồ là dẫn đốt hỏa hoa, phát ra bùm bùm âm hưởng. Vị này các hạ, này tinh nguyên đối với ta hải tộc trọng yếu phi thường, có thể không nhường cùng tại hạ, cái khác hai khối tinh nguyên các hạ đều có thể lấy đi. Hải tộc cường giả trầm giọng nói rằng, a, thật là đúng dịp, khối này tinh nguyên đối với ta Đại Hoang Tông cũng đồng dạng vô cùng trọng yếu, các hạ nhường cùng tại hạ, cái khác hai khối các hạ cũng đều có thể tùy ý lấy đi. Phong Nghi Trượng cười lạnh, khi hắn là người ngu sao? Ba mai tinh nguyên trong, có một quả nhất định là thành thực, chẳng khác nào là phế tinh, còn dư lại hai quả trong mới có thể ẩn giấu bà bối. Này một quả tinh nguyên thanh thế như thế lớn, hiển nhiên là cướp đoạt không ít số mệnh, hai quả khác tinh nguyên xác định vững chắc đều là phế phẩm. Vung tham một quả bảo bối tuyển trạch hai cái phế phẩm, bọn họ không phải người ngu, sẽ không như vậy lựa chọn. Đại Hoang Tông, hải tộc cường giả mắt cá chết co rụt lại, trong lòng hơi có chút cảnh giác. Đại Hoang Tông hắn hải tộc cường giả tự nhiên biết, tuy rằng bọn họ cái hải vực này so với góc vắng vẻ, thế nhưng còn hơn Nam Cương nơi mà nói hay là cường đại rất nhiều, chí ít ra khỏi rất nhiều thần cảnh cường giả. Trong đó thậm chí còn có dãy nhiều nói chí tôn gông xiềng thần thể cảnh tồn tại. Đại Hoang Tông là Tiềm Long Đại Lục trên nhất lưu thế lực, bọn họ làm sao có thể phải không hiểu được? Chính là bởi vì hiểu được, sở dĩ này hải tộc cường giả mới đúng càng phát cảnh giác, tổ tiên tôn tít đối với bọn hắn hải tộc mà nói hết sức trọng yếu, này mai tinh nguyên phải đoạt tới tay, tính là đối phương là Đại Hoang Tông người, cũng giống vậy không thể để cho. Đã như vậy, vậy bằng bản lãnh của mình đi. Hải tộc cường giả lạnh lùng mà nói. Phong Nghi Trượng khỏe miệng nhếch lên, cứ thật, xem ra này tinh nguyên đối với này hải tộc mà nói đúng là trọng yếu, riêng Đại Hoang Tông hàng đầu đều không chấn áp được đối phương. Một tiếng hừ lạnh, Phong Nghi Trượng nhất thời xuất thủ. Dầm dầm. Hai người đều là tránh đoạn một đạo chí tôn gông xiềng thần thể cảnh cường giả, khí huyết vô cùng cường thịnh, nổ vang lên, như kinh đảo phách ngạn, ù ù rung động. Hai người thân hình kéo dài qua hư không, huy động quả đấm chiến đấu ở tại cùng nhau. Tương quyền đế thịt, đụng vào nhau, khiến cho chân khí cuộn trào mãnh liệt dâng trào, thiên địa uy áp không ngừng quyết tán. Vì tinh nguyên trung tích chứa bà bối, hai người cũng là đều tự không để ý đại chiến. Mà Mai tinh nguyên cũng vẫn ở chỗ cũ không nhanh không chậm hấp thu linh khí. Cả sát sát. Trên mặt đất nguyên tinh trong đột nhiên thẳng ra từng đạo dịch thể, loại chất lỏng này càng ngày càng nhiều, hội tụ vào một chỗ, cũng từ từ tạo thành một cái bảng nhiên hiệu ra. Thân thể cao lớn từ từ theo đứng lên, đỏ thắm đôi mắt đột nhiên nhìn chăm chú vào đang ở đại chiến hai vị thần thể cảnh cường giả. Đây là một đầu tinh thú. Là này nguyên tinh đại mỏ trung hình thành tinh thú, thân thể khổng lồ như vậy, đáng sợ năng lượng ở trong đó thai nén. Khí tức không kém chút nào Phong Nghi Trượng cùng Hải tộc cường giả, cư nhiên cũng là một cái thần cảnh tồn tại. Giống. Đầu này tinh thú một tiếng gào thét, bộc phát ra đáng sợ sóng khí, khiến cho đang ở chiến đấu hăng hái hai người trong lòng giật mình, phân biệt nhìn về phía này tồn tinh thú, đôi mắt co rụt lại. Rất hiển nhiên, bọn họ căn bản không có nghĩ vậy động vật trong lại còn phải tồn tại một đầu thần cảnh tinh thú, này đối với bọn hắn mà nói tự nhiên không là tin tức có gì. Tính là bọn họ không sợ này tinh thú, có thể là bọn hắn cũng phải đề phòng giống nhau. Bởi vì mặc kệ ai cùng đầu này tinh thú đại chiến cũng sẽ không quá nhẹ tùng. Đến lúc đó bị thương, này tinh nguyên đã có thể cùng hắn vô duyên. Sở dĩ hai người trở nên cảnh giác, đơn giản không dám ra tay. Trong lúc nhất thời, ba người lại là tại đây hầm mộ trong rằng co lên. Dầm. Bộ Phương đầu ngón chân mạnh chĩa xuống đất, thân hình nổ bắn ra ra, ẩn nấp ở tại một khối to lớn nguyên tinh sau đó. Nhìn khối này nguyên tinh, Bộ Phương ánh mắt đều sáng. Đáng tiếc này nguyên tinh hắn lấy đi cũng không dùng, hệ thống là sẽ không thừa nhận này nguyên tinh lai lịch, sẽ không đem hắn chuyển hóa thành chân khí tu vi của hắn. Tránh né ở nguyên tinh sau đó, che đậy ở thân hình, Bộ Phương yên lặng thò đầu ra, nhìn về phía xa xa. Đôi mắt co rụt lại, Bộ Phương ngã hít một hơi khí lạnh. Chỗ ba đạo thân hình giằng co, một cái khổng lồ tinh thú chấn động con ngươi của hắn, này, được đặc thù nhiều nguyên tinh a. Bất quá Bộ Phương cũng không có tùy tiện xông ra, ba tên này vừa nhìn thì không phải là cái gì hiền lành. Xem hơi thở kia, cũng đều là chí tôn trên thần thể cảnh tồn tại. Hôm nay Bộ Phương mặc dù có huyền vũ nổi, tu vi cũng đạt tới thất phẩm chiến thánh cấp đường. Thế nhưng tính là đối mặt chí tôn cũng chỉ là có thể đập đập nắm nổi, cứng đối cứng hay là chỉ có bị nghiền ép phân, càng chưa nói đối phó thần thể cảnh cường giả. Lúc này Bộ Phương cũng có chút hoài niệm tiểu hắc con kia chó lười. Con chó kia tuy rằng lại, thế nhưng sức chiến đấu cũng khá tốt. Bất quá như đã nói qua, con này chó mập cuối cùng cũng đến chạy đi đâu. Thoáng cái sẽ không có chó ảnh, sẽ không lạc đường đi. Bộ Phương trong lòng thầm nhũ. Đương nhiên, ánh mắt của hắn một ngưng, thấy được ba vị cường giả rằng có vị trí bên phải phía dưới. Chỗ có ba mai ánh sáng ngọc tinh nguyên bại ở đằng kia. Không hề nghi ngờ, đó chính là hệ thống trong nhiệm vụ đề cập tinh nguyên. Một quả tinh nguyên đang không ngừng hấp thu thiên địa linh khí, quả thực huyễn khốc không gì sánh được. Như bức như vậy, tinh nguyên trong nhất định thì cất giấu hoàn thành nhiệm vụ lâm thời cần nguyên liệu nấu ăn. Bộ Phương mắt híp một cái, hưng phấn trong lòng nghĩ đến, mà muốn thế nào từ ba vị thần cảnh trong tay cướp đi này mai tinh nguyên, thì cần phải thật tốt nghĩ cách. Chương 394. Trong tinh nguyên nô ra móng con chó. Chương 394. Trong tinh nguyên nô ra móng con chó. Thanh Phong Đế quốc đế đô. Ánh nắng sáng sớm từ phía chân trời bên ngoài phóng mà đến, soi sáng ở tại đế đô vậy còn ở tu sửa chủ kiền đạo trên, giống như là nhu bể hoàng kim, tản đầy đất. Một đạo thân ảnh chậm rãi từ đế đô bên ngoài đi tới, bàn chân giẫm nát tràn đầy đá vụn trên mặt đất, truyền đến làm cho mao cốt tùng nhiên tiếng va chạm. Sáng sớm hơi lạnh gió thổi phất mà đến, đem bóng người kia mang đấu làm hát xa cấp chém gió di động dựng lên. Như ẩn như hiện trùng, lộ ra hát xa hạ một tấm mặt lạnh lùng. Bắc Cung Minh nhìn chu vi rách mướp Thanh Phong Đế đô, sắc mặt không có biến hóa chút nào, trong con ngươi tâm tình không có chút nào phập phồng. Hắn phụ bắt tay vào làm, chậm rãi hành tẩu ở trong đế đô. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, hay Phương Phương tiểu điếm, bởi vì từ hắn siêu tập tình báo đến xem, cấp đi tiên địa huyền hỏa vạn thú biết tên, chính là cái gì tiểu điếm lão bản. Khi thấy tình báo thời gian, trong lòng hắn là có vô số chó mực chạy băng băng mà qua. Hắn thế nào cũng thật không ngờ, từ Đông đảo chí tôn trong tay cướp đi vạn thú biêm, cư nhiên sẽ là một cái danh điều chưa biết tiểu điếm lão bản, một cái đầu bếp. Điều này làm cho hắn đường đường đại hoang tông nội môn đệ tử cảm thấy trên mặt một trận đau rát. Trung quanh kiến trúc đều là bị vây tu sửa trong. Bắc Cung Minh bước đi rất thong thả, không một lúc sau mà cũng là đi tới tiểu điếm cách đó không xa vị trí. Hắn dựa vào lạnh như băng tường, nhàn nhạt nhìn tiểu điếm. Cửa của tiểu điếm bản bị người mở ra, một cái môi hồng răng trắng, lớn lên có chút đẹp mắt thiếu niên, vẻ mặt mắt nhợt nhạt mở tiệm môn, về sau đó là lại xoay người về tới trong điếm. Cái kia xinh đẹp thiếu niên đều không phải hắn muốn tìm tiểu điếm lão bản. Bắc Cung Minh nhận được Bộ Phương, sở dĩ trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng mà hắn như thế nhất đẳng, đó là đợi một ngày đêm, đợi được tiểu điếm phải đóng cửa, đều là không nhìn thấy Bộ Phương cái bóng. Tình huống gì? Bắc Cung Minh có chút ngợp ép, lẽ nào hắn tìm lộ chỗ? Thế nhưng tình báo trên đích đích xác xác là viết người này. Bắc Cung Minh vững vàng, ngày thứ hai lại đã tới một chuyến, lúc này đây hắn ngồi xuống tiểu điếm trong, điểm cái món ăn, đợi thật lâu, vẫn không có nhìn thấy Bộ Phương. Các ngươi tiểu điếm lão bản đâu? Bắc Cung Minh rốt cục nhịn không được, đối với lười biếng lui nằm ở ghế trên phơi nắng tiểu lò lì hỏi. Âu Dương Tiểu Nghệ liếc Bắc Cung Minh liếc mắt, đây lại là một cái muốn tới phẩm thường bộ lao bản tay nghề người đi. Bộ lao bản đi xa đi, không biết lúc nào trở về, ngươi nếu như muốn phẩm thường thủ nghệ của hắn, thì chờ một chút đi. Âu Dương Tiểu Nghệ nói. Đi xa nhà. Bắc Cung Minh sửng sốt, sắc mặt cứng đờ. Phong Nghi Trượng gọi hắn nhìn thẳng Bộ Phương, ngươi đặc thù nói cho ta biết Bộ Phương đi xa nhà. Bộ lao bản lúc nào trở về? Bắc Cung Minh đè nén xuống trong nội tâm bi phẫn, kế tục hỏi. Âu Dương Tiểu Nghệ kỳ quái nhìn người này liếc mắt, đắc, cái này có thể nói không chính xác, không đúng 1-2 ngày, không đúng 10 ngày nửa tháng. Ai biết được? Quả thực, Bộ Phương mỗi một lần đi xa nhà, trở về thời gian đều là không xác định, Âu Dương Tiểu Nghệ trong lòng cũng từ lâu thấy nhưng không thể trách. Thế nhưng tin tức này đối với Bắc Cung Minh mà nói, nhưng cũng không là như vậy thân mật. Nhớ tới Phong Nghi Trượng phân phó nhiệm vụ, Bắc Cung Minh đột nhiên cảm giác được tâm tính thiện lương mệt mỏi a, phản phất toàn thế giới đều là ở kim hắn. Dầm dầm anh. Phản phất cự nhân vậy thần cảnh tinh thú huy động lên do nguyên tinh hội tụ mà thành nắm tay, hung hăng hướng phía trong hư không Phong Nghi Trượng cùng hải tộc thần cảnh đập tới. Phong Nghi Trượng cùng hải tộc thần cảnh tu vi dù sao mạnh, ở trên hư không trung bay nhanh xê dịch, đem quyền kia đầu đều né tránh. Tinh thú từng quyền đập vào trên mặt đất, khiến cho toàn bộ mặt đất đều là rung động lên. Động vật phía trên nguyên tinh tựa hồ cũng là bị chấn không ngừng rơi xuống xuống. Tinh thú mạnh rít gào, đỏ thắm đôi mắt tập trung ở Phong Nghi Trượng cùng hải tộc thần cảnh, song quyền mạnh vô vô lồng ngực của mình, về sau há hốc miệng ra, miệng kia ba trong tựa hồ có mênh mông năng lượng ở hội tụ. Quang mang lóe ra, về sau một đạo năng lượng đạn pháo phụt ra. Phong Nghi Trượng ngã hít một hơi khí lạnh, đạp không mà đi, thân hình liên tục biến ảo, hiểm mà lại hiểm tránh ra này một pháo. Năng lượng đó đạn pháo đập vào trên mặt đất, trực tiếp khiến cho bạo tạc, đem mặt đất đều là nổ ra một cái thông suốt lớn hố sâu. Cháy đen khói xanh bay lên. Phong Nghi Trượng cùng hải tộc cường giả nhất thời trong lòng rùng mình, bọn họ biết nếu như kế tục như vậy tránh né xuống phía dưới, sớm muộn sẽ bị này to con cấp đánh thành trọng thương. Dù sao đối phương cũng là thần cảnh tồn tại. Phong Nghi Trượng một tiếng tiếng rít, về sau nửa người trên xiêm y đột nhiên bạo liệt, cả người cơ thể đều là cổ động, như rồng có sừng rậm rạp. Thân thể của hắn chu vi, tựa hồ có một tầng thổ hoàng sắc quang vượng ở lờ lờ. Thân cảnh lực lượng vào giờ khắc này triển hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Ùng ùng. Phong Nghi Trượng mạnh thải đạp hư không, cả người như một con hoang dã cự thú giống nhau hướng phía tinh thú đánh tới. Hai người đụng vào nhau, Phong Nghi Trượng lại là cùng tinh thú tương xứng cho nhau trùng kích va chạm, chấn động người nhãn cầu. Hải tộc trong tay cường giả đột nhiên hiện lên một thanh tương khảm một quả ánh sáng ngọc bảo thạch tam xoa kích, còn hơn cái khác hải tộc cường giả, này hải tộc thần cảnh tam xoa kích càng thêm hoa lệ cùng tinh xảo. Trên đó càng hội có rậm rạp chẳng chỉ tinh tế văn lộ. Bảo thạch quang mang lóe lên, hải tộc thần cảnh mạnh bung lên, nhất thời hơi nước lan tràn, một đạo bốn lượn thủy long từ tam xoa kích trung lao ra, hướng phía tinh thú cuốn đi. Phong Nghi Trượng nội trừng hải tộc thần cảnh liếc mắt, hai chân hung hăng đạp ở tại tinh thú trên người, mượn cự ly, đột nhiên phụt ra thoát ly. Mà tinh thú bị thủy long cấp vây khốn, rít gào không ngớt, cũng không tránh thoát. Đó là một cơ hội tốt, Phong Nghi Trượng sợi tóc như cương châm giống nhau căn căn ngã dựng thẳng, về sau bước lên nắm tay, cả người thổ hoàng sắc quang vượng hướng phía quả đấm của hắn trên hội tụ đi. Thiên địa uy áp tràn ngập ra, nhường chu vi trở nên 10 phần áp lực. Đại hoang chiến kỹ đại hoang băng. Ông. Phong Nghi Trượng bị đè nén hồi lâu, hội tụ thật lâu một quyền rốt cục theo hắn gầm lên giận dữ, phát tiết ra. Cả người như đạn pháo giống nhau phụt ra, như là thoáng cái cắt hư không, đột phá âm trướng, một quyền đập vào tinh thú trên đầu. Thình thịch. Mênh mông sóng khí cùng chân khí ba động từ tinh thú đầu sau xuyên tấu ra. Ca ca ca. Tinh miệng cái khe thoáng cái đó là rậm rạp chẳng chịt rậm rạp ở tại tinh thú trên thân hình. Phong Nghi Trượng nét miệng cười, hóa quyền là khuỷu tay, hung hăng đánh vào bị hắn oanh chỗ lõm đi xuống vị trí, nhất thời cái khe càng thêm thật lớn, một tiếng băng hưởng. Khổng lồ bị thủy long quấn ở thần cảnh tinh thú đó là hóa thành hàng vạn hàng nghìn nguyên tinh mảnh nhỏ, rơi lấy đất. Một đạo ánh sáng màu đỏ nhất thời phóng lên cao, ở động cột phía trên xoay một tuần sau đó, đó là bị hút vào đang ở hấp thu thiên địa linh khí tinh nguyên trong. Hải tộc cường giả nhất thời kinh dị một phen, tinh phách làm sao sẽ tự động bị tinh nguyên cấp hấp thu? Đều không phải hẳn là trốn vào hầm mộ trong, một lần nữa hội tụ nguyên tinh, hình thành tinh thú sao? Khối kia tinh nguyên đúng là có chút vị dị a. Thần cảnh tinh thú được giải quyết, Phong Nghi Trượng cùng hải tộc thần cảnh nhìn nhau liếc mắt, lại là trở nên cảnh giác, bởi vì bọn họ lại khôi phục đối thủ cạnh tranh thân phận. Nếu tinh thú đã giải quyết rồi tinh nguyên thuộc sở hữu, thì bằng bản lãnh của mình đi. Phong Nghi Trượng cười lạnh một tiếng, nhìn về phía hải tộc thần cảnh. Hải tộc thần cảnh bung lên tam xoa kích, hai má hơi một tấm, nước biển dâng lên ra, thân hình nhất thời lóe lên, nổ bắn ra. Phong Nghi Trượng bàn chân ở trên hư không trung đạp một cái, phản phất là đem không khí đều là dẫm lên được bạ bể, thân hình trong nháy mắt lao ra. Hoa lập lạp. Hai người tốc độ nhanh chóng, mục tiêu nhắm thẳng vào khiến cho lớn ba động tinh nguyên. Bộ Phương đang tập trung tinh thần nhìn một màn này, tự hỏi nên như thế nào xuất thủ cướp giật tinh nguyên, muốn từ hai vị thập phẩm thần cảnh tồn ở trong tay cướp đi tinh nguyên. Nay độ khó đều không phải vậy đại a rầm rầm anh. Mặt đất đột nhiên rung động, cắt đứt Bộ Phương tự hỏi. Phía sau bóng ma thoáng cái bao trùm xuống, làm cho Bộ Phương trước mắt đều là tối sầm. Cả người căng thẳng, Bộ Phương quay đầu đó là nhìn lại, thấy được khổng lồ chí tôn tôm tít huy động nó hai cây liêm đao móng, đằng đằng sát khí nhìn chăm chú vào hắn. Doạn. Liêm đao móng đột nhiên chém xuống, dường như muốn đem Bộ Phương ở một sát na này sẽ rách dường như. Bộ Phương trong lòng lạnh lẽo, dưới chân mạnh bắn ra ra chân khí, thân hình bạo bắn ra trốn vị trí, bại lộ ở tại Phong Nghi Trượng cùng hải tộc thần cảnh trước mắt. Hải tộc thần cảnh cùng Phong Nghi Trượng ánh mắt lạnh như băng trong nháy mắt đó là khóa được Bộ Phương vị trí. Con này tiểu tạp trùng thật đúng là dám xuất hiện. Lấy thần cảnh tinh thần lực tự nhiên là rất dễ dàng đó là phát hiện Bộ Phương vị trí, thế nhưng đối với thần thể cảnh cường giả mà nói, thất phẩm chiến thánh Bộ Phương quả thật làm cho bọn họ không để được bất kỳ hứng thú gì. Loại này con kiến hôi một cái nhảy mũi cũng là có thể phun chết, chẳng lẽ con này con kiến hôi còn muốn đánh coi là từ trong tay bọn họ cướp giật đi tinh nguyên? Cái này hoàn toàn không hiện thực, sở dĩ bọn họ đều là mặc kệ phải Bộ Phương. Thế nhưng lúc này ở hai người đối chọi gay gắt thời gian, một cái nhỏ tạm trùng lại là chạy ra, nhường hai người đem đầu mâu trong nháy mắt đó là nhắm ngay bộ phương. Oeng! Đá vụn đổ nát, to lớn chí tôn tôm tít lao tới, tiểu ngắn chân trên không trung quay tròn trực chuyển, sau khi rơi xuống đất, vung lên hàng vạn hàng nghìn bụi bặm, nhắm ngay bộ phương vội và đi, liêm đao móng huy động xuống. Chí tôn tôm tít, nó chạy thế nào người này tới? Hải tộc cường giả nhất thời cảm thấy có chút nghi hoặc. Thế nhưng ngay hắn nghi ngờ trong thời gian, Phong Nghi Trượng rất nhanh xuất thủ, muốn đem tinh nguyên bắt vào trong tay. Hải tộc thần cảnh không có thời gian có lý phải biển sâu tôm tít cùng bộ phương, cũng là xuất thủ, hai người lần thứ hai chiến ở tại cùng nhau, uy áp dâng trào, chân khí cuộn trào mãnh liệt. Bộ phương đem cả người chân khí đều là hội tụ nhập huyền vũ trong nồi, huyền vũ nồi nhất thời vừa lộn, trở nên mười phần thật lớn. Bộ phương một tay chống huyền vũ nồi phía dưới, quay mạnh hướng phía hắn xé rách mà đến tôm tít trừ lại xuống phía dưới. Một tiếng chống vang lên nổ, khổng lồ huyền vũ nồi liền đem này tôm tít cấp chùm lên phía dưới. Bộ phương một đùi ngồi ở huyền vũ nồi trên, từng ngón thở dốc, ý niệm khẽ động, từ hệ thống túi không gian chung lấy ra mấy khối nóng hôi hổi hải lệ bao, bắt đầu khối lớn tàn ăn, bổ sung chân khí. Đông đông đông, chí tôn tôm tít không ngừng ở đụng vào huyền vũ nồi, làm cho bộ phương cảm thấy đùi hạ chuyển đến không ngừng rung động. Bất quá bộ phương tịnh không lo lắng, bởi vì này tôm tít một lúc là tuyệt đối bén không ra huyền vũ nồi. Vâng. Phong Nghi Trượng cả người chân khí tựa hồ cũng là đốt, cả người như là nổ tung giống nhau, một quyền đem hải tộc thần cảnh đánh bay. Cả người sợ run, da rẻ tựa hồ cũng là ở nghiền nát. Thế nhưng Phong Nghi Trượng không có để ý, cười lớn bắt lại như trứng khổng lồ vậy tinh nguyên. Tinh nguyên trên không ngừng toát lên ra linh khí, nhường Phong Nghi Trượng khuôn mặt hưng phấn. Mở cho ta. Trong tinh nguyên thần khí, thuộc về ta. Phong Nghi Trượng trong mắt trung tràn đầy răng đầy tinh mịn tơ máu, hưng phấn không gì sánh được, giống to. Hắn giơ tay lên, chân khí hội tụ thành một bả bẹp trường đao, mạnh bay tinh nguyên đó là cắt xuống phía dưới. Hải tộc thần cảnh từ phế tích trung bò ra ngoài, ngực thật sâu chỗ lom xuống phía dưới, Phong Nghi Trượng cư nhiên thiêu đốt chân nguyên, mạnh mẽ đưa hắn oanh đường, liền vì này tinh nguyên. Một ngày tránh phá chi tôn công xiềng, trong cơ thể chân khí trong đan điển khí xoáy tụ đó là phải hóa thành chân nguyên vòng xoáy, mà chân nguyên đó là thần cảnh lực lượng nơi phát ra. Thiêu đốt chân nguyên, đây chính là tự tổn hại bổn nguyên chuyện tình. Hải tộc thần cảnh thật không ngờ Phong Nghi Trượng điên cuồng như vậy. Ca sát, chân khí trường đao mạnh cắt xuống, trong nháy mắt liền đem tinh nguyên chém làm hai nửa. Phong Nghi Trượng đôi mắt mánh lui, hưng phấn không gì sánh được, thấy tinh nguyên bị cắt bể chỗ có kim quang thấu tràn đầy ra, linh khí quẩn quẩn mà trào. Quả nhiên có bảo bối a. Hải tộc thần cảnh cũng là há to miệng, vị đại tôn, tổ tiên tôn tích muốn xuất thế sao? Bộ phương bẹp một cái hải lệ bao ánh mắt cũng là nhìn chăm chú vào Phong Nghi Trượng trong tay tinh nguyên. Hệ thống nhắc tới nguyên liệu nấu ăn, cuối cùng cũng đến là cái gì chứ? Ca sát, nhất thanh thúy hưởng, tinh nguyên nứt ra chỗ đưa ra một con đèn kịt móng vuốt. Móng vuốt khéo léo là lướt, trên đó còn hiện đầy nhu thuận không nhiễm bụi bặm. Lông chó,